Chương 163, gà rừng trúc cơ chương 163, gà rừng trúc cơ. Vương Diệu đứng tại trên không, bên cạnh còn vây quanh mấy chục vạn bị hàn niệm trảm ma diệt sinh hồn. Chính như Vương Diệu xuất phát phía trước lời nói, chuyến này, sinh hồn bao no. Dùng hàn niệm trảm xóa bỏ những này cái xác không hồn, đồng thời, Vương Diệu cũng đem những này nhiễm ma khí biến dị luyện hồn, dùng thần thức chi lực cùng nhau đăng xuất. Vạn hồn hội tụ ở Vương Diệu quanh thân. Mặc dù hồn phách là hơi mở, nhưng mấy chục vạn luyện hồn nhập ra, Vương Diệu vị trí vùng trời này đều bị dị hóa bán thành phẩm luyện hồn phủ lên, che lên một tầng màu đỏ thâm phổ tổ sọn. Nằm ở trong đó Vương Diệu, giống như tà thần. Ngọc Hiểu Cương há mồm khẽ hấp, mảnh này luyện hồn liền biến mất một mảnh. Mặc dù chất lượng rất kém cỏi, nhưng thắng tại số lượng nhiều bao ăn no. Ngọc Hiểu Cương hút mạnh mấy cái sau đó, cũng cảm thấy có chút dính nhau. Hắn mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi phía trước không phải còn giữ hồn phiên sao? Đem những này luyện hồn đều nhận lấy đi. Cái này mấy chục vạn luyện hồn vừa mới chết không lâu, sinh khí vẫn còn tồn tại. Như chờ sinh khí phiêu tán, liền thoát ly sinh hồn phạm chủ. Hồn phiên có thể nuôi sinh hồn, có thể luyện ác quỷ, vừa vặn nhưng làm những này binh hồn tức giận phong tồn." Ngọc Hiểu Cương đây là đem hồn phiên làm tủ lạnh. Cương tử chớ có nói hiệu nói bựa. Ta nào có cái gì vạn hồn phiên, ta chỉ có nhân hoàng cờ. Vương Diệu cải chính, từ túi chứa vật nơi hẻo lánh bên trong lật ra một mặt nhân hoàng cờ. Cái đồ chơi này có thể nói là Vương Diệu tu tiên chuyến đi tân thủ gói quà. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không có cam lòng ném. Phía sau vốn liếng phong phú, những này ma đạo tân thủ gói quà đã không coi là gì, cũng không có đẳng cấp, một mực đặt ở túi chứa vật nơi hẻo lánh hít bụi. Hôm nay ngược lại là phế vật lợi dụng. Tiểu ký run lên, khói đen ngập trời, vô số binh hồn liền đưa vào trong đó. Sau đó Vương Diệu nhìn hướng phía dưới, hừ lạnh một tiếng, đi ra. Sinh Hòa Điện phía trước, một tên hắc bảo đạo nhân vội vàng xuất hiện. Vương Diệu nhận ra hắn, một năm trước, chính là cái này hắc bảo đạo nhân, đem chính mình đưa đến Thiên Huyền Sơn. Có thể nói là Vương Diệu con đường tu tiên người dẫn đường. Nửa phút phía trước, Sinh Hòa Điện bên trong, Lê Vương bức thoái vị, hăng hái. Cái kia hắc bảo đạo nhân đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắc bảo đạo nhân tên là Tần Lệ, chính là Thiên Huyền Ma Tông trúc cơ tu sĩ, chủ yếu phụ trách ma môn quản lý mấy cái phạm nhân quốc độ huyết tế sự tình. Hơn nửa năm qua này, hắn một mực tại Xích Vân Quốc chuyển lính của mình sát luyện hồn chi pháp. Lúc này đột nhiên cảm nhận được chính mình vất vả hơn nửa năm luyện hồn chính từng mảng lớn biến mất. Hắn nháy mắt ngồi không yên. Tần Lệ nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, thông qua cùng những cái kia Bắc Địa quân luyện hồn liên hệ, cảm giác tra được ngay tại Càn Quét Đô thành Vương Diệu. Là tu sĩ, trúc cơ tu sĩ. Xích Vân Quốc loại này vắng vẻ chi địa, lại sẽ có ngoại lai trúc cơ tu sĩ. Cùng luyện hồn liên hệ còn tại từng mảng lớn biến mất, tại hắn cảm giác kiểm tra Vương Diệu thời điểm, 30 vạn luyện hồn đã trăm không còn một. Hơn nửa năm công phu phó mặc. Gặp Hắc Bảo đạo nhân sắc mặt đại biến, Lê Vương vội vàng hỏi: "Tiên sứ, ngài làm sao vậy?" Tần Lệ mặt trầm như nước, không rên một tiếng, ba chân bốn cẳng, thân hình cực tốc hướng Xích Hòa Điện bên ngoài mà đi. Một năm trước tông môn gặp đại nạn, bị chính đạo chân nhân trảm yêu trừ ma. Chẳng lẽ bần đạo hôm nay lại gặp phải tu sĩ chính đạo? Vừa mới ra cửa đại điện, Tần Lệ liền bác bỏ ý tưởng như vậy. Chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo lam đứng chắc tay, chân đạp hư không. Một cái đen nhánh hồn phiên theo gió phiêu lãng, vạn hồn tại quanh thân lượn lờ, phạm vi trăm trượng bên trong một mảnh màu đen đỏ. Thiếu niên bên cạnh còn có một cái còn xuống hèn mọn ma hồn không ngừng gặm ăn hắn vất vả luyện chế binh hồn. Tay cầm hồn phiên, chăn nuôi ma đầu. Đây nhất định không phải tu sĩ chính đạo đến trảm yêu trừ ma. Xem xét liền là tu ma đạo đồng hành. Chẳng lẽ cái này ma tu là ngẫu nhiên con đường nơi này, vừa vặn phát hiện chính mình dùng vô số đại quân luyện chế binh hồn, chạy đến cầm có sẵn. Rất có thể. Ma đạo hạng người không thích sinh sản, thích nhất cưỡng đoạt. Mắt thấy 30 vạn Bắc Địa quân đều bị diệt, luyện hóa thành bán thành phẩm binh hồn cũng đều bị cái này lạ lẫm ma tu thu vào hồn phiên, hơn nửa năm này công phu là trôi theo dòng nước. Tần Lệ trong lòng nộ khí tràn đầy, kinh sợ phía dưới, hắn xem nhẹ một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Bởi vì đối 30 vạn Bắc Địa quân gieo xuống luyện hồn pháp nguyên nhân, Tần Lệ có thể trong một ý nghĩ khống chế những người này sinh tử. Mà Vương Diệu lại là dựa vào ngạnh thực lực, tại ngắn ngủi một phút đồng hồ càn quét 30 vạn đại quân. Mặc dù xem nhẹ việc này, nhưng Vương Diệu khí tức vẫn là để Tần Lệ ngừng lại lập tức ý động thủ. Cùng là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, Vương Diệu khí tức lại làm cho Tần Lệ có chút lo sợ bất an. Tần Lệ suy nghĩ một chút, quyết định mở miệng trước thăm dò mười hai. Vị đạo hữu này, không nói hai lời liền đem bần đạo binh hồn toàn bộ lao đi, có thể cho cái bàn giao. Cùng là người trong ma đạo, dám đến ta Huyền Thiên Ma Tông quản lý quốc gia gây rối, hẳn là muốn làm qua một tràng. Tần Lệ thăm dò lời nói không tiêu ngạo không tự thi. Vương Diệu nhíu mày, mặt như sương lạnh, cùng là người trong ma đạo. Ngươi tại thả cái gì cái rắm? Bản tọa chính là chính cống huyền môn chính phái, thiên hạ thương sinh chính nghĩa chi quang. Tần Lệ nhìn xem Vương Diệu trong tay hồn phiên, lại nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia nuốt sinh hồn lão ma đầu Ngọc Hiểu Cương, Tần Lệ đầu trong lúc nhất thời ông. Người này đang nói cái gì đồ bà ta? Tu ma đạo đem chính mình tu thành điên sao? Nói loại này nói nhảm phía trước có thể hay không để ngươi chăn nuôi ma đầu trước ngừng miệng, trong tay ngươi cái kia hồn phiên còn bốc lên hắc khí đâu hắc. Hai người đối thoại thời điểm, Lê Vương cũng đội vàng chạy ra. Sau đó hắn đội vàng chạy về. Lê Vương vừa mới ra cửa điện liền hoảng sợ phát hiện, nguyên bản đem nơi đây vây quanh Bắc Địa Bình, toàn bộ ngã trên mặt đất biến thành từng cỗ thi thể. Mà Thượng Tông tiên sứ đang cùng một tên khác tiên nhân giằng co. Lê Vương không dám nói nhiều một câu, trốn ở trong điện lén lút nhìn xem. Vương Diệu nhìn sang phía dưới Lê Vương. Hắn siêu hồn không ít Bắc Địa quân, tự nhiên biết đó chính là lần này phiên vương làm loạn nhân vật chính. Vương Diệu lại nhìn về phía Tần Lệ, liền là hai người này quấy nhiễu cùng một chỗ, đem toàn bộ Xích Vân Quốc làm rối loạn. Không những đánh trận, còn trà đạp bách tính. vì đền đáp tổ quốc mà hóa thân thành hồ mễ lẹn đờ vương diệu, đã tại trong lòng là hai người này phán quyết tử hình.
Ngươi,
lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Lệ, Vương Diệu muốn nói gì, vừa mở miệng lại cảm thấy nhiều lời vô ích. Tính toán, chết trước chết đi. Nói cái gì cũng không bằng chơi hắn một trận phía sau lại siêu hồn đến thuận tiện. Nghĩ như vậy, Vương Diệu nhất chỉ điểm hướng Tần Lệ, một đạo huy hoàng kiếm quang từ đầu ngón tay gào thét mà ra.
Oeng,
kiếm quang lóe lên, lăng lệ sát cơ hướng Tần Lệ đập vào mặt. Tu sĩ này là cái kiếm tu, mà lại nói lời nói liền làm đánh lén. Như vậy bị ổi, quả nhiên là tà tu.
Hừ, đánh lén, xem ra đạo hữu là muốn làm bên trên một tràng.
Tần Lệ trong miệng gầm thét, nhưng cũng không luống cuống tay chân. Tà tu thích đánh lén người khác đồng thời, cũng sẽ để phòng bị người đánh lén. Tần Lệ cũng là lão ma đạo người, sớm để phòng đây. Gầm thét ở giữa, sớm đã vận sức chờ phát động pháp thuật ầm vang mà ra. Trong tay hồn phiên tuôn ra quần quần vị vụ, hóa thành hộ thân chứng khí, còn có một cái ưu tử tiểu thuẫn đỉnh tại trước người. Đồng thời, trong miệng phun ra một thanh thương bạch cốt kiếm hướng trên không cấp tốc đâm tới. Cách đó không xa, mắt thấy tất cả những thứ này, Lê Vương có sợ hãi, cũng có kích động. Vương Diệu bay quá cao, Lê Vương nhìn không rõ. Nhưng chỗ gần Tần Lệ khói đen ngập trời, toàn thân ma khí dập dờn, ở trong mắt Lê Vương tựa như ma tôn đến thế gian. Lê Vương bị thật sâu sâu tin phục, trong mắt tràn đầy hướng về. Thật kích thích, thật kích thích, khó được có thể tận mắt nhìn thấy tiên nhân chi chiến. Đây chính là tiên sứ thần uy sao?
Vâng.
Sau một khắc, Tần Lệ bị kiếm quang hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Thứ chi còn đang không ngừng run rẩy. Vừa vặn còn ma uy dậy sóng Tần Lệ, giờ phút này giống như một đầu sắp chết đi cầu. Đây chính là tiên sứ thần uy sao? Lê Vương trong mắt đều nhanh trừng bạo. Trên không Vương Diệu mặt không hề cảm xúc.
Yếu.
Loại này gà rừng trúc cơ, thực sự là quá yếu. Cũng không sánh nổi luyện khí thời kỳ cuối diệp tử. Chương 164, tốt một cái trúc cơ lão ma. Chương 164, tốt một cái trúc cơ lão ma. Vương Diệu kiếm quang đem Tần Lệ đóng đinh tại trên mặt đất. Vì siêu hồn, Vương Diệu vẫn là lưu lại tay. Nếu không đạo kiếm quang này đủ để đem Tần Lệ trực tiếp chém giết. Hắn tử không trung phiêu nhiên mà xuống, rơi xuống như chó chết Tần Lệ trước người. Vung khẽ ngón tay, kiếm khí tiêu tán. Tần Lệ cuối cùng có thể hoạt động một hai, chỉ nghe hắn hung hăng mở miệng cầu xin tha thứ. Tha ta một mạng. Đạo hữu tha ta một mạng. Ta nguyện đem toàn bộ gia tài dâng lên. Cùng là người trong ma đạo, coi trọng nhất liền là lợi ích, người ta không oán không kỷ, bần đạo tại nơi khác còn có tài sản bảo vật, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng, ta cùng nhau dâng lên. Lấy Vương Diệu hiện tại thân gia, loại này tân thủ gói quà cấp bậc gia sản, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Hơn nữa cái gì cùng là người trong ma đạo. Vương Diệu nhíu lại quá khẽ, bản tọa đều nói, ta chính là huyền môn chính phái. Chính nghĩa chi quang. Hồ mẹ lẹn đờ. Ngươi mẹ nó biết sao?
Ông,
Vương Diệu một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí đánh vào Tần Lệ đan điền. Thông qua bên người lão ma Ngọc Hiểu Cương liền có thể nhìn ra, ma đạo người gian trá đến cực điểm, đều là sống xuất sinh. Vương Diệu cho rằng chính mình bao nhiêu tính toán cái người thành thật, vì phòng ngừa cái này mà tu dở trò lừa bịp dở trò xấu, trực tiếp đem hắn phế đi.
A a a a.
Kiếm khí đem đan điền xoắn nát, Tần Lệ phát ra kịch liệt tiêu thảm, nguyên bản lệ bại khí tức lại gặp trọng thương.
Tu vi hoàn toàn không có.
Mấy chục năm tu vi, một khi bị phế, Tần Lệ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này Vương Diệu quăng lên tóc của hắn, không oán không kỷ. Ngươi trả đạp bản tọa quê quán trước không để cập tới, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Tần Lệ khí tức suy yếu, miệng đầy là máu, rũ cụp lấy mí mắt hoảng hốt nhìn hướng thiếu niên ở trước mắt. Có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra là ai. Chính mình có lẽ chưa từng thấy như thế mạnh trúc cơ sơ kỳ ma tu. Nếu là gặp qua người này, khẳng định sẽ khắc sâu ấn tượng mới là. Nhưng vì sao lại có chút nhìn quen mắt? Biết đã là sắp chết đến nơi, Tần Lệ cũng không muốn làm một cái quỷ hồ đồ, ho khan máu nói, ngươi nhận ra ta?
Ngươi là ai?
Vương Diệu cười lạnh, một năm trước, ngươi không phải từ Sích Vân Quốc mang theo một đám hải tử đi Huyền Tiên Tông chịu chết sao? Trúc cơ tu sĩ tư duy như điện, một khi Vương Diệu nhắc nhở, Tần Lệ rốt cuộc minh bạch cái này nhìn quen mắt cảm giác từ đâu mà đến. Tần Lệ cụp con mắt dần dần trợ to, ngươi là bần đạo một năm trước mang đi một đứa bé.
Ngươi.
Tần Lệ ngươi nửa ngày không biết nói cái gì. Hắn biết năm đó tông môn trưởng lão đi huyết tế chi pháp lúc, tông môn gặp phải chính đạo đại tu trừ ma, có lẽ có mấy cái hải tử được cứu đi nha. Hắn là hướng Huyền Tiên Ma Tông báo thủ.
Có thể, cái này vẫn chưa tới thời gian một năm, làm sao lại thành trúc cơ tu sĩ?
Hơn nữa mạnh ngoại hạng, làm sao sẽ có một năm Hà Đông, một năm Hà Tây đạo lý a? Vương Diệu cũng không nhiều lời, trong con mắt bước lên một tia lang quang, bắt đầu siêu hồn. Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở, tiểu tử, ngươi vừa rồi sử dụng thần thức đã quá độ, không muốn hiện tại liền tiến hành siêu hồn.
Vương Diệu, trong lòng ta nắm chắc.
Một bên nói, một bên siêu hồn.
Ngọc Hiểu Cương.
Vương Diệu xem như người xuyên biệt, trời sinh thần hồn bằng bạc, lại tu luyện nguyên thần. Chính là vừa vặn như thế tiêu xài lực lượng thần thức, cũng không thể coi là nghiền ép chính mình, chính là thần hồn có chút hệ bại, hắn cũng có nắm chắc đối Tần Lệ tiến hành siêu hồn.
Vương Diệu thật sự có nắm chắc, nhưng Vương Diệu có nắm chắc lại không quá thật.
A. Vương Diệu kinh nghi một tiếng. Hắn đem thần thức xâm lấn đến Tần Lệ thức hải thời điểm, lại phát hiện Tần Lệ thần hồn có cấm chế phong tỏa. Nếu là cưỡng ép công phá, Tần Lệ thần hồn đoán chừng sẽ trực tiếp tan nữa. Hơn nữa Vương Diệu thần thức cũng không có nhiều như thế dư lực, hắn biết nặng nhẹ, hơi suy nghĩ một chút liền đem thần thức tối lui ra khỏi Tần Lệ thức hải. Thức hải bị xâm lấn, Tần Lệ thống khổ cắn răng. Gặp Vương Diệu từ bỏ siêu hồn, hắn ha ha thở hổn hển hai cái khí thô, vẻ mặt nói, ha ha, nghĩ siêu hồn, ăn quả đắng đi.
Tu vi bị phế, Tần Lệ thọ nguyên cũng đi theo tổn thất lớn, chính là Vương Diệu tha hắn một lần, cũng không có mấy năm tốt sống.
Tần Lệ đã là lòng sinh tự ý,
lại không cầu xin tha thứ. Ha ha, bần đạo thần hồn đã gieo xuống cấm chế, ngươi mơ tưởng từ ta cái này cần đến bất kỳ tin tức. Vương Diệu nhìn xem đột nhiên kiên cường lên Tần Lệ, lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ ra được tin tức cũng không nhất định muốn siêu hồn. Bản tọa muốn biết thông tin, liền để ngươi chính miệng nói ra. Đoạt vận năng lực lặng yên vận chuyển. Vương Diệu chính là muốn dùng đoạt vận sau đó yếu tâm bận bèo tư tưởng lại hỏi lời nói. Sát vận đồng thời vận chuyển, Tần Lệ ở trong mắt Vương Diệu trở nên đầu đầy hắc tử chi khí. Vương Diệu ở trong lòng cho hắn phán quyết tử hình, người này tự nhiên là chết chuyện phủ đầu. Sau một khắc, đoạt vận phát động. Năm loại khí vận, hắc hôi bạch tử thanh. Thiên ý thủy thanh Vương Diệu chỉ ở Diệp Ngạo Thiên trên đầu gặp qua. Từ hồng cường vận tạm thời không đề cập tới, thường thấy nhất đến khí vận liền là bụi cùng trắng. Hôi vận cái dám dùng không có, so với trắng tinh hảo vận, Vương Diệu càng thích cướp đoạt hắc tử khí vận. Trắng tinh hảo vận đối Vương Diệu vận thế tăng lên tác dụng rất nhỏ. Ngược lại là cướp đoạt hắc tử khí vận, có thể chủ động phong thích. Không có CD, cưỡng chế mang đến hai ách, dùng tốt vô cùng. Tần Lệ gặp mặt một lần tu tiên người dẫn đường bại tướng dưới tay quyền sinh sát trong tay. Cái kia tên là quyền sinh sát trong tay nhân quả, sâu sắc không gì sánh được. Có thể đoạt khí vận, mười thành. Một đại cổ hắc tử khí vận bị Vương Diệu cướp đoạt, Tần Lệ đỉnh đầu hắc tử khí vận bị Vương Diệu rút không còn một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng dày đặc hơn hắc tử khí vận giáng lâm, đây chính là vận rủi chuyên chọn người cơ khổ. Khí vận bị đoạn, yếu trạng thái hiển thị rõ. Đồng thời giáng lâm còn có thiên nhân ngũ suy. Tần Lệ đỉnh đầu hắc tử khí vận, mặt như phi tủ, Vương Diệu đội vàng mở miệng, kìm nén, đình chỉ. Còn ở vào khiếp sợ cùng tuyệt vọng Tần Lệ lại nhiều một loại tình cảm, chẳng biết tại sao. Kìm nén? Nín cái gì? Bất quá nói đi thì nói lại, nín một cái cũng không có cái gì. Yếu tâm ảnh hưởng tâm trí, Tần Lệ vô ý thức có rút lại cơ vòng. Một giây sau hắn liền biết muốn nín cái gì. Phát như cỏ khô, đau đầu như góc, mồ hôi đầm địa, bụng như lao xoắn, một cô quỷ dị tiện ý mãnh liệt sóng lớn. Ôi ôi! Tần Lệ trừng mắt hít vào hơi lạnh. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Bần đạo bao nhiêu năm chưa từng ăn qua đồ vật, cái đồ chơi này ở đâu ra? Các loại, hắn gọi ta kìm nén. Sau đó ta liền kéo. Tần Lệ con ngươi chấn động. Chẳng lẽ hắn có thể khống chế người khác phân? Tốt một cái trúc cơ lão ma. Quá tà môn. Quá biến thái. Chưa từng thấy pháp thuật như thế quỷ dị tà ma tu sĩ. Liền cái này còn to tiếng không biết thẹn nói chính mình là huyền môn chính phái. Cũng là, chỉ có mai ma tà đạo mới có thể thông qua huyết tế loại hình tại ngắn ngủi một năm đem tu vi tăng lên tới loại này tình trạng. Tần Lệ trong lòng hò hét, dùng sức đóng cửa. Vương Diệu khẽ mỉm cười. Còn tốt bản tọa cơ linh, biết để hắn trước đình chỉ. Không phải vậy phân tung tóe tại chỗ, đã không dễ ngửi, cũng khó nhìn. Một giây sau Vương Diệu không cười. Tần Lệ tu vi bị phế, lại thân chịu trọng thương, căn bản không nín được một điểm. Như hoàng hà vỡ đê. Hoàng hà sóng dữ không ngớt đến, vang lớn hoành hành như ân lôi. Vương Diệu đội vàng thi triển hàn băng thuật cho hắn đông lạnh thượng cốc nói. Tần Lệ chỉ cảm thấy cửa sau mát lạnh, toàn thân khẽ run rẩy, run giọng nói, ngươi vậy mà có thể không phân. Vương Diệu bị Tần Lệ nói sắc mặt tối sầm. Không phân? Thân mẹ nó không phân. Đây là đoạt vận. Đây là thiên nhân ngũ suy. Cái này ma đạo tu sĩ nói chuyện liền là bất thiểu. Thật là đáng chết. Trong lòng mắng hai câu, Vương Diệu bắt đầu kiểm tra hộ khẩu, ngươi gọi cái gì, tại Huyền Thiên Ma Tông địa vị gì? Thiên Huyền Sơn không phải bị chém thành hai nửa sao? Huyền Thiên Ma Tông không có giải tán. Các ngươi tông môn bây giờ ở nơi nào? Có bao nhiêu tu sĩ, cao nhất là cái gì cảnh giới, đều nói một cái. Yếu chuyển người sẽ phải chịu yếu tâm ảnh hưởng, sẽ bị sửa tư duy, trình độ nhất định lẫn nhau hoạt động vô cùng thuận lợi. Thật tốt phối hợp ta, có thể để ngươi chết nhanh, không phối hợp lời nói. Vương Diệu suy nghĩ một chút, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, uy hiếp nói, đúng rồi, ngươi nghĩ không sai, ta có thể không phân. Vừa rồi xuôi dòng mà xuống chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, ngươi nếu là không phối hợp, bản tọa để thứ này từ trong miệng ngươi đi ra. Xuôi dòng mà xuống, đi ngược dòng nước, như nghẹn ở cổ họng. Bản tọa để ngươi chỉ dựa vào một cái miệng, liền hoàn thành ngũ cốc luân hồi. Vương Diệu đầu độc nói, đạo hữu, ngươi cũng không muốn trước khi chết còn làm một lần lao bắt đi. Tần Lệ toàn thân đều đang run rẩy, tâm tính sập. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Đây là người có thể nói ra tới. Đi ngược dòng nước, như nghẹn ở cổ họng. Tốt một cái trúc cơ lão ma. Mẹ nó, làm cả một đời ma tu, gặp qua giết người như ngóe, gặp qua âm tà đê tiện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế dơ bẩn bẩn thỉu đồng đạo a. Hắn để ta bàn giao. Thế nhưng là phản bội tông môn, làm trái thiên đạo lợi thể, ta sẽ chết. Thế nhưng nói đi thì nói lại. Đã phải chết, không nói còn muốn an phân. Nói liền nói a. Tự biết đã không có đường sống, Tần Lệ vốn là trong lòng còn có tự trí, lại thêm an phân uy hiếp, yếu tâm vặn vẹo tư duy ảnh hưởng. Tần Lệ từ bỏ chống cự, bàn giao nói, ta gọi Tần Lệ, Huyền Thiên Ma Tông ngoại vụ chấp sự, Ma Tông cũng không có giải tán, năm ngoái biến cô sau đó liền rời đi sân môn. Chương 165, hộ vệ lẽn đỡ quản lý Sích Vân Quốc chương 165, hộ vệ lẽn đỡ quản lý Sích Vân Quốc tông môn tại năm ngoái vẫn lạc 4 vị kim đan trưởng lão, nhưng còn có một vị kim đan trưởng lão tại bên ngoài du lịch, năm nay cường. Ê, ôi. Nói xong, Tần Lệ đột nhiên thống khổ ôi. A. Vương Diệu con mắt có chút trừng lớn, chỉ thấy Tần Lệ toàn thân đột nhiên xuất hiện tơ máu, âm thanh im bặt mà dừng. Bất quá một cái hô hấp công phu, Tần Lệ một mệnh ố hô, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngọc Hiểu Cương giật mình, tiểu tử, đây là làm trái thiên đạo lời thề biểu hiện. Vương Diệu nhìn chằm chằm Tần Lệ thi thể, có chút kinh nghi. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ làm trái thiên đạo lời thề thảm trạng. Tần Lệ thất khiếu chảy máu, sinh cơ hoàn toàn không có, liền thần hồn đều không có lưu lại một tia. Đây chính là thiên kiếp sao? Ngọc Hiểu Cương chép miệng một cái nói, lão tổ ngược lại là quên việc này, rất nhiều ma đạo tông môn vì khống chế môn nhân, đều sẽ cưỡng chế yêu cầu môn nhân lập xuống thiên đạo lợi thể. Bình thường đều là không thể phản bội tông môn một loại. Vương Diệu, này ngược lại là tính sai. Huyền Tiên Ma Tông di chuyển tới đó hắn cũng không nói trong. Nhìn một chút Tần Lệ giữ tận thê lương tử tướng, Vương Diệu lại chuyển âm hỏi, Cương sư phụ, huyền môn chính phái như thế nào không cần như vậy lời thề trói buộc đệ tử, cái này thiên đạo lời thề tốt như vậy dùng, làm gì còn hàng tháng mở cái gì tinh thần diện mạo đại hội gia tăng môn nhân lực ngưng tụ. Ngọc Hiểu Cương, khá lắm, tiểu tử ngươi không hổ là ma đạo người kế tục, toàn bộ mẹ nó ma đạo tư duy a. Dùng thiên đạo lời thề trói buộc đệ tử, chỉ có ma đạo sẽ làm như thế tuyệt. Cũng không có mấy cái thiên tài sẽ gia nhập như thế khắc nghiệt ngoan tuyệt tông môn, nếu là có cái nào huyền môn chính phái làm như vậy, không bao lâu liền muốn sa sút hoặc là biến thành ma đạo. Vương Diệu suy nghĩ một chút gật gật đầu, cũng là ma đạo tông môn đệ tử, đoán chừng đều là cướp bóc trở về, đều mẹ nó không là người. Lúc này Ngọc Hiểu Cương lại hỏi, đúng rồi tiểu tử, ngươi có thể không phân, ngươi chừng nào thì học cái này bẩn thỉu yêu thuật, cái này cũng quá yêu tà. Ngọc Hiểu Cương tại Vương Diệu bên cạnh gặp qua mấy cái tu sĩ phát triển mạnh mẽ, Lưu Tề, Lâm Giang Hà, Diệp Ngạo Tiên, hiện tại lại nhiều một cái Tần Lệ. Hôm nay như thế nhắc lên, Ngọc Hiểu Cương đều kinh hãi. Nguyên lai Vương Diệu sẽ không phân, cái này không phân thủ đoạn cũng quá yêu tà. Lão tổ nghe đều chưa nghe nói qua. Vương Diệu mặt tối sầm, thử, ngươi đừng đánh giấm, nào có loại này bẩn thỉu pháp thuật. Bản tọa chẳng qua là bá khí lộ ra ngoài, khiếp người tâm hồn, có chút tâm trí không kiên hàng, bị ta giật mình liền đọa sợ chết khiếp mà thôi. Ngọc Hiểu Cương hoài nghi nói, là thế này phải không? Vương Diệu lừa gạt nói, đương nhiên là dạng này, ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Ngọc Hiểu Cương gật gật đầu, nói cũng đúng. Lừa gạt xong Ngọc Hiểu Cương, Vương Diệu dùng ngự vật thuật nhặt lên Tần Lệ không cẩn thận rơi xuống túi chứa vật, nhìn cũng không nhìn liền thu vào. Tân thủ gói quà cấp bậc rơi xuống vật, cũng không có cái gì tốt nhìn. Trà Đạp quốc gia Bắc Địa quân đã diệt, phía sau hắc thủ yêu đạo Tần Lệ đã giết. Nhưng hồ mẹ lẹn nở Vương Diệu, kiến thiết tổ quốc bước chân còn chưa đình chỉ. Hắn từng bước một hướng Xích Hòa điện đi đến. Cách đó không xa, Lê Vương trốn ở trong điện, nhìn chính là kinh hồn táng đảm. Đột nhiên tới một vị lạ lẫm tiên nhân, một chiêu phía dưới, nhà mình Tần tiên sứ liền bị đánh ngã trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính cái gì, hai người kia nói mấy câu, Tần tiên sứ phân vậy mà đều bị dọa đi ra. Lại nói mấy câu, Tần tiên sứ thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị dọa chết rồi. Cái này lạ lẫm tiên nhân là lai lịch gì? Quả thực khủng bố như vậy. Lê Vương theo đuổi quyền lực, theo đuổi lực lượng, thái độ đối với Tần Lệ là hướng về mà tôn kính, sâu trong nội tâm thậm chí có chút cuồng nhiệt. Hôm nay đã thấy chính mình ngưỡng mộ đã lâu Tần tiên sứ, liền cái này lạ lẫm tiên nhân mấy câu đều không chịu nổi, hắn cảm giác trời đều sập. Hơn nữa cái này lạ lẫm tiên nhân từ đâu mà đến, muốn làm gì, hắn hoàn toàn không biết, chỉ có thể nơm nớp lo sợ núp ở nơi đó chờ đợi Vương Diệu xử lý. Vương Diệu từng bước một đi vào đại điện, liếc nhìn Lê Vương, không có gì tốt xử lý. Xích Vân quốc cái này khó khăn hai đại tội phạm chiến tranh, chính là Tần Lệ cùng Lê Vương. Vương Diệu cùng Tần Lệ đều không có gì đáng nói, càng sẽ không cùng Lê Vương nói nhảm. Ngự vật thuật trực tiếp đem Lê Vương hút vào trong tay, sau đó liền là hung hăng siêu hồn. Vương Diệu hiện tại trạng thái lục soát không được Tần Lệ hồn, nhưng lục soát phạm nhân tay cầm đem bóp. A a a. Lê Vương thống khổ kêu rên. Vương Diệu đến cùng thiện tâm, không muốn nhìn Lê Vương kêu thống khổ như vậy. Kiếm khí lóe lên, trực tiếp đem Lê Vương dây thanh cho cắt. Lê Vương một tiếng cũng không lên tiếng, thật có thể nói Diệu thủ hồi xuân. Ký ức dòng lũ hiện lên cùng Vương Diệu trong mắt. Thái Nguyên sổ kinh vận chuyển, đem Lê Vương ký ức phân chia ngay ngắn rõ ràng. Tra xét một phen về sau, Vương Diệu đối cái này Bắc Địa Phiên Vương ấn tượng kém đến cực điểm. Hắn vốn cho rằng trận này Xích Vân loạn phía sau màn hắc thủ liền là Tần Lệ, Lê Vương bất quá một cái thân bất do kỷ quân cờ. Có thể sự tình lại không phải như vậy, Lê Vương cũng là tội ác ngập trời. Tần Lệ là tu luyện một môn tên là Vạn Thiên Binh Hồn Vô Hình Sát Ma Đạo bí thuật, không chỉ cần phải mấy vạn binh hồn, còn cần một tràng đại chiến cô đọng binh sát. Cái này liền đến Xích Vân quốc nhắc lên chiến tranh. Vậy hắn nhất thời hứng khởi, đem đánh cái gì trận, cùng thế nào đánh lựa chọn đều giao cho Lê Vương. Cái sau có thể tiếp tục hướng bắc mở rộng lãnh thổ, nhưng bởi vì chính mình tư dục, hắn đem cái này lựa chọn từ bỏ, đem đầu mâu nhắm ngay Xích Vân nội bộ. Rõ ràng có rời đi mâu thuẫn cơ hội, lại đem chiến hỏa đốt đến Xích Vân quốc bên trong, tác động đến vô số Xích Vân con dân. Vương Diệu Minh trắng hắn ý nghĩ, Xích Diệu đế tức bỏ thuộc địa, xem như hoàng thúc Lê Vương nghị phản cũng rất hợp lý. Nhưng muốn kiến thiết quốc gia hổ mẹ lẹn đỡ Vương Diệu rất không vui. Phúc, máu tươi tại chỗ. Vương Diệu dùng ngự vật thuật trực tiếp đem Lê Vương đầu cho bố neo xuống. Hại nước hại dân, đáng giết. Muốn nói Lê Vương mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng cũng là tên hắn tử, đầu đều bị bẻ xuống, chính là không rên một tiếng. Xích Hòa điện bên trong, còn sót lại Xích Diệu đế cùng một đám đại thần. Nhìn xem Vương Diệu nói chết tiên sứ, chu sát Lê Vương, đều dọa đến một bước. Lê Vương bức thoái vị, sắp biến thiên. Hiện tại Lê Vương chết rồi, lại biến thiên. Xích Vân quốc thiên tại một ngày ngắn ngủi này thay đổi liên tục. Xích Diệu đế gặp phải phiên vương tạo phản, đại thần đâm lưng, tiên tổ từ bỏ, đã nhận mệnh. Có thể cái này ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, đột nhiên liền phong hồi lộ chuyện. Tiên sứ đã chết, Lê Vương bị giết. Cái này xa lạ tiên nhân đột nhiên liền đem tất cả bình định lập lại trật tự. Mặc dù thượng tông tiên sứ cũng đã chết, cái này lạ lẫm tiên nhân cùng thượng tông cùng tiên tổ rõ ràng là quan hệ thù địch. Nhưng Xích Diệu đế hiện tại giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chung quy phải bắt lấy cái này một điểm hy vọng. Hắn đột nhiên ngã nhào xuống đất, loảng xoảng liền là dập đầu, trong miệng hô to, "Tiểu quốc chi quân Lý Thành liệt bái kiến thượng tiên." "Tiểu quốc chi quân Lý Thành liệt bái kiến thượng tiên." Tư thái có thể nói thấp tới cực điểm. Vương Diệu nhìn xem vị này Sích Vân Quốc quân chủ, trong lòng xuất hiện một loại không hiểu cảm xúc. Một năm phía trước, hắn vẫn là Sích Vân Quốc bình thường thảo dân, Vương Diệu đã từng nghĩ qua nhìn xem hoàng đế là dạng gì. Nhưng một cái thảo dân thân phận, đừng nói Sích Diệu đế, liền địa vị hơi cao điểm quan viên cái bóng cũng không thấy. Nhưng bây giờ, cái kia cao cao tại thượng hoàng đế lại dạng này quỳ lạy tại trước người mình. Vương Diệu trong lòng lại hiện ra Ngọc Hiểu Cương câu kia, phàm nhân như cỏ rác, còn có linh hy chân nhân quy nhủ, không muốn can thiệp phàm nhân sự tình. Trong chốc ngắn này, Vương Diệu giống như bắt lấy cái gì, nhưng cảm giác kia rất nhanh biến mất. Vương Diệu híp híp mắt, cũng không xoắn xuýt. Hắn nhìn xem Sích Diệu đế lãnh đạm nói, "Bệ hạ, bình thân, ta không phải là tiên nhân, ta cũng là Sích Vân Quốc bách tính. Lần này tới liền muốn đền đáp tổ quốc, bệ hạ có thể xưng ta là hổ mẹ lẹ đờ." "Tiên nhân, cái này tiên nhân gọi ta cái gì?" "Hắn gọi ta bệ hạ." Sích Diệu đế nghe xong Vương Diệu còn xưng chính mình là bệ hạ, quả thực là tâm hoa nộ phóng. Vị này tiên nhân còn nói là chấm bách tính, hắn là đến rất chấm. "Ổn rồi, chấm ổn rồi." Sích Diệu đế đứng dậy kích động nói, "Thượng tiên, a không, hổ mẹ lẹ đờ. Hồ mẹ lẽn đờ ngài tiêu diệt nghịch đảng, quả thực liền là thành thiên đại lao ra. Ngài có cái gì yêu cầu, chấm nhất định thỏa mãn." "Vương Diệu, ta đã từng là Sích Vân Quốc bách tính, muốn để các hương thân qua tốt hơn một chút, liền đến đền đáp tổ quốc." "Đền đáp tổ quốc, liền muốn đến trị quốc." Sích Diệu đế hơi kinh ngạc, "Trị quốc? Ngài muốn trị quốc? Thế nào trị? Ngài muốn thanh quân chắc sao?" Nói xong, Sích Diệu đế hung tợn trừng mắt về phía những đại thần kia. Đám này bạch nhãn lang, vừa vặn đâm lưng tại chấm, tất cả đều là chút bất trung bất hiếu tại quân phụ người, đều là chết tiệt. Nghe xong lời này, những đại thần kia vãi cả linh hồn, hung hăng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Thần cũng là bất đắc dĩ. Hồ mẹ lẹn đờ tha mạng a." Vương Diệu ánh mắt liếc nhìn qua Xích Hòa điện bên trong quan to con nhỏ, liếc nhìn qua vị này cựu ngũ chí tôn. Hắn biểu lộ giống như cười mà không phải cười, "Thế nào trị quốc? Đương nhiên muốn theo luật trị quốc." Xích Diệu đế cười khăn nói, "Hồ mẹ lẹn đờ ngài nhìn, Xích Vân có pháp, Xích Vân quốc hiện tại liền là theo luật trị quốc a." Vương Diệu lắc đầu, "Đây là pháp trị, mà phi pháp chế. Xích Vân quốc hiện tại pháp là vì ngươi hoàng gia phục vụ. Tại dân chủ quốc gia, pháp luật chí cao vô thượng. Nhưng phong kiến chuyên chế quốc gia, hoàng quyền chính là pháp luật." Sích Diệu đế cùng một đám đại thần nghe rất ngộng, cái gì dân chủ, cái gì phong kiến chuyên chế? Cái này hổ mẹ lẹn đờ viên tuyên nói cái gì? Vương Diệu đi đến Sích Diệu đế bên cạnh, cười nói, "Ta chế định một bộ pháp luật, các ngươi nhất định phải tuân thủ, nhưng ta hoàng quyền tại pháp bên trên, đây chính là phong kiến chuyên chế. Ta chế định một bộ pháp luật, chúng ta cùng một chỗ tuân thủ, cái này kêu là pháp chế. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng chế định một bộ pháp luật, chúng ta cùng đi tuân thủ, cái này kêu là dân chủ." Nói xong Vương Diệu lắc đầu, Sích Vân Quốc trung quy là cái phong kiến chuyên chế xã hội, lại là ngu dân lại là chuyên chế, sức sản xuất cũng là hầu. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lấy Sích Vân Quốc tình huống hiện tại đến xem, nghĩ một bước đúng chỗ trực tiếp dân chủ, rất không có khả năng. Trước hết từ pháp chế bắt đầu đi. Sích Diệu đế nghe cái hiểu cái không, chỉ nghe hiểu trong đó một chút. Hiện tại Sích Vân Quốc, hình bên trên không đại phu. Nghe hổ mẹ lẹn đờ ý tứ, đúng là muốn thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đây là đối hoàng quyền khiêu khích. Nhưng Vương Diệu dâm uy ở bên, Sích Diệu đế liên tục gật đầu, "Tốt, tốt, hổ mẹ lẹn đờ ngài nói tốt. Pháp chế, pháp chế, theo luật trị quốc." Vương Diệu gật đầu nói, "Lê Vương tạo phản, ương quốc ương dân đã bị bản tòa tru sát." Sích Diệu đế hung hăng phụ họa, "Đúng đúng đúng, ngài rất đúng." Vương Diệu cười khẽ, "Bệ hạ, ngươi nói tạo phản Lê Vương phải bị tội gì?" Sích Diệu đế không cười được, hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì. Chỉ nghe Vương Diệu trầm giai nói, "Lê Vương tạo phản, đáng chém cựu tộc ca bệ hạ." Hắn ngữ khí thong thả, nhưng trong lời nói lạnh thấu xương sát cơ gào thét mà ra. Sích Diệu đế hai mắt tối đen, vong hồn đại mạo. "Lê Vương cựu tộc, vậy hắn mẹ không phải liền là chấm cựu tộc sao?" Hắn giờ mới hiểu được, vị này hồ mẹ lẹn đờ trong miệng trị quốc, không phải muốn thanh quân chắc, hắn là muốn trong quân. Chương 166, hôm nay Sích Vân thay mới thiên, chương 166, hôm nay Sích Vân thay mới thiên, hắn không phải muốn thanh quân chắc, hắn là muốn trong quân. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sích Diệu đế trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy chính mình chán mang một cái đại đại nguy chữ. Nếu là Lê Vương soán vị thành công, hắn thật đúng là không nhất định chết. Tỷ lệ lớn là cầm tù tại trong cung, từ đây biến thành phế nhân. Không nghĩ tới cái này hồ mẹ lẹn đờ một trị quốc, há mồm chính là muốn hắn cựu tộc mệnh. Sích Diệu đế tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến thế nào mạng sống. Chính hắn liền là Sích Vân quốc cao vị người, hiểu thượng vị giả ý nghĩ trong lòng. Loại này thời điểm không thể xin tha, càng cầu xin tha thứ thượng tiên nhìn càng phiền. Không bằng giả trang ra một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, lại biểu đạt một phen đối Sích Vân quốc yêu quý cùng hùng tâm vĩ lực, sau đó thổi phồng vài câu thượng tiên. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Ta nhìn thượng tiên gương mặt mi thanh mục tú, nhìn qua không giống hung ác người. Còn có hắn tự xưng hồ mẹ lẹn đờ, danh tự này nghe xong liền là quang minh lẫm liệt, mười phần chính phái. Chỉ nghe Sích Diệu đế cắn răng nghiêm mặt nói, "Tốt, cảm ơn hổ mẹ lẹn đờ ban cho cái chết. Ngài nói cái gì chính là cái đó. Tất cả đều lấy ngài hổ mẹ lẹn đờ cầm đầu. Chớ có một lời chăm lo quản lý chi tâm, lại may mắn gặp được hổ mẹ lẹn đờ, đáng tiếc không cách nào cùng ngài cùng một chỗ." "A a a a a." Huyên Huyên nói cái gì đó? Vương Diệu trực tiếp siêu hồn, lập tức còn có kiếm khí lóe lên khứ thanh mang, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sích Diệu đế cũng bị Vương Diệu cải tạo thành một vị thẳng thắn cương nghị hán tử, đều mắt trợn trắng cũng không rên một tiếng. Vương Diệu mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng đã là hạ quyết tâm muốn lật đổ Lý thị hoàng tộc thống trị, lại há có thể tha thứ hắn. Hắn đối Lê Vương siêu hồn thời điểm, phát hiện rất nhiều Lý gia hoàng tộc thống trị tàn bạo. Cái này lương tựa Huyền Thiên Ma tông, tiên tổ là ma tu Lý gia hoàng tộc, từ dễ bên trên liền có vấn đề. Từ xưa đến nay, hoàng đế đều sẽ nói một chút yêu dân như con đến dân tâm người được thiên hạ khẩu hiệu. Nhưng trong này có rất lớn vấn đề. Một, rất nhiều hoàng đế liền thân nhi tử cũng không thích. Hai, hoàng đế trong mắt dân chỉ không phải dân bình thường, mà là thân hảo nông thôn quan lại quần thể. Đây chính là vấn đề lập trường. Tại hoàng đế quản lý, quan viên quản lý bách tính, gọi là mục dân chăn nuôi, đem bách tính coi là dê bò, cam đoan dê bò không chạy trốn, không rối loạn. Đế vương ngự dân năm thuật, ngu dân, yếu dân, dân nghèo, mệnh dân, nhục dân. Cái này đã rất quá đáng. Đây là Lam Tinh cổ đại. Thứ Ma Tông đem không xích vân quốc, làm thì càng thêm quá đáng. Bọn hắn là thật không đem người làm người, hoàn toàn đem bách tính làm xuất sinh đối đãi, sẽ định thời gian tới thu hoạch bách tính tính mệnh. Vương Diệu phía trước từng nhớ tới một việc, đó chính là nhân khẩu tăng lên cùng phát triển kinh tế vấn đề. Mặc dù giới này có linh khí, hoa màu cây trồng sản lượng rất đủ, chỉ cần có trồng trọt, bách tính thời gian trung quy không khó khăn. Có thể kinh tế nông nghiệp cá thể sức sản xuất trung quy có hạn. Xích Vân Quốc lại không có kế hoạch hóa gia đình chế độ. Nhân khẩu tăng lên là dựa theo dãy số nhân tăng trưởng, sinh tồn tư liệu lại chỉ là dựa theo cấp số cộng tăng trưởng. Nhân khẩu thần tốc tăng lên mà lương thực sinh sản chưa thể tương ứng đề cao, sẽ xuất hiện lương thực thiếu, nạn đói cùng xã hội dung chuyển các loại vấn đề. Đây chính là mã nhĩ tát tư nhân cửa ra vào cả bẫy, nhân khẩu không thể vượt qua tương ứng nông nghiệp phát triển trình độ. Mà Xích Vân Quốc hòa bình mấy trăm năm, bách tính tuy bị nặng nghề thuế má nghiền ép rất vất vả, nhưng cũng không ồn ào qua nạn đói, thổ địa sắp nhập, thôn tính hiện tượng cũng không nghiêm trọng. Vương Diệu không rõ ràng đây là vì gì. Thông qua siêu hồn Lê Vương cùng Xích Diệu Đế, Vương Diệu mới biết được bọn hắn là thế nào giải quyết vấn đề này. Xích Vân Quốc quản lý phương thức 10 phần đơn giản thô bạo cùng xuất sinh. Liền là giết, liền là huyết tế đồ thành. Mỗi 10 năm, Xích Vân Quốc không những sẽ tổ chức trên dưới 100 tên có tu tiên tiên phú thiếu niên thiếu nữ, mang đến Huyền Thiên Ma Tông luyện thành thuốc người, sẽ còn chọn lựa một cái thành thị, tiến hành một tràng diệt thành huyết tế đồ sát, lại cưỡng chế di chuyển bách tính, từ đó chậm lại nhân khẩu cùng thổ địa không cân bằng, dùng cái này đạt tới sinh sôi không ngừng. Có Huyền Thiên Ma Tông bạo lực trấn áp, loại này dị dạng thống trị lại duy trì mấy trăm năm lâu. Biết việc này Vương Diệu, đối với xây dựng ở như vậy huyết tinh tội ác bên trên Lý thị hoàng tộc đã là chán ghét tới cực điểm. Thật là đáng chết. Đem Xích Diệu Đế ký ức tìm kiếm xong xuôi, Vương Diệu mặt lạnh lấy đem đầu của hắn cũng ôm neo xuống. Thi thể không đầu trùng điệp ngã trên mặt đất, máu me đầm địa. Xích Diệu Đế, tốt. Sinh Hòa Điện bên trong, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Diệu ngồi tại trên long ỷ, liếc nhìn xem những cái kia câm như hến đại thần. Các ngươi còn thất thần làm gì? Tổ chức một chút nhân viên khống chế kinh thành tình huống, đem Bắc Địa quân thi thể quét sạch sẽ, quản lý thành thị. Những này sống sót đại thần, Vương Diệu không hề chuẩn bị giết. Hắn mặc dù tính toán đem Xích Vân Quốc mù mịt quét sạch sành sanh, nhưng cũng không thể tất cả mọi chuyện đều đích thân bắt tay vào làm, vẫn là muốn giữ lại tầng quản lý thay hắn làm việc. Vương Diệu, đều lên tinh thần một chút, đừng ném phần. Tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ dẫn các ngươi tiến hành cải cách. Nghe Vương Diệu nói như thế, Ngọc Hiểu Cương kinh hãi. Hắn truyền âm nói, Vương Diệu, ngươi đem Bắc Địa quân diệt không được sao? Ngươi thật đúng là chuẩn bị tại cái này phàm nhân quốc độ làm quản lý a. Vương Diệu cao mày nói, Bắc Địa quân để ta diệt, Lý thị hoàng tộc để bưng, ta nếu là hiện tại phủi mông một cái rời đi, không cần nghĩ cũng biết Xích Vân Quốc sẽ loạn hơn. Xích Diệu Đế tức bỏ thuộc địa cũng không hoàn thành, như không có bản tọa bản tay sắt chấn áp, Xích Vân Quốc chắc chắn quân phiệt cắt cứ, quần hùng tranh giành. Còn có Huyền Thiên Ma Tông cái ưu ác tính này, còn không có xử lý sạch sẽ, những này đều muốn giải quyết. Chờ ta dùng một tháng thời gian, cho bọn hắn lấy xuống nói lại nói. Ngọc Hiểu Cương gặp Vương Diệu tâm ý đã quyết, cũng không có tại nói thêm cái gì. Vương Diệu lại đối những đại thần kêu bàn giao vài câu, liền thấy bọn hắn mặt lộ vẻ do dự, đột nhiên cắn răng một cái, đối với mình túi đầu liền bái. Thần, khẩn cầu hổ mẹ Lender đăng cơ. Quốc không thể một ngày không có vua. Bây giờ Lý thị nội đấu, làm thiên thai người hoán, dân chúng lầm than. Ngài tại chỗ này giáng lâm, trấn áp đạo trích, bình định lập lại trật tự, đây là thiên ý a. Mời ngài đăng lâm đại vị, cứu vớt thiên hạ vạn dân tại thủy hỏa bên trong. Long ngâm tứ hải, làm sáng tỏ cửu tiêu. Ngắn ngủi một canh giờ, quan to quan nhỏ trước bái Xích Diệu Đế, lại bái Lê Vương, sau đó lại bái Xích Diệu Đế, hiện tại lại bái hướng Vương Diệu. Như vậy đi bốn bái lễ. Vương Diệu nghe sững sờ, chấm làm hoàng đế. Thật hay giả? Nghe xong Vương Diệu đều như thế tự sưng, một đám đại thần liếc nhau, hoàn toàn yên tâm. Bọn hắn kêu càng đái kỉnh, mời bệ hạ đăng cơ, mời bệ hạ đăng cơ. Đám người này bên trong còn có mấy tên tướng sĩ, bọn hắn muốn là Lê Vương dưới trướng, cầm trong tay long bảo, đang chuẩn bị tại trên Lê Vương vị sau đó vì đó trời lạnh thêm áo, khoác hoàng bảo. Bây giờ Xích Vân Quốc thiên biến lại thay đổi, bọn hắn cũng không phải cái gì trung thành tuyệt đối hào kiệt, lúc này cả gan đi lên phía trước, đem long bảo choàng tại Vương Diệu trên vai. Đế quan chuỗi ngọc cũng đặt ở Vương Diệu trong tay. Phía dưới quan to con nhỏ, dập đầu quỳ lạy càng thêm dùng sức. Chỉ nghe bọn hắn cùng kêu lên hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Diệu ngồi tại long ỷ, thân mặc long bào, đem đế quan chuỗi ngọc đội trên đầu đỉnh. Gặp chúng đại thần nhộn nhịp lấy đầu đập đất, như vậy khẩn cầu, Vương Diệu đến cùng là thiện tâm, không đành lòng. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng. Các ngươi thật sự là hại khổ chấm a. Các ngươi thật sự là hại khổ chấm a. Ngọc Hiểu Cương. Chương 167, nhập chủ hoàng cung chương 167, nhập chủ hoàng cung Xích Hòa Điện bên trong đều là chút bị Lê Vương tù binh đại thần, có tiết khí sớm tại kinh thành bị công phá thời điểm, liền đi hiến nước, còn lại đây đều là muốn mạng sống. Nghe Vương Diệu muốn giết Lý thị hoàng tộc cửu tộc, còn muốn bắt tay vào làm trị quốc. Cái này lời ngầm không phải liền là muốn đăng cơ sao? Mặc dù bọn hắn cũng không rõ lắm cái này Hồ Mễ Lẽn Đở đến cùng là lai lịch gì, bất quá lại sao dám làm trái tiên nhân chi ý. Thế là nhộn nhịp ủng hộ tân hoàng thượng vị. Vương Diệu bệ vệ ngồi tại Xích Hòa Điện địa vị cao nhất, khoác hoàng bào, đỉnh đầu đế quan, nhìn xem vô số đại thần hô to Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn thở dài một hơi phía sau, long nhan cực kỳ vui mừng. Ngọc Hiểu Cương tại trong giới chỉ trừng mắt, tiểu tử, ngươi còn muốn tại nhân gian làm hoàng đế a? Vương Diệu, không có cách, là bọn hắn hại khổ ta a. Ngọc Hiểu Cương, ngươi có thể hay không đem khỏe miệng của ngươi ép một chút? Vương Diệu, chấm trời sinh thích cười. Ở trong lòng cùng Ngọc Hiểu Cương bá bá hai câu, liền nghe một đám đại thần mở miệng đề nghị cái gì đăng cơ nghi thức sự tình. Vương Diệu trong lòng thở dài, đều là chút thùng cơm. Xuyên thấu qua lục soát Xích Diệu Đế Hồn, hắn cũng biết còn dư lại những đại thần này, đại bộ phận đều là vớ va vớ vẩn, không có tác dụng lớn. Quản lý tổ quốc, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta Hồ Mễ Lẽn Đở a. Vương Diệu âm thanh to, chấm mới vừa nói qua, chấm liền là xuất thân từ Xích Vân Quốc Hồng Lư tỉnh Thiên Ngưu huyện Vương Gia thôn, chấm tự xưng Hồ Mễ Lẽn Đở, chính là bởi vì chấm yêu quý tổ quốc. Tất cả lấy kiến thiết tổ quốc làm chủ. Sơn Hà chưa định, chớ gấp đăng cơ. Liên Lý thị Dương Nguyệt giết cựu tộc sự tình đều không cần gấp. Bây giờ kinh thành vừa vặn kinh lịch chiến loạn, quan trọng nhất sự tình chính là yên ổn dân tâm. Trước tổ chức còn thừa kinh thành đội bảo vệ, xử lý tốt chiến loạn phía sau thi thể, để tránh dẫn phát dịch bệnh. Lại trấn an bách tính, để bọn hắn biết, triều đình vẫn như cũ là bọn hắn dựa vào. Các ngươi chức quan cùng triều hội hạng mục công việc tất cả như cũ. Xích Vân đội chủ sự tình cùng trong cung thông báo một chút là đủ. Đến mức làm sao chữa lý Xích Vân quốc, chấm còn cần suy nghĩ thật kỹ. Vương Diệu lại lần nữa cường điệu một phen việc cấp bách, trong điện mọi người đều cúi đầu xưng phải, sau đó tối lui. Còn sót lại mấy cái bị bắt tới hầu hạ Vương Diệu tiểu thái giám, lơm lớm lo sợ đứng ở đó, không biết bây giờ nên làm gì. Vương Diệu vung vung tay ra hiệu bọn hắn cũng đi. Hắn siêu hồn Xích Diệu Đế, đối hoàng cung có thể nói là rất quen thuộc, không cần người dẫn đường. Vương Diệu khẽ hát hướng ngự thư phòng đi đến, chấm hiện tại liền muốn đăng cơ đứng bưng yêm đảng công kích, chấm mặc vào áo khoác chấm hiện tại liền muốn đăng cơ làm ánh mặt trời chiếu rọi đại địa chấm mặc vào áo khoác. Ngọc Hiểu Cương một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Vương Diệu đắc ý, tiểu tử, con mẹ nó ngươi có chút tiền đồ không có. Không phải liền là làm cái nhân gian hoàng đế sao? Ngươi cũng quá đẹp a. Vương Diệu bĩu môi, yên tâm, chấm là tu tiên giả, không có cái gì quyền lực lớn. Chấm cái gì thân phận a, Vạn Tiên Minh Ngũ Tuyệt chân truyền. Hiện tại cái này đơn thuần tại lên núi Hà Hương. Chấm đây là vì tu luyện Hồng Trần luyện tâm pháp a. Ngọc Hiểu Cương suy nghĩ một chút, cũng thế. Vương Diệu Ngọc Hư Tiên môn chân truyền đệ tử thân phận, có thể so với cái này nông thôn hoàng đế cao quý nhiều. Còn có Hồng Trần luyện tâm pháp. Lấy loại này Hồng Trần kinh lịch đến luyện tâm, còn nói không phải thật sẽ có kỳ hiệu. Nghĩ tới những thứ này, thầy tốt bạn hiền Ngọc Hiểu Cương cuối cùng không nói thêm gì nữa. Chỉ là gặp Vương Diệu mở miệng một tiếng chấm, lão đang trong lòng vẫn còn có chút nói thầm. Vương Diệu suy nghĩ một chút nói, trừ bỏ trị quốc, Hồng Trần luyện tâm, còn có liền là Huyền Thiên Ma Tông cái đuôi không có kết. Vương Diệu không có tần lệ nơi đó không có đạt được Huyền Thiên Ma Tông vị trí cụ thể. Nhưng từ khẩu cung của hắn cùng những người kia ký ức bên trong, biết được Lý gia hoàng tộc còn có một vị tiên tổ, Lý Trường Vu. Lý Trường Vu cùng Xích Vân Quốc vẫn luôn có liên hệ. Lần này Xích Vân loạn liền là hắn cùng Tần Lệ giao dịch. Tần Lệ tại Xích Vân Quốc nhắc lên đại chiến, luyện hóa binh hồn, nhưng danh giới cuối cùng chính là muốn cam đoan Xích Vân Quốc hoàng tộc người thống trị từ đầu đến cuối muốn họ Lý. Chính mình hiện tại diệt Lý gia hoàng tộc, thiên hạ đổi chủ. Chắc hẳn vị này cùng Xích Vân Quốc có liên hệ Lý gia tiên tổ, hẳn là sẽ giống nghe được phân vị cầu đồng dạng hấp tấp chạy tới. Vương Diệu chính là muốn câu cá. Lý gia tiên tổ Lý Trường Vu nơi nào thực lực? Tần Lệ khai hắn là trúc cơ viên mãn. Đương nhiên, đều là cắn thuốc trúc cơ tạp mao gà rừng bản. Thực lực thế này, Vương Diệu là một điểm không giả. Chỉ đợi từ ném từ lộ, lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Huyền Thiên Ma Tông rời đến chi địa. Vương Diệu thế nhưng là một mực đối Long Vương trở về kiểu đoạn nhớ mãi không quên. Mấy ngày nay Vương Diệu chỉ là nhàn nhạt tổ chức một cái khống chế đô thành thủ tục. Vương Diệu mặc dù chưa từng làm quản lý, không có làm qua hoàng đế, nhưng thế giới này liền là một cái cực lớn gánh hát rong. Tại Hồ Mễ Lẽn Đở bàn tay sắt phía dưới, tất cả tiến hành đâu vào đấy. Xích Vân kinh thành dùng 3-4 ngày thời gian liền yên ổn xuống dưới. Nhập chủ hoàng cung, trong thông báo phía dưới, chỉnh lý đô thành quân đội, yên ổn kinh thành bách tính. Trong đó phiền toái nhất liền là 30 vạn cái sắc không hồn di thể thu thập hạng mục. Nếu là muốn để đô thành vệ binh thu thập, sợ là muốn gần nửa tháng mới có thể hoàn thành. Cũng may Vương Diệu mở ra tần lệ di vật, luyện hóa một cái hồn phiên phía sau liền đến khống chế bọn hắn quyền hạn. Theo Vương Diệu một tiếng, đứng lên. Bắc địa quân cùng nhau sát chết vùng dậy, ngược lại là làm ra một trận rối loạn. Vương Diệu ngự giá thân trình, khống chế cái sắc không hồn đến vùng ngoại ô. Thôi động mấy tấm tam giai đại nhật bạo viêm phủ, mặt trời chân viêm phía dưới, bọn hắn hóa thành cho bụi. Đô thành đã định, còn có Bắc địa quân một đường xuôi nam chiếm lĩnh thành chỉ muốn thu khôi phục. Những này liền càng đơn giản hơn. Lê Vương đã giết, 30 vạn Bắc địa quân cũng diệt, còn dư lại đem tay thành chỉ đều là chút tàn quân. Chỉ cần phái binh mang theo Lê Vương đầu người, thu phục những này mất đất bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hoàng cung bên trong, Lý thị hoàng tộc Dương Nguyệt cũng quét sạch sành sanh. Người phản kháng giết chết, còn lại đánh vào thiên lao. Một chút tại bên ngoài ủng binh thiên vương, Vương Diệu bay thẳng đi qua đích thân xử lý. Đem những này chính vụ kết, Vương Diệu bắt đầu không ngủ không nghỉ quy hoạch lên trị quốc hạng mục công việc. Ngọc Hiểu Cương nhìn Vương Diệu một bộ dáng nghiêm túc, chỉ là lắc đầu, sau đó thật vui vẻ ăn nhân hoàng kỳ bên trong ma hóa binh hồn. Một ngày trăm công ngàn việc Vương Diệu gặp Ngọc Hiểu Cương đẹp như vậy tư, giận tím mặt. Một chân liền đem nhân hoàng kỳ cho đá bay. Chớ tại chỗ này một ngày trăm công ngàn việc, người cái lao đang đi theo chấm bên cạnh lâu như vậy, còn không có điểm nhãn lực độc đáo. Không biết là chấm phân ưu sao? mẹ nó nghịch đồ. Ngọc Hiểu Cương mặc dù mắng một câu, nhưng giúp vẫn là muốn giúp. Hắn lôi kéo một gương mặt mò nói đi, để lão tổ làm sao giúp ngươi? Giúp ngươi xử lý triều chính sao? Nói xong, Ngọc Hiểu Cương hướng về đống kia tấu chương đi tới gần, sau đó liền bị Vương Diệu niệm lực cho vênh mở, đi đi đi, hoạn quan không thể triều chính. Hoạn quan? Ngọc Hiểu Cương chừng lao mắt sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng. Hắn gầm thét lên, vê đút giờ nờ mờ giờ nghịch đổ. Cái gì câu tám hoạn quan? Ngươi đem lão tổ làm thái giám? Vương Diệu nhìn một chút Ngọc Hiểu Cương dưới cố, tan hôn một cái, xương sườn phía dưới đều là xương mù hình. Vương Diệu thở dài, ai, ngươi cái này thái giám tốt xấu còn có thể thừa lại một điểm. Cương tử ngươi đừng nói cái chân thứ ba, mặt khác hai cái đuổi cũng không có a. Thật sự là hoạn quan bên trong hoạn quan. Ngọc Hiểu Cương giận dữ, nghịch đổ, nghịch đổ, hôn quân. Vương Diệu, tiểu cương tử đừng bá bá, chấm để ngươi là quân phân ưu, chính là đi luyện tích tốc đan, có thể luyện bao nhiêu luyện bao nhiêu. Còn có, thương mạch đan cũng là, có thể luyện bao nhiêu luyện bao nhiêu. Ngọc Hiểu Cương không nói tiếng nào liền đi làm trâu ngựa. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, ngươi phải nói, cha. Ngọc Hiểu Cương chửi ầm lên, cha nở mở mở. Ngoài miệng mắng thì mắng, Ngọc Hiểu Cương lần thứ hai hóa thân quặng lông dân, bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Trong thời gian này, Vương Diệu chủ yếu liền ở tại dưỡng tâm điện ngự thư phòng xử lý chính vụ, liệt kê trị quốc điều lệ. Đương nhiên, trị quốc cũng cần khổ nhàn kết hợp. Sáng sớm hôm đó, Vương Diệu ý tưởng đột phát, tại trong thư phòng bút lớn vung lên một cái, rơi xuống bốn chữ, Ngụy Vũ Di Phòng. Sau đó thật vui vẻ đi phía sau bà cung. Chương 168, Long trời lở đất chương 168, Long trời lở đất. Ngọc Hiểu Cương nghe đến Vương Diệu muốn đi hậu cung, hỏi, hậu cung, ngươi muốn làm gì? Tại sao? Ta không làm. Làm cái gì làm? Vương Diệu giống như bị đạp cái đuôi mèo, âm điệu đống nâng cao mấy phần. Ta người thế nào ngươi còn không biết sao? Ta chỉ là, ta có cái bằng hữu, từ trước đến nay chưa từng thấy hậu cung, ta là thay hắn nhìn xem. Thuận tiện thử thách một cái đạo tâm của ta có hay không trong suốt. Ngọc Hiểu Cương cao mày nói, thử thách? Dùng nữ nhân có cái gì tốt khảo nghiệm? Giết người phóng hỏa cái nào không thể so nữ nhân có ý tứ? Vương Diệu nhìn thoáng qua hoạn quan bên trong hoạn quan Ngọc Hiểu Cương, cảm giác rất khó cùng hắn giải thích, không có gì, chơi đi. Vương Diệu thật chỉ là nghĩ đến nhìn xem, nhưng thật không bằng không nhìn. Hắn đi đến phía sau ba cửa cùng, thần thức quét qua, thất vọng. Trung quy là làm tu sĩ, thoát phàm thai. Trúc cơ sau đó, hình nhẹ khí nhẹ, không lọt chi thể, không một hạt bụi thân thể. Ngũ giác nhạy cảm, thần thức kinh người. Những này còn cần A phân đi tiểu, thân thể sinh phàm bẩn phàm nhân, cho dù là xinh đẹp như hoa, theo Vương Diệu cũng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cổ nhân nói, ba ngày cô một, năm ngày cô tắm. Người có thân phận chính là ba ngày tẩy một lần đầu, năm ngày tắm rửa một lần. Những ngày này hoàng cung phát sinh biến cố, những cái kia phi tử đã sớm không tắm rửa. Theo Vương Diệu thần niệm quét qua, cung nữ phi tử trên mặt lồi lõm cùng bài tiết dầu chân đều là tiến trong mắt, ngâm miệng, đầu đen, thô to lỗ chân lông, hoặc bắt lông mũi bên trên mang theo mũi rát, mãn trùng, trên mặt bỏ đầy mãn trùng. Bởi vì vệ sinh độ chênh lệch, thậm chí không thiếu có bọ chét. Không nhìn kỹ còn tốt, thật là lấy thưởng thức đẹp ánh mắt đến xem, đó là mười phần không đành lòng nhìn thẳng. Đây chính là hậu cung 3000 mỹ nữ a. Vương Diệu mặt không hề cảm xúc, nội tâm ra lạnh. Từng có lúc, chỉ hận HD không che không đủ HD. Hiện tại, hắn lại hận không thể cho những này hậu cung phi tử toàn thân trên dưới đều đánh lên mã. Thật không nên tới, phá vỡ tốt đẹp ảo tưởng. Thở dài một hơi, Vương Diệu đạo tâm trong suốt một nhóm. Quay đầu liền trở lại dưỡng tâm điện thật tốt dưỡng tâm trị quốc. Trong ngự thư phòng, Ngọc Hiểu Cương gặp Vương Diệu một bộ khám phá hồng trần dáng dấp ngược lại là kỳ. Dùng nữ nhân thử thách đạo tâm, hữu dụng như vậy. Vương Diệu không để ý tới lao đăng, tại giấy viết bản thảo bên trên tô tô vẽ vẽ. Hơn nửa tháng đến, Lê Vương tạo phản đối Xích Vân Quốc tạo thành tổn thương ngay tại một chút xíu bình phục. Vương Diệu bước kế tiếp chính là cải cách. Lấy Xích Vân Quốc hiện tại nhân khẩu cùng nông nghiệp sức sản xuất đến xem, bách tính trôi qua vẫn là quá khổ chút. Phong kiến cùng đế chế là đè ở bách tính trên đầu hai ngọn núi lớn. Vương Diệu cải cách con đường, liền muốn đi ra đế chế, hướng đi dân chủ. Mặc dù Vương Diệu không có văn hóa gì, cũng may nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc, học qua lịch sử, rất nhiều chính sách có thể trích dẫn. Trị quốc chế độ, còn có tương lai phương hướng phát triển, hắn đã nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng lấy Xích Vân Quốc tình huống hiện tại đến xem, thực sự là không hợp với quốc tình. Chính là Vương Diệu có thể dùng bạo lực trấn áp Xích Vân Quốc tất cả, nhưng hắn cuối cùng là phải rời đi. Hơn nữa hắn muốn là ổn định. Nếu là dày vò dùng quá sức, ngược lại tạo thành Xích Vân Quốc náo động. Vẫn là muốn từng bước một tới, trực tiếp hủy bỏ đế chế, bước chân bước quá lớn, vậy liền trước từ quân chủ lập hiến tới qua độ, tăng cường pháp chế kiến thiết, quân chủ chỉ lưu lại tượng trưng địa vị. Theo dân chủ hóa tiến trình làm sâu sắc, đế chế liền sẽ dần dần biến mất. Quá trình này bên trong, cho dân chúng khai trí, truyền bá tư tưởng, phổ cập giáo dục nhất định muốn đuổi theo. Những này đều không phải nhất thời chi công. Xã hội sức sản xuất càng là một vấn đề lớn, kinh tế nông nghiệp cá thể cùng thủ công nghiệp đem kết hợp kinh tế thể hệ quá mức yếu ớt. Như vậy liền muốn phát triển công nghiệp. Luyện xong một lò đan Ngọc Hiểu Cương thổi qua đến xem nhìn Vương Diệu viết giấy viết bản thảo, nhìn một hồi trận mắt há hốc mồm. Tiểu tử, ngươi đây đều là từ chỗ nào học? Lao tổ như thế nào nghe đều chưa nghe nói qua. Vương Diệu điểm một cái chính mình huyệt thái dương, cũng không ngẩng đầu lên, ta là một cái tu đạo thiên tài. Ngọc Hiểu Cương. Lại qua một ngày, Vương Diệu cuối cùng đem trị quốc chương trình thảo ra xong xuôi. Đăng cơ ngày hoàng đạo cũng đã cho tốt, hai cái chương trình cùng một chỗ trong phái tùy tùng phát xuống xuống dưới. Từ văn thư công tác bộ môn sao chép đăng ký, sao chép tân hoàng đăng cơ chương trình thời điểm còn không có cái gì. Cái thứ hai trị quốc thảo cường, bọn hắn trộm lấy trong mắt đều nhanh chừng bạo. đây là vật gì a?
Đây là vị kia tân hoàng định ra chương trình. Còn có thể chơi như vậy?
Không được, đây cũng không phải là muốn đổi thiên, đây là muốn long trời lở đất a.
Triều đình bộ môn tiếp tục vận chuyển, chương trình tiếp tục phát xuống. Đưa đến triều đình bách quan trong tay thời điểm, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn xem Vương Diệu từng đầu chính lệnh, huyết áp vụt một cái liền lên tới. Cái này dã tiên hoàng đế đăng cơ phía trước, lại muốn chơi như thế lớn.
Vương Diệu trị quốc bước đầu tiên, liền là tăng cường trung ương tập quyền. Muốn cải cách, trước tập quyền. Dựng lại trung ương đơn vị, gây dựng lại quyền lực, tài nguyên một lần nữa điều phối. Cái này đã chạm tới bọn hắn những này sĩ tộc sĩ phu lợi ích.
Vương Diệu phía sau quy hoạch phương hướng phát triển thì càng làm cho bọn hắn phun máu. Xóa nhân viên thừa, quan viên tài sản công nhiên bày tỏ, đều ruộng đất sửa, thuế má cải chế, nhường lợi tại dân. Hoàn thiện khoa cử chế độ, phổ cập giáo dục, mở dân trí. Mỗi một hạng đều xúc động đám này đã được tập đoàn lợi ích thần kinh mạnh cảm.
Nào có chơi như vậy. Cái này hố mễ lén đơ bệ hạ, không những tạo xích Diệu đế phản, hiện tại càng là nghĩ tạo chính hắn phản a.
Triều đình một đám đại thần đều luống cuống. Cái này ra tiên hoàng bên trên thảo ra từng cái chính lệnh, trong câu chữ đều biết đầy muốn cắt bọn hắn quan lại sĩ tộc thịt.
Không, cái này đều không phải cắt thịt.
Đây là muốn cắt cụt, từ cái cổ phía dưới cắt cụt.
Đại thần bên trong còn có một hai tên quan biên, tại xích Diệu đế quản lý thời điểm liền là thanh liêm đầu sắt lại cấp tiến.
Luôn muốn biến pháp.
Có thể nói là xích Vân trong triều đình cấp tiến cách tân phái.
Chính là bọn hắn cũng đối Vương Diệu chính lệnh có chút chống lại.
Hai người này cảm thấy chính mình tư tưởng đã rất tân tiến rất lý tưởng.
Cái này tân hoàng so hai người bọn họ còn quá đáng.
Khá lắm, tỉnh lại sau giấc ngủ, ta thành phái bảo thủ.
Tân hoàng là cái hoàn toàn người chủ nghĩa lý tưởng a.
Không, đây là suy nghĩ viển vông,
ý nghĩ hao huyền.
Đủ loại chính sách, không có một đầu sẽ có được triều đình bách quan hỗ trợ.
Cho dù là ngươi là tiên sư, cũng muốn bách quan thay ngươi làm việc a.
Như vậy cải cách, hoàn toàn không làm được, chỉ có thể gây nên triều đình dung chuyển.
Hôm sau, mùng ngày 1 tháng 6, đại triều hội.
Kinh thành cựu phẩm thượng văn võ bá quan đều là đến.
Sát trời lần đầu tờ mờ sáng, hoàng cung nội thành đã là tiếng người huyên áo.
Vào cung tiến xích hòa điện thời điểm, gần như tất cả đại thần đều tại ồn ào Vương Diệu quy hoạch trị quốc chương trình.
Cái này sao có thể được?
Quả thực liền là làm ẩu.
Mỗi một đầu đều là muốn cái mạng già của chúng ta a.
Chư công, một hồi lên triều, chúng ta cần phải liều chết khuyên căn a.
Là cực kỳ vô cùng.
Ngày hôm qua nhận đến chương trình, bọn hắn đã hội nghị bí mật, cân đối lập trường, quyết tâm muốn ký một lá thư.
Quan to quan nhỏ liên danh chống lại, nhất định muốn tại hôm nay triều hội chèn ép Vương Diệu thỏa hiệp.
Đám này đại thần bên trong, đẹp nhất tử chính là một khi đình lão tướng, Vũ tướng quân.
Đoạn thời gian trước xích vân loạn, triều đình đại thần tử thương thảm trọng.
Triều đình lại từ địa phương điều quan, lại triệu hồi cao tuổi về quê đại tướng, lúc này mới đem tân triều tạo dựng 7-8 phần.
Vũ tướng quân chính là triệu còn trọng lượng cấp nhân vật.
Hắn tuổi trẻ lúc chiến công hiển hách, trước đó vài ngày điều đến kinh thành thời điểm, Vũ tướng quân còn tiện đường ổn định một chỗ Bắc Địa tàn quân chiếm lĩnh thành trì. Hiện tại bên cạnh hắn tụ tập không ít quan viên, đều mơ hồ lấy hắn cầm đầu.
Vũ tướng quân, một hồi lên triều chống lại, chúng ta đều nhìn ngươi a.
Vũ tướng quân, chúng ta thế nhưng là đao thương bên trong lăn ra đây, ta nhưng đừng ném phần a.
Đúng, lên tinh thần một chút.
Hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang lão tướng Vũ tướng quân, tại bách quan đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, trực tiếp đem mũ ô sa đều hái.
Hắn quay đầu lại chừng một cái, chớp mắt vào năm, trong miệng khẽ quát một tiếng, thảo.
Liên nhìn ta đi, ta Vũ tướng quân chủ đánh một cái chân thật.
Trên trời rơi xuống dã tiên hoàng đế,
đều dư thừa, yêu người nào ai.
Nhìn Vũ tướng quân một bộ muốn chống chọi sự tình răng dấp, xung quanh bách quan lập tức khen, tốt, tốt lắm, thật sự là tốt.
Lên tinh thần một chút, đừng ném phần, tốt.
Cái này đổ thêm dầu vào lửa tam kiện sáo bờ UFF ra thần, Vũ tướng quân quả thực muốn quá mãnh liệt, đã quyết định tốt hôm nay vừa lên triều liền đem cái kia dã tiên hoàng đế thật tốt phun lên một trận.
Chương 169, ngày khác như liền Lăng Vân Chí chương 169, ngày khác như liền Lăng Vân Chí theo canh giờ dần dần tới gần, bách quan nhóm mặc triều phục, đầu đội mũ ấu xa, cầm trong tay ngả voi hút bảng. Dựa theo phẩm cấp cao thấp, theo thứ tự đi vào xích hòa điện. Trên mặt bọn họ đều mang nghiêm trọng.
Hôm nay liền muốn liên danh mời hoàng đế thu hồi cải cách chi tâm.
Thái giám tổng quản âm thanh vang vọng toàn bộ cung điện, hoàng thượng giá lâm.
Một tiếng hô to, tất cả quan viên quỳ lạy.
Trên người mặc long bào Vương Diệu chậm rãi đi đến bảo tọa, ngồi tại xích hòa điện trên cùng, nhìn xuống chư vị đại thần.
Cùng Vương Diệu nghĩ, ngày hôm qua cải cách thảo trường phát xuống, nhất định là lòng trời lở đất, gây nên sóng to gió lớn.
Cái này hơn nửa tháng đến, Vương Diệu đã dùng thủ đoạn thiết huyết chấn áp qua một lần kinh thành.
Nhưng hôm nay, lên triều bách quan đều là trong mắt khâm phục, mặt lộ bất mãn.
Bình thân.
Vương Diệu chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng vang vọng xích hòa điện bên trong.
Chư khanh, chấm đăng cơ ngày tốt đã chọn định, việc này hôm nay không nói.
Ngày hôm qua chấm ban bố biến pháp cải cách thảo trường, để quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh, hôm nay lớn triều, cùng bàn bạc việc này.
Chư vị cảm thấy thế nào?
Lời vừa nói ra, trong điện dần dần xôn xao.
Tại triều đình văn võ bá quan xem ra, Vương Diệu ban bố cải cách pháp danh điểm thực sự là quá nhiều.
Trung ương tập quyền chính là muốn giảm bớt địa phương quyền lực, đối địa phương bên trên nắm giữ khá lớn lực ảnh hưởng sĩ phu ảnh hưởng cực lớn, ảnh hưởng đến sĩ phu ở địa phương kinh tế lợi ích.
Nhường lợi tại dân chính là muốn theo vương công quý tộc, quan lại môn phiệt trong miệng giành ăn.
Còn có đều ruộng đất sửa, chế độ thuế cải cách, đây đều là động mạng của bọn hắn dễ.
Vân vân đủ loại, chú định những này đã được lợi ích người sẽ không đồng ý bách quan bên trong, kích động nhất thuộc về vỏ chăn ba bờ UFF Vũ tướng quân.
Đầu quét ngang, tay nhỏ chỉ một cái, Vũ tướng quân đã chuẩn bị lên.
Bên cạnh hắn quan viên đội vàng kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, tướng quân, khẳng định là thủ phụ những này quan văn trước phát lời nói, ngài xem như quan võ đứng đầu, đợi một chút lại phát thần uy. Vũ tướng quân hừ một tiếng, đều dư thừa, yêu người nào ai? Hắn trên miệng nói như vậy, vẫn là trước chờ viên đạn bay một hồi. Bệ hạ, cử động lần này quả thật dao động nền tảng lập quốc cử chỉ. Cao tuổi thủ phụ đầu tiên đứng ra phản đối, sĩ tộc là quốc gia nền tảng, như vậy suy yếu sĩ tộc quyền lợi, như thế cải cách nhất định gây ra nhân tâm di động, quốc chi bằng ngày rồi. Vương Diệu quát lớn, quốc gia nào nền tảng, bách tính mới là quốc gia nền tảng. Đến mức chạm đến các ngươi lợi ích. Vương Diệu thở dài, chớ biết, các ngươi đều rất khó, chớ cũng rất khó khăn. Đã như vậy, đại gia liền cố hết sức đi. Chúng đại thần. Hộ bộ thượng thư tiếp lấy chống lại, bệ hạ, bây giờ loạn thế mới vừa bình, không thích hợp đột biến, thích hợp tiến hành theo chất lượng. Chúng thần cho rằng cử động lần này quá mức cấp tiến, sợ dẫn phát thiên hạ đại loạn, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Vương Diệu nhíu mày, cấp tiến? Đây coi là cái gì cấp tiến, chấm là phái bảo thủ. Phía trước cái kia hai vị phái cấp tiến học sĩ biến pháp tư tưởng chấm cũng nhìn qua, xem như phái bảo thủ, chấm cảm thấy bọn hắn phái cấp tiến quá bảo thủ. Hai vị cấp tiến biến pháp đại học sĩ. Vương Diệu tiếp tục nói, đương nhiên, chấm thân là hố mẹ Lender, liền muốn giữ gìn tổ quốc trật tự. Vì Sích Vân quốc xã hội yên ổn, cải cách mỗi một bước sẽ vững vàng, ổn đến, chậm rãi đi. Thế nhưng, ổn về ổn, chậm về chậm, nhưng cải cách là tất nhiên muốn cải cách, bước chân quyết không thể ngừng. Gặp Vương Diệu hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ, bách quan lại bắt đầu cầm tổ tông chi pháp đè người, bệ hạ làm trái tổ tông chi pháp à? Tổ tông chi pháp không thể đổi a? Tổ tông chi pháp không thể đổi. Vương Diệu từ trên long ỷ đứng dậy, mặt lộ cười lạnh, trong mắt hàn mang nồng đậm, màu xanh thẳm thoát ra thức dài, hình như có laser vận sức chờ phát động. Bản tọa liền là tổ tông. Linh áp phóng ra ngoài. Hồ Mễ lén đỡ Vương Diệu tiến hóa tổ tông người. Âm linh khí thế ép mọi người không ngẩng đầu lên được. Các quan văn tại loại này linh áp phía dưới, đừng nói chuyện, liền hô hấp đều có chút khó khăn, chỉ có thể ôi ôi thở phì phò. Nhưng Vương Diệu cũng không phải muốn dùng linh áp để chết bọn hắn, áp lực cũng không tính quá lớn, cho nên võ tướng còn có thể chống cự. Muốn nói vũ tướng quân chơi chính là chân thật, xem xét các quan văn đều tắt máy, hắn liền muốn đến nâng lên đại kỳ. Đám người thổi phồng tại tâm ở giữa quanh quần, lên tinh thần một chút, đừng ném phần, tốt. Bị đổ thêm dầu vào lửa tam kiện sáo che đậy hai mắt vũ tướng quân mới vừa cực kỳ. Chỉ thấy hắn đỉnh lấy Vương Diệu âm lãnh linh áp, tay nhỏ chỉ một cái, chửi ầm lên, hôn quân, vê đút cờ nm. Toàn bộ Xích Hòa điện trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Văn võ bá quan tiếng thở dốc đều ngừng, đều là trừng lớn mắt nhìn xem vũ tướng quân, trong mắt đều nhanh trừng bạo. Cái này cấp trên hàng cho Vương Diệu đều nhìn ốc, ngoa tào. Dám nói như vậy với ta, ngươi cửu tộc là bán buôn sao? Ông, nói xong, hàn mang biến thành thực chất, là rẻ bắn ra. Vũ tướng quân bị nát đầu. Vị này lao tướng quân ngủ chất lượng thật rất không tệ, một phát nổ đầu sau đó, không rên một tiếng, nằm xuống liền ngủ. Chúng đại thần thầm mắng vũ tướng quân thật là một cái ngốc hàng. Giết gà dọa khỉ sau đó, Vương Diệu thu hồi linh áp, toàn bộ Xích Hòa điện một mảnh thở mạnh âm thanh. Ha ha, a. Khu khu khu. Chúng thần nhìn xem Vương Diệu quyết tuyệt như vậy, toàn thân đều đang run rẩy. Có thể Vương Diệu phát xuống biến pháp điều lệ, đối với bọn họ ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Bọn hắn ánh mắt hung ác. Giết chết một cái vũ tướng quân lại như thế nào? Chúng ta cũng không tin ngươi có thể đem triều đình chư công toàn bộ giết sạch. Ngươi cái giã tiên căn vốn không biết cái gì là chính trị đấu tranh. Chính trị chính là muốn có thỏa hiệp. Hoàng quyền vô thượng. Quan to quan nhỏ đồng loạt liên danh cũng có thể chống đỡ. Nhường lợi tại dân, tốt một cái nhường lợi tại dân. Có thể bệ hạ, cái này thiên hạ là ngài cùng sĩ phu cộng trị, không phải là cùng bách tính cộng trị thiên hạ à? Hơi thở qua chút khí đến, bọn hắn lại bắt đầu kiên trì liều chết cả dán. Hoặc là hào phóng phân trần, hoặc là nước mắt câu hạ, chính là muốn Vương Diệu thu hồi cải cách ý nghĩ. Môn phiệt sĩ tộc, sĩ phu là hoàng đế cơ bản bản. Cho dù là Xích Vân quốc loại này lương tựa ma tông quốc gia, quản sự vẫn là những này quan lại sĩ tộc. Xích Diệu đế tại vị lúc cũng cần bọn hắn hỗ trợ, không phải vậy triều đình không cách nào vận chuyển. Bất quá rất đáng tiếc, những này sĩ tộc không phải hắn Vương Diệu cơ bản bản. Cái mông quyết định cái đầu. Vương Diệu cái mông, ngồi là vương gia thôn bên này, ngồi là Xích Vân bách tính bên này, hắn mười phần kiên định ngồi ở bách tính bên này. Vương Diệu nhìn xem những này liều chết can gián không lui đám đại thần, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Chỉ những thứ này sâu kiến tầm thường giá áo túi cơm cũng muốn ngăn cản ta cải cách biến pháp. Ta chính là muốn để lợi cho dân. Ta chính là muốn quét qua bách tính đỉnh đầu chèn ép. Ý can do hạ tờ vợ the ép ca ý hoàn. Ta tờ mở muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù cho Vương Diệu đối triều đình bách quan chống cự sớm có dự liệu, từ lâu chuẩn bị xong món ăn bọn hắn thủ đoạn. Có thể giờ phút này nhìn xem những này sâu kiến cảnh phạm nhân dám kháng mệnh, Vương Diệu trong lòng vẫn là sinh ra một cỗ xúc động. Bằng không thì cũng đừng có dùng thủ đoạn đem bọn họ lấy về mình dùng. Dứt khoát trực tiếp đem ở đây những này không nghe lời quan lại tất cả bắn nổ. Cho rằng bách quan liên danh liền có thể chống lại ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ánh sáng các ngươi. Vương Diệu cười lạnh, trong mắt hàn mang ngại thịnh, toát ra ba thước. Bóng mắt quang ảnh hiệu quả phía dưới, khuôn mặt của hắn đều trở nên nửa sáng nửa tối. Chỉ nghe Vương Diệu mở miệng ngâm nói, hôm nay đã liền lăng vân trí, dám cười hoàng sao không trợ phu. Quan to quan nhỏ mặc dù chưa nghe nói qua đến từ một cái thế giới khác hoàng sao lịch sử tiểu cố sự, nhưng cái này câu mới ra, bọn hắn vẫn toàn thân bốc lên nổi da gà. Bọn hắn đáy lòng không hiểu sinh ra một luồng hơi lạnh, như gặp cửu u. Hoàng sao, nổi tiếng khởi nghĩa nông dân lãnh tụ, giết người khát máu đổ tể của ma. Làm thơ có bất đệ hậu phú cúc đợi đến thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên hương trận thấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Công nguyên 875 năm, Hoàng Sào khởi binh hưởng ứng Vương Tiên Tri, hướng đại đường Vương Triệu tuyên chiến, công nguyên 881 năm, Hoàng Sao giết tiến dài An Thành, giết hết đường triều thời kỳ cuối tam phẩm trở lên quan viên, đối môn Việt sĩ tộc tạo thành phá hoại cực lớn. Chương 170, phàm tục chướng khí bẩn đạo tâm. Chương 170, phàm tục chướng khí bẩn đạo tâm. Hàn mang bay ra ba thước. Vương Diệu ánh mắt như chim ưng, đầy cõi lòng sát ý chừng đám này sâu kiến cảnh cường giả. Âm lãnh nặng nề linh áp lại lần nữa bao phủ toàn bộ Xích Hoa Điện, văn võ bá quan hô hấp không thể. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khí tức tử vong tới gần, đang lúc bọn hắn vong hồn đại mạo thời điểm, Vương Diệu đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi ngồi về trên long ỷ, hắn thở dài ra một hơi, cả người từ bạo ngược lạnh lùng tư thái khôi phục ôn hòa. Trong đại điện thấu xương hàn ý cùng cảm giác gáp bách cũng theo đó tiêu tán vô tung. Các khanh tâm tư, chấm đều hiểu. Vương Diệu âm thanh bình tĩnh mà âm u chính trị bên trong cần thỏa hiệp, cần cân bằng lợi ích. Không có cửa phiệt thế gia vọng tộc hỗ trợ, hoàng vị khó mà vững chắc. Không có văn võ bá quan hỗ trợ, triều đình không cách nào vận chuyển bình thường. Không có hoàng thân quốc thích trấn thủ biên cương, quốc gia liền sẽ không bình yên. Có thể ta không giống. Ta không cần cùng các ngươi chơi cái gì quyền lực đánh cờ. Bởi vì ta chính là Xích Vân quốc lực lượng lớn nhất. Vương Diệu lúc nói chuyện ôn hòa nhã nhặn, có thể ở đây văn võ bá quan đã nghe không được. Lam quang bao trùm Xích Hòa Điện. Nguyên thần thái nguyên sổ kinh phỉ ba nạp khế đạo dẫn pháp trở trí đạo pháp môn bắt đầu vận chuyển. Đương nhiên, Vương Diệu cũng không bởi vì nhất thời xúc động mà bắn nổ tất cả mọi người đầu. Tất cả lại về tới trước kia kế hoạch trên quỹ đạo. Hắn đương nhiên biết rõ văn võ bá quan sẽ không dễ dàng từ bỏ ích lợi của mình, mà Vương Diệu cũng không có ý cùng những này ngang dọc quan trường nhiều năm tên giảo hoạt nhóm chơi cái gì chính trị đấu tranh. Vương Diệu sớm đã chuẩn bị kỹ càng dùng để món ăn bọn hắn thủ đoạn. Mười phần đơn giản thô bạo thủ đoạn. Tẩy não. Nắm giữ tiên thiên đạo thể Vương Diệu, trí đạo tạo nghệ mười phần đủ, hắn rất nhẹ nhàng liền kết hợp sở học trí đạo bí thuật, nghiên cứu ra một cái lớn tẩy não thuật. Vì đạt tới hiệu quả tốt nhất, Vương Diệu đặc biệt tại một ngày trước đem cải cách bản dự thảo cấp cho đến các vị quan viên trong tay, để bọn hắn đối với cái này sinh ra mãnh liệt tâm tình chập chờn, đối cải cách đã là khắc sâu ấn tượng. Hôm nay lại thi triển lớn tẩy não thuật, làm ít công to. Lam quang bao trùm cung điện, Vương Diệu vận chuyển trí đạo pháp môn, trực tiếp đối với mấy cái này đại thần tiến hành vật lý tính tẩy não. Một phát lớn tẩy não thuật đi xuống, những này quan lại sĩ phu ánh mắt dần dần biến thành trong suốt, tất cả mọi người trong mắt đều nổi lên một tia màu xanh thẳm chủ quang. Dân chủ, pháp chế, cải cách, vì nhân dân phục vụ các loại tư tưởng hóa thành dấu chạm nổi, in dấu thật sâu khắc ở những này văn võ bá quan trong đầu. Vương Diệu quan sát phía dưới văn võ bá quan, nhẹ nói, các ngươi sẽ không phản bội chính mình, nhưng ta có thể để các ngươi mất đi bản thân. Hiện tại, nói cho ta, Xích Vân quốc nền tảng là cái gì? Đám đại thần thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt, nhưng bọn hắn cùng kêu lên hô to, Xích Vân quốc nền tảng là lê dân bách tính. Vương Diệu hỏi tiếp, Xích Vân triều đình tôn chỉ lại là cái gì? Bách quan hô to, pháp chế, dân chủ, vì bách tính phục vụ. Vương Diệu cuối cùng hỏi, các ngươi tại triều đình bên trong chỉ xử lý cái kia ba chuyện. Bách quan hò hét, công bằng, công bằng, còn là hắn mẹ công bằng. Vương Diệu gật gật đầu, cái này tất cả đều là người mình. Trung ương tập quyền bước đầu tiên, tại hắn một ý niệm đã hoàn thành. Bài triều, Xích Hòa Điện bên trong bị tẩy não đám đại thần lần lượt rời đi. Vương Diệu nhìn xem đại điện trống trải, cụp mắt suy tư. Ngọc Hiểu Cương đột nhiên truyền âm hỏi, Vương Diệu, ngươi dạng này làm, có lẽ không tốt ta. Vương Diệu thản nhiên nói, đương nhiên không tốt, chắc lần này lớn tẩy não thuật đi xuống, bọn hắn bị cải tạo đồng thời, tư tưởng cũng trở nên chết lặng, thiếu hụt biến báo năng lực, sẽ còn tổn thương trí lực. Vương Diệu dù sao chỉ là trúc cơ, loại này phạm vi lớn tẩy não, khẳng định không có khả năng mười phần tinh tế. Vương Diệu ước chừng những này bách quan trí lực, hiện tại hẳn là cùng Ngọc Hiểu Cương không sai biệt lắm. Hắn tiếp tục nói, ta quy hoạch phương hướng phát triển, cũng là một cái hời hợt thảo cương. Tại cụ thể thực hiện cải cách quá trình bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Thực tiễn mới có thể ra chân lý, đám này bách quan nếu là chỉ biết là máy móc, khẳng định sẽ ra đường rẽ. Ngọc Hiểu Cương, vậy ngươi còn cho bọn hắn đều tẩy não? Vương Diệu cười cười, chẳng lẽ trông chờ chính bọn họ thay đổi triệt để? Giai cấp là sẽ không phản bội giai cấp. Tại ta nghĩ chế tạo Xích Vân quốc bên trong, nếu không cho bọn hắn tẩy não, bọn hắn liền sẽ biến thành chướng ngại vật. Đến mức tư tưởng sơ cứng vấn đề, chỉ cần có một cái sửa chữa sai cơ chế, căn cứ tình huống thực tế kịp thời điều chỉnh là được rồi. Ngọc Hiểu Cương trợn mắt nói, ngươi sẽ không còn muốn thường xuyên trở về cho bọn hắn sửa chữa sai à? Vương Diệu lắc đầu, đương nhiên sẽ không, tìm người nối nghiệp liền tốt, ta sẽ cho Xích Vân quốc bình định chướng ngại, gieo xuống tư tưởng hạt giống, cung cấp phát triển phương hướng, nhưng tương lai con đường còn phải dựa vào Xích Vân quốc nhân dân chính mình đi. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu liên quan tới quản lý Xích Vân quốc thủ tục về sau, Vương Diệu liền đem việc này để ở một bên. Hắn nhìn qua Xích Hòa Điện vàng son lộng lấy mái vòm, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn qua Xích Hòa Điện vàng son lộng lấy đỉnh, ánh mắt có chút không hiểu. Cương sư phụ, ta đại khái hiểu vì cái gì tu chân giả không muốn tham dự phạm tục sự tình. Ngọc Hiểu Cương là người, chỉ là cái tàn hồn, rất nhiều ký ức cũng mất đi, vẫn muốn không nổi việc này. Dù cho vắt hết óc cũng chỉ có thể nhớ tới một câu không đầu không đuôi phạm tục chướng khí bẩn đạo tâm, không nghĩ tới chính Vương Diệu lĩnh ngộ được. Tiểu tử, ngươi cho lão tổ nói một chút. Vương Diệu sờ lấy trên long ỷ khảm nạm bảo thạch tay vịn, lẩm bẩm nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu phàm nhân khát vọng leo lên cái này vương tọa, cũng không phải là bởi vì cái ghế kia có cỡ nào thoải mái dễ chịu, bất quá vì cái kia trí cao vô thượng hoàng quyền. Có thể loại này quyền lực, với ta chờ tu sĩ vĩ lực mà nói, lại coi là cái gì? Quyền lực xem như là lực lượng một loại, nhưng Xích Vân quốc quyền lực của hoàng đế, cùng Vương Diệu loại này áp đảo cả nước bên trên trúc cơ chi lực so ra, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Lại nắm giữ quyền lực vẫn là người, thân là người liền sẽ có chế ước, Xích Diệu đế cũng không thể thoát ly triều đình, hắn cũng có cơ bản nhất chế ước. Vương Diệu lại không phải, hắn là tu sĩ, thân ở tại phàm nhân quốc độ, hắn liền là một cái không hợp nhau dị loại. Hắn không cần dựa vào bất luận kẻ nào, phàm nhân quốc độ cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể ước thúc hắn. Phàm nhân cùng hắn bất quá là sâu kiến. Trường Kỳ ở vào như vậy loại này hoàn cảnh, tâm tính khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Tiến vào nhân gian triều đình, thống trị phàm nhân, loại này tâm tính biến hóa càng sẽ tăng lên. Quyền lực tuyệt đối mang đến tuyệt đối mục nát. Tuyệt đối lực lượng càng là như vậy. Cái này sẽ thúc đẩy sinh trưởng nhân tính bên trong lý kỷ, ngang ngược, tham lam, ngạo mạn, ác, không cho chất vấn, cực đoan bản thân. Liền giống như hôm nay, Vương Diệu rất rõ ràng triều đình bách quan sẽ không cam lòng cắt nhường tự thân lợi ích, nhưng tận mắt nhìn đến quan to quan nhỏ đồng loạt liên danh phản đối chính mình, trong lòng hắn vẫn là dâng lên một trận ngang ngược. Đương nhiên, tu sĩ cấp cao đối mặt cấp thấp tu sĩ, cũng có quyền sinh sát trong tay quyền lực, nhưng tu sĩ tại tu sĩ đối lập, kém xa tu sĩ tại phàm nhân. Chỉ cần dịch kinh phạt tủy về sau, chính là thoát phàm thai, sinh lý biến hóa, cũng sẽ dẫn đến tâm lý dị biến. Còn muốn a phân a nước tiểu, thân thể sinh phàm bẩn, thân có ký sinh trùng phàm nhân, tại tu sĩ trong mắt có thể nói 10 phần ô uế. Thì như hậu cung giai lệ 3000, Vương Diệu đều nhìn buồn nôn. Loại này trên sinh lý khác biệt, tiến một bước kéo dài tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa khoảng cách. Tu sĩ đối đãi phàm nhân ngạo mạn, ngang ngược, càng sẽ tùy theo đề cao. Mà lấy bên trên đủ loại, lại sẽ ngược lại sẽ cải biến người tâm cảnh thậm chí tính cách. Đây chính là phàm tục chướng khí bẩn đạo tâm. Vương Diệu hôm nay liền phát giác điểm này. Hắn có thể dùng sức một mình cải tạo vô số phàm nhân, nhưng những phàm nhân này cũng tại ảnh hưởng hắn. Chương 171, Lý Trường Vũ chương 171, Lý Trường Vũ Ngọc Hiểu Cưng nghe xong Vương Diệu nói như vậy, lập tức mặt lộ bình tĩnh, ngay sau đó chính là trở nên kích động, a đúng 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 đúng. Tiểu tử ngươi nói đúng, đúng là như thế. Tu sĩ cấp cao tâm cảnh vững chắc, nhưng đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, nếu là ở thế tục bên trong sống lâu, rất dễ dàng liền sẽ tính tình đại biến, không sạch sẽ đạo tâm. Vương Diệu khẽ gật đầu, người là sẽ thay đổi, hơn nữa sa đọa mới là trạng thái bình thường. Nếu như không có trói buộc, nói không chừng hôm nay ta còn tại hô hào, thiên ngai đạp tận công khách sương, nội khố đốt là cầm thú đuôi. Đến ngày mai liền biến thành, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo thiên, giết 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 cá mập. Vậy nhưng thật sự từ hổ mẹ lẹn đờ biến thành tổ tông người. Ngọc Hiểu Cương cũng đi theo nhẹ gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc, nói không sai, tiểu tử, ngươi khoảng thời gian này xác thực tính cách bất thường không ít. Ma đạo tu sĩ còn tốt chút, các ngươi tu sĩ chính đạo rất kiêng kỵ loại này đạo tâm mất cân bằng, ngươi nhưng muốn vạn phần chú ý. Nói đến đây, Ngọc Hiểu Cương trong mắt đi lòng vòng, lộ ra một tia giảo hoạt, nhắc tới, lão tổ có một kế. Vương Diệu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm lão đăng, ngươi có một kế. Ngọc Hiểu Cương cười khẳng khặc cái gì, không phải vậy ngươi trực tiếp chuyển tu ma đạo không phải tốt. Vương Diệu đem âm thần giới vứt trên mặt đất, hung hăng giẫm mấy cước, chấm liền biết, cái này hoạn quan liền là gian định. Chấm đột nhiên cảm thấy cái gì phàm tục chướng khí bẩn đạo tâm đều là đánh rắm, ta gần nhất tính cách bất thường, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là gần mực thì đen. Chết tiệt cương tử, đều mẹ hắn trách ngươi. Ngọc Hiểu Cương căm giận, oa nha nha, quan lão tổ thí sự, ngươi trời sinh liền là cái phôi trùng. Vương Diệu, đóng lại cái miệng thối của ngươi. Chấm chính là chính đạo chi quang, đạo đức có tiêu, tu chân giới lương tâm, ta thích nói lời nói thật. Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, tinh tâm suy tư. Dù cho hắn kịp thời phát giác được mình đã bị ảnh hưởng, vừa ý cảnh trùng vi là có chút biến hóa. Người đang từng bước trong khi tiến lên, dần dần hướng đi chính mình, cũng có thể từng bước một mất phương hướng chính mình. Hắn luốt luốt mi tâm, vẫn là muốn kiên định bản tâm mới được. Mấy ngày kế tiếp, Xích Vân quốc triều đình tựa như bị rót vào một liều cường tâm châm, vận hành đến hừng hực khí thế. Đầu tháng đại triều hội, trong kinh thành tất cả cựu phẩm trở lên quan viên đều bị lớn tẩy não thuật tẩy lễ. Cứ việc tẩy não sau đó đám đại thần tư duy trở nên cứng nhắc, trí tuệ cũng có sở hạ hàng, nhưng bây giờ bọn hắn giác ngộ dị thường cao, đối quốc gia trung thành cùng nhiệt tình đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Quan lại đơn vị ở giữa những cái kêu bẹ lũ xu định bị quét sạch sành sanh, triều đình cơ quan hiệu suất được đến tăng lên cực lớn. Đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư hoàn thiện luật pháp. Tuân phủ, bố chính sứ bắt đầu đối địa phương phát lực, tăng cường quan viên địa phương nhận lệnh cùng khảo hạch, quét sạch quan trường. Trung ương tập quyền sơ bộ hoàn thành. Vương Diệu cải cách biện pháp vận hành đến 10 phần thuận lợi. Mặc dù khống chế trung ương, nhưng Vương Diệu cũng không có gấp công liều lĩnh, hắn biết hăng quá hóa dở đạo lý. Trọng yếu nhất vẫn là bách tính, nếu như dân chúng không có giác tỉnh, muốn thành lập lý tưởng quốc bất quá là không trung lâu cát. Còn cần phổ cập giáo dục, đồng thời phối hợp thu thuế cải chế, giảm bớt nặng nề thuế má gánh vác. Chỉ có để bách tính không cần mỗi ngày là ăn cơm no mà cuối cùng tâm tư, mới có tinh lực đi suy xét, đi học tập. Bất quá những này đều không thể lập tức rõ ràng, cần thời gian lắng đọng. Thế là Vương Diệu lại đem trọng tâm đặt ở một phương khác hướng. Hắn gọi tới Văn Nguyên các một vị nghiên cứu nông nghiệp kỹ thuật đại học sĩ, để tuyển ra một nhóm trong cung đứng đầu công tượng, cuối cùng tập kết một cái 30 người nghiên cứu khoa học đoàn đội. Vương Diệu chính là chuẩn bị dẫn đầu Xích Vân quốc thợ khéo leo lên khoa học kỹ thuật đây. Lấy hắn luyện khí tạo nghệ, luyện ra động cơ hơi nước dễ như trở bàn tay. Một cái nắm, khoảnh khắc luyện thành. Đơn giản động cơ hơi nước hình mẫu chế tạo xong xuôi về sau, Vương Diệu bắt đầu hướng những này công tượng biểu hiện ra động cơ hơi nước nguyên lý làm việc. Một bên giảng giải nhiệt năng chuyển đổi thành năng lượng cơ giới cơ bản khái niệm, một bên giới thiệu piston, xi lanh, van chờ bộ kiện. Nhưng dạy học kết quả rối tinh rối mù. Các ngươi là chấm mang quà kém nhất một giới. Vì cái gì nghe không rõ a? Vương Diệu trừng hai mắt gào thét. Hắn đã đem làm nóng bành trướng, piston lặp đi lặp lại, liền cán cùng trục cong chuyển đổi thành xoay tròn vận động nói đến 10 phần thấu triệt, còn phối lấy máy móc biểu thị, có thể những này công tượng liền là nghe không hiểu. Nếu như dùng hí kịch hóa để diễn tả nghiên cứu khoa học đội mãnh liệt, chính là như sau tình cảnh. Vương Diệu, cái này liền là Mã Đông Mai.
Đám thợ thủ công, Mã Đông cái gì?
Vương Diệu, Mã Đông Mai.
Đám thợ thủ công, cái gì Đông Mai?
Vương Diệu, Mã Đông Mai a.
Đám thợ thủ công, Mã cái gì Mai?
Vương Diệu.
Chấm lại nói một lần cuối cùng, Mã Đông Mai.
Nhìn xem bệ hạ sắc mặt như than đen, đám thợ thủ công thấp phẩm lo âu, khẩn trương phía dưới càng học không được. Cuối cùng vẫn là vị kia đại học sĩ đứng dậy, bệ hạ, thần hiểu.
Vương Diệu gật gật đầu, ngươi nói xem.
Đại học sĩ, tôn hồng lôi.
Vương Diệu, vê đút giờ nợt mờ giờ.
Đại học sĩ mồ hôi rơi như mưa, bị lớn tẩy não thuật tẩy lệ sau đó, hắn tư duy cố hóa lợi hại, Vương Diệu quốc túy hắn cũng chỉ là mặt chưa ý tứ lý giải. Sắc mặt biến đổi sau đó hắn cắn răng nói, bệ hạ ngài coi trọng thần mẫu thân.
Thần cái này liền đem nàng đưa vào hậu cung.
Vương Diệu, vê đút giờ nợt mờ giờ.
Leo lên khoa học kỹ thuật cây kế hoạch lớn thất bại.
Vương Diệu 10 phần không thể lý giải, vì cái gì bọn hắn không thể lý giải?
Vẫn là Ngọc Hiểu Cương đề tỉnh hắn.
Ngọc Hiểu Cương đối với bao nổi Vương Diệu truyền âm nói, tiểu tử, ngươi tính cách này như thế nào càng ngày càng bất thường.
Ngươi ép buộc những phàm nhân này tu hành cơ còn nói, đây không phải là nói nhảm nha.
Bọn hắn không có nửa điểm tư chất tu hành, ngươi để bọn hắn như thế nào tu?
Vương Diệu kinh hãi, a,
không có tu đạo thiên phú, liền động cơ hơi nước nguyên lý đều học không hiểu.
Ngọc Hiểu Cương rất kinh ngạc Vương Diệu sẽ kinh ngạc, cái này không nói nhảm sao?
Ngươi tạo cái này cái cực khổ cơ quan, rõ ràng là nhất giai cơ quan đạo tiêu chuẩn a, không có tu đạo thiên phú, bọn hắn lấy cái gì nắm giữ loại này tiên gia đạo lý?
Vương Diệu trung quy là người xuyên biệt tư duy, tu đạo một năm, một chút thổ dân tu chân giả thưởng thức hắn thấy đều có chút khác thường nhận thức. Ví dụ như trời tròn đất vuông bình địa nói, lại ví dụ như hiện tại động cơ hơi nước không cách nào bị phàm nhân lý giải.
Ngọc Hiểu Cương lại đối Vương Diệu nói một trận, cái sau kinh ngạc một hồi lâu mới hiểu được, ở cái thế giới này, thiên đạo ảnh hưởng ở khắp mọi nơi.
Chắc không được những cái kia tu chân trong tiểu thuyết, thế giới phát triển không biết bao nhiêu năm. Phàm nhân quốc độ như cũ lưu lại tại làm nông văn minh.
Tại tu chân giới thiên đạo dưới ảnh hưởng, phàm nhân thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật cây đều không thể leo lên.
Hắc Phong Sơn Mạch, núi non trùng điệp bị sương mù dày đặc bao phủ, nếu là trận pháp tạo nghệ cao thâm, liền có thể khám phá nơi này giấu kín một tòa chuẩn tứ giai pháp trận.
Một tòa cỡ nhỏ ngọn núi dưới chân núi, truyền đến tảng đá lệch vị trí ong ong thanh âm.
Tối sầm bào tu sĩ đi ra đạo phủ, khắc khắc cười to quanh quẩn tại trong núi.
Chỉ nghe hắn mở miệng ngâm nói, kim đan ẩn hiện chiếu ma vết tích, gió tanh mưa máu tìm kiếm đạo lý cung. Ánh tà dương đỏ quạt như máu chiếu cô ảnh. Đêm dài lạnh giọng gọi gió thu. Hôm nay cuối cùng mà công đại thành.
Lý gia tiên tổ Lý Trường Vũ mới vừa vui vẻ một cái liền hơi như mày.
Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tiểu ấn, sắc mặt lạnh lùng.
Cái này tiểu ấn cắn câu xiết một cái lý chữ, nguyên bản hẳn là nhan sắc tươi đẹp ký tự nhưng bây giờ ảm đạm vô quang.
Lý gia huyết mạch vậy mà sắp chết hết.
Lý Trường Vũ rất nhanh nghĩ đến cái gì, Xích Vân Quốc có biến, ha ha ha, cái này Tần Lệ khẩu vị cũng không nhỏ a, ta lão Lý gia Giang Sơn hắn cũng dám ướt.
Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành hắc quang phóng lên tận trời.
Tốc độ bay nhanh kinh người, vừa xa chút cơ.
Đen kịt độn quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một viên ám kim sắc đan hoàn.
Chương 172, giả đan cũng phải chết chương 172, giả đan cũng phải chết leo lên khoa học kỹ thuật cây kế hoạch phá sản, Vương Diệu cũng không có tiếp tục hướng lần thứ nhất cách mạng công nghiệp cùng chết. Chỉ là đem cái này bản vẽ cùng với nhiệt lực học nguyên lý, máy móc nguyên lý, tài liệu khoa học ghi chép lại, chuẩn bị cùng giáo dục cải cách kết hợp.
Xích Vân Quốc lớn, nắm giữ tu đạo tiên phú người tuy là ngàn dặm mới tìm được một, cũng tuyển ra rất nhiều người.
Vương Diệu tương đương với tại Xích Vân Quốc lưu lại một đạo nhất giai cơ quan nói truyền thừa. Để tương lai Xích Vân Quốc con dân có thể kế thừa, đem công nghiệp phát dương quang đại.
Đương nhiên, một chút không có tân tiến như vậy kỹ thuật, chính là phàm nhân cũng có thể học tập.
Thế là Vương Diệu lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu mở rộng sức nước dệt, mài nước, sức nước máy quạt gió các loại.
Mấu chốt nhất nông nghiệp bên trên, ống xe, ruộng nước, máy gieo hạt chờ canh tắc cùng tưới tiêu công cụ cũng bị Vương Diệu mở rộng đi xuống.
Ngọc Hiểu Cương nhìn xem Vương Diệu như thế chấn động dày vò, 10 phần lơ đễnh.
"Tiểu tử, ngươi đối với mấy cái này nông cụ cải tiến, còn không bằng một phát xuân phong hóa vũ thuật bây giờ tới."
Vương Diệu cũng hiểu Ngọc Hiểu Cương nói không sai, Xuân Phong Hóa Vũ thuật là dùng để bồi dưỡng linh mễ tiên lương thực nhất giai thuật pháp, một phát đi xuống, phí nhiêu độ phì của đất, tăng cường cây trồng sinh cơ. Nếu là dùng tại nhân gian nông nghiệp bên trên, so kim khả lạc mạnh không biết bao nhiêu.
Pháp thuật loại này đồ vật, đối với nhân gian quả thực liền là giảm chiều không gian đả kích.
Có thiên phú tu luyện người trực tiếp tu tiên, không có thiên phú tu luyện chỉ có thể nắm giữ nhất giai phía dưới cấp thấp khoa học kỹ thuật cây hoàn toàn điểm không đi lên, đây chính là giới này phạm nhân lớn nhất bi ai.
Vương Diệu cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hết sức là Xích Vân Quốc sức sản xuất làm chút hướng thiện thay đổi.
Thời gian lại qua một tuần, Vương Diệu chuẩn bị lên ngôi. Hắn đã danh không chính luôn không thuận tại hoàng vị bên trên làm gần một tháng, đăng không đăng cơ cũng kém không nhiều.
Mặc dù Vương Diệu không phải cái gì bệnh hình thức người, nhưng Lam Quốc có câu ngạn ngữ nói tốt, tây tây ố là tuấn kiệt, vạch rơi.
Nhưng Lam Quốc có câu ngạn ngữ nói tốt, đến đều đến rồi,
không lên một cái không thể nào nói nổi.
Lại đăng cơ vẫn là có nhất định ý nghĩa tượng trưng, có trợ giúp thành lập dân chúng đối chính quyền mới lòng tin cùng hỗ trợ, tăng lên dân chúng tán đồng cảm giác.
Một đạo thánh chỉ phát xuống, cả tòa kinh thành cùng với phụ cận thành thị cũng bắt đầu sôi trào lên.
Một ngày này, trời tờ mờ sáng,
Xích Vân Hoàng cung bên trong cổ nhạc cùng vang lên, nhạc khúc to lớn hùng vĩ.
Xích Thanh cung phía trước, lễ bộ quan viên cao giọng bẩm báo, "Vậy hạ, giờ lành đã tới. Hôm nay Vương Diệu vì Long Bảo, đăng cơ chỗ trang phục là miệng phục. Huyền y váy đỏ, miệng quán buông xuống lưu. Thân mặc nhật nguyệt tinh thần, quần dưới theo núi, long, hoa trùng 12 chương hoa văn, biểu tượng đế vương đức hạnh cùng vũ trụ trật tự.
Tại Văn Võ Bá Quan cùng đi, Vương Diệu đi vào Xích Hòa Điện, leo lên bảo tọa. Văn Võ Bá Quan dựa theo đẳng cấp theo thứ tự tiến lên đi 3 quỳ 9 lễ, bày tỏ đối tân đế trung thành cùng tôn kính. Tư lễ thái giám sẽ chính thức tuyên đọc chiếu thư, tư hữu chiếu viết, duy thiên quyến phù hộ, tứ hải thái bình, lúc gặp loạn thế, dân chúng lầm than. Chấm bản tu đi chi sĩ, lãnh đợi, nhưng mắt thấy trăm họ lầm than, đau lòng như cát. Tuân theo chư công ủng hộ, nhận được vạn dân chi vọng, bây giờ tại tư ngày, tại thiên võ chi địa, miễn nhận đại thống, để bình định lập lại trật tự, tái tạo càn khôn. Xích Vân không phải là một họ riêng tư sinh, thực vạn dân công khí. Là lấy thể xây con hiến, đi dân chủ quy chế, dùng thiên hạ là công, nói tin tu hòa thuận. Phàm con ta dân, vô luận quý tiện giàu nghèo, đều là đến hướng lên trên, tuyển chọn hiền cùng có thể, cùng cử hành hội lớn. Chấm biết do quốc chi căn bản ở chỗ dân sinh gốc rễ ở chỗ cày dệt gốc rễ ở chỗ thổ địa. Cho nên đem phổ biến đều ruộng chi pháp, để không có địa chi dân có thể có ruộng dân có thể yên tâm trồng trọt. Lại đem lấy giáo dục làm trọng, lắp đặt nhiều học phủ, giáo hóa dân chúng, làm cho có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm rõ sai trái. Chấm vào hôm nay đăng cơ, tư định niên hiệu khai minh lấy tỏ rõ thiên địa hài hòa, Xích Vân khai minh chi ý. Chấm mặc dù khờ, nguyện làm gương tốt, chăm lo quản lý, quảng nạp hiện tại, lấy pháp trị quốc, lấy đức trị dân. Nhìn các ngươi đồng lòng hợp sức, cùng đi tân sinh, dùng quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Vương Diệu sinh tại Xích Vân quốc, vẫn là đối với cái này quốc gia có chút tình cảm. Đăng cơ lúc, liền Xích Vân quốc hiệu cũng chưa thay đổi, chỉ là đem niên hiệu tiến hành sửa đổi. Chiếu thư nói xong, toàn bộ cung đình tấu nhạc tiết tấu vì đó rung một cái, càng thêm long trọng trang nghiêm. Học sĩ nâng ngọc tỷ, đại học sĩ đi theo, trang trọng đưa cho Xích Hòa Điện ngự tọa nam chính giữa trên bàn. Vương Diệu trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy cái kia đã bị chính mình bán qua rất nhiều lần ngọc tỷ tại lúc này tràn đầy một loại khó nói lên lời sức hấp dẫn. Đang muốn cầm qua ngọc tỷ, Vương Diệu lại đột nhiên cảm giác cả tòa hoàng cung linh cơ hỗn loạn, một đạo thần thức vạch qua nơi đây. Hướng ngoài điện nhìn lại, chỉ thấy một trận mây đen ép thành. Tần Lệ, cho bản tọa lăn ra đây. Giọng nói lạnh lùng giống như thiên lôi hoành mình. Lý gia tiên tổ Lý Trường Vu tại chỗ này giáng lâm, kinh thành dân chúng một trận khủng hoảng. Hoàng đế đăng cơ nghi thức, bọn hắn mặc dù vô duyên nhìn thấy, nhưng chiêu cáo đã sớm phát xuống, bọn hắn cũng đều chú ý việc này. Có thể hôm nay tân đế lúc lên ngôi, lại thiên lộ ra quần quần mây đen, còn có thương thiên gầm thét. Cái này rõ ràng là bất cát hiện ra a. Bách tính vô tri, không biết tu tiên giả tồn tại, chỉ cảm thấy là vị này tân đế đăng cơ chọc giận thương thiên. Bọn hắn sợ hãi đến cực điểm, nhộn nhịp tại giữa đường quỳ lạy. Mây đen nồng nặc nhất chỗ chính là hoàng cung vị trí. Văn võ ba quan, huân quý chư công, tuy bị Vương Diệu lớn tẩy não thuật tẩy lễ, vì nước vì dân, trí lực giảm xuống, nhưng cũng coi như đủ. Biết viết chữ, biết nói chuyện, trời mưa xuống biết hướng nhà chạy. Vừa thấy như thế thiên thai tầm thường tình cảnh, đều là kinh hãi muốn tuyệt ngồi liệt trên mặt đất. Vương Diệu cười ha ha, câu cá câu lâu như vậy, Lý gia tiên tổ rốt cuộc đã đến, bất quá khí tức này. Tân Lệ tại bị thiên đạo lời thể phản vệ mà chết phía trước, từng bàn giao rất nhiều huyền thiên ma tông tình huống. Trong đó xem như hộ pháp Lý gia tiên tổ Lý Trường U, chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vương Diệu lúc đầu không có coi ra gì, gà rừng trúc cơ, không đáng giá nhắc tới. Có thể hôm nay xem xét, khí tức này cũng không giống như là cái gì dập đầu trúc cơ đan đồ ăn cậu a. Quái thai, lặn còn có thể ra chân long. Vương Diệu cổ quái thời điểm, liền nghe Ngọc Hiểu Cương truyền âm nói, tiểu tử, cái này thật đúng là để ngươi câu được một con cá lớn. Người này cũng không phải trúc cơ tu sĩ a, loại này khí tức là kim đan. Không đúng, không có mạnh như vậy, đây là giả đan tu sĩ. Giả đan, lại có thể gọi là ngoại đan. Chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thông qua luyện hóa yêu thú nội đan, hoặc là lấy đoạt đan chi pháp đem người khác kim đan luyện đến chính mình dùng, đem tự thân tu vi dùng ngoại lực nổ lên thăng. Giả đan tu sĩ yếu tại bình thường kim đan tu sĩ, nhưng hơn xa tại trúc cơ đại viên mãn. Vương Diệu mặt không đổi sắc, từ hắn trúc cơ về sau, đấu pháp sự tình cũng liền làm qua 2-3 tràng, nhưng tất cả đều là hành hạ người mới. Những cái kia đối thủ liền mặt của hắn trên bảng toàn lực đều không ép được. Vương Diệu bảng, vấn đạo trúc cơ sơ kỳ, một thân cực phẩm công pháp, kiếm đạo cảnh giới kiếm hồng phân quang, nắm giữ tam giai thuật pháp cùng độ thuật, nguyên thần khởi động phía sau bằng được tam giai lực lượng thần thức. Mà so với Vương Diệu bảng bên trên thực lực, càng khoa trương hơn còn là hắn một thân ngoại vật. Hắn có đến không hết tam giai tứ giai phụ lục, lại có 2 cái tam giai hộ thân linh bảo, còn có 1 thanh tứ giai linh kiếm. Ngũ giai hộ thân phù lục thiên kiếm độn không phù thật gặp nguy cơ sinh tử, hóa thần phía dưới không có người có thể lưu lại Vương Diệu. Liên cái này còn không có tính đến Vương Diệu hắc. Mặc dù Lý Trường Vu từ trúc cơ viên mãn tấn thăng làm giả đàn tu sĩ có chút ra ngoài ý định, nhưng loại này cảnh giới, Vương Diệu không một chút nào để ở trong mắt. Bất quá chỉ là một cái giả đàn tu sĩ, coi như hắn là nguyên anh. Khục, coi như hắn là kim đan hậu kỳ, cũng tránh không khỏi bản tọa 1 năm Hà Đông 1 năm Hà Tây. Nói xong, Vương Diệu thân hình lóe lên, phù giao mà lên. Đăng cơ nghi thức bị Lý gia tiên tổ đánh gãy, Vương Diệu ngự không mà đi, lên như diều gặp gió. Cùng Lý Trường Vu cũng tại cùng một độ cao. Lý Trường Vu là một cái diện mạo che lớp nam tử trung niên, cùng Xích Diệu Đế cùng với Lê Vương tướng mạo có 5 phần tương tự. Lúc này hắn một tấm che lớp mặt mo ngược lại là mang theo chút kinh ngạc. Hắn cảm giác được cung điện bên trong có một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ khí tức, vốn cho rằng là Tần Lệ, thần thức đảo qua lại phát hiện là một tên xa lạ tu sĩ. Để Lý Trường Vu kinh ngạc là Vương Diệu quần áo, một thân mỹ phục, rõ ràng là muốn đăng cơ xưng đế. Ở đâu ra dã tu sĩ, hắn thân là trúc cơ, muốn tại nhân gian làm hoàng đế. Lý Trường Vu tương đối ngạc nhiên, cũng không trách hắn không thể lý giải. Tu sĩ cao cao tại thượng đã quen, phàm nhân quốc độ quân chủ theo bọn hắn nghĩ chỉ là một cái câu tám. Tu sĩ tại nhân gian xưng vương, thật giống như một nhân loại đi khỉ núi làm hầu vương đồng dạng buồn cười. Lý Trường Vũ híp mắt, biểu lộ cổ quái, ngươi là ai, Tần Lễ đâu? Vương Diệu cũng tại đánh giá hắn, thuận miệng trả lời, ngươi chính là Lý Trường Vũ à, chấm là chính đạo chi quang, đạo đức có tiêu, tu chân giới lương tâm. Đến mức Tần Lễ đã bị chấm tiêu diệt. Lý Trường Vũ, thảo, chắc không được muốn làm khỉ núi lão đại, người này nói tới nói lui liền một bộ không quá thông minh bộ dạng a, bất quá hắn nhận ra bản tọa, còn đem Tần Lễ tiêu diệt. Lý Trường Vũ híp mắt, ngươi, Xích Vân quốc Lý thị hoàng tộc, cũng là ngươi cho diệt. Vương Diệu gật gật đầu, chính là chấm. Lê Vương tạo phản, đáng chém Lý gia cửu tộc. Nghe đến lời này, Lý Trường Vũ sắc mặt một nháy mắt giống như sương lạnh. Nhìn xem Lý Trường Vũ biểu lộ cùng ăn phần, Vương Diệu khẽ cười nói, đừng nóng đội, ngươi cũng là hắn cửu tộc, ngươi cũng phải chết. Chương 173, sâu kiến cùng tiểu hữu chương 173, sâu kiến cùng tiểu hữu ngươi cũng là hắn cửu tộc a, ngươi cũng phải chết. Vương Diệu lời nói để Lý Trường Vũ vốn là âm lãnh sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cái sau cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn vừa vận luyện thành giả đan, còn có chút say mê tại loại này mà công đại thành khoái ý gặp người nào đều nghĩ trang cái bức. Lý Trường Vũ đứng chắc tay, đỉnh đầu đinh một tiếng xuất hiện một cái ám kim sắc đan hoàn. "Hảo tiểu tử, bản tọa huyết mạch là bị ngươi giật đi, còn dám như thế cùng bản tọa nói chuyện, ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ sâu kiến, thật sự là rất có chủng a." Lý Trường Vũ âm thanh băng lãnh thấu xương, nói chuyện thời điểm giả đàn kỳ linh áp mãnh liệt phủ xuống. Lý Trường Vũ bắt đầu trăng bước. Hắn chính là muốn không đánh mà thắng binh, sau đó lại đem cái này hai không kéo mấy trúc cơ sơ kỳ hung hăng nhục nhã một phen. U ám cùng huyết tinh cảm giác đập vào mặt, nhưng Vương Diệu chỉ coi gió mát lướt nhẹ qua mặt. Hắn có thiên đạo trúc cơ cùng đỉnh cấp công pháp nội tình, tuy là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, nhưng thái hàn linh lực chất cùng lượng đều muốn càng vượt qua những cái kia tạp mao trúc cơ hậu kỳ. Tạp mao giả đan cũng là tạp mao. Loại này cấp bậc linh áp, đối Vương Diệu mà nói căn bản không có cái gì lực công kích. Ngược lại là Lý Trường Vũ lời nói tính công kích càng mạnh một chút. Cái này tạp mao dám xưng chấm làm kiến hôi cảnh cường giả. Vương Diệu cao mày nói, ngươi mới có chủng à, dám như thế cùng chấm nói chuyện, ngươi cựu tộc là bán buôn sao? Sau đó hắn lại thoải mái cười một tiếng, cũng là, ngươi cựu tộc đều bị chấm giết không sai biệt lắm, tự tìm cái chết. Lý Trường Vũ giận dữ thời điểm, đang muốn ra chiêu thời điểm Vương Diệu lại trước một bước ngang nhiên xuất thủ. Vương Diệu không nghĩ cùng Lý Trường Vũ nói chuyện phiếm. Huyền Thiên Ma Tông tu sĩ đều phát qua thiên đạo lời thể, từ trong miệng hắn cũng bộ không ra lời gì. Đánh cho hắn một trận trực tiếp siêu hồn đi. Để người khác tiên cơ, cũng thực tế không phải bản tọa tính tình. Ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Bụt, Vương Diệu trong lòng khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm ra. Sau đó liền có huy hoàng kiếm quang đâm về Lý Trường Vũ. Thực tế liền là lấy chỉ hoa kiếm, lấy kiếm hồng phân quang cảnh giới đâm ra một đạo kiếm quang. Không có cùng giả đan tu sĩ làm qua, trước cầm kiếm hồng phân quang nếm thử mặn nhạt. Kiếm tu, kiếm khí đánh tới, Lý Trường Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng, trong lòng khinh miệt không thôi. Cũng là, kiếm tu tất cả đều là ngốc hàng, chỉ có cái này đồ ngốc tính tình, mới dám đối với tu sĩ cấp cao không sợ xuất kiếm. Ha ha, biết rõ không địch lại, như cũ tử chiến, đó là tên là nhiệt huyết vu xuẩn. Lý Trường Vũ chảo phúng một tiếng, mở ra bàn tay lớn, trong lòng bàn tay mang theo một trận hắc quang. Vân đạo pháp thuật, hắc tâm trưởng. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể dẫn ra thiên cơ linh cơ, hóa thiên địa linh khí cho mình dùng. Giả đan tu sĩ thì càng là như vậy, với tay một cái có thể dẫn thiên tượng phát sinh biến cố. Với anh, Lý Trường Vũ đỉnh đầu kim đan lóe lên, tay phải hắc quang cùng bầu trời bên trong mây đen dung hợp lại cùng nhau phủ xuống, tựa như con sóng lớn màu đen. Không không không, hàn mang cùng trời tối chạm vào nhau. So với đầy trời mây đen, Vương Diệu kiếm quang giống như một đạo dài nhỏ bạch tuyến, ở trong đó hắc ám bên trong cố gắng phân hết phá sóng. Nhưng vừa vặn chạm tới Lý Trường Vũ bàn tay thời điểm, tựa như trong cuồng phong liên tản, ảm đạm ma diệt. Nhìn thấy một màn này, Vương Diệu biểu lộ vẫn không có biến hóa gì. Kiếm chỉ biến thành quyền tâm kiếm bất quá là tùy tâm một kích, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Mà Lý Trường Vũ biểu lộ không thay đổi, trái tim lại đột nhiên cú sốc một cái, nội tâm đã kinh hãi. Thật mạnh, một cái trúc cơ sơ kỳ, làm sao sẽ mạnh đến loại này trình độ? Hắn vốn cho là mình một trưởng phía dưới, cái này kiếm tu kiếm khí liền sẽ nháy mắt dập tắt. Nhưng vừa vặn chỉ thiếu một chút xíu, kiếm khí kia liền đâm đến lòng bàn tay của hắn, Lý Trường Vũ bàn tay thậm chí mơ hồ có chút như kim châm cảm giác. Đây không phải là kiếm khí, là kiếm quang. Kiếm hồng phân quang. Lý Trường Vũ trong lòng khiếp sợ. Loại này cảm giác giống như là trang bức vở vệ tạ, chuẩn bị tay cầm đem bóp ngăn cản hang hốc sóng thời điểm, đối diện lại bắn tới một đạo phở ý hệ dạ tia sáng. Một cái trúc cơ sơ kỳ, vì sao lại có loại này kiếm đạo cảnh giới? Quả thực không thể tưởng tượng. Lý Trường Vũ nheo lại mắt, rất bình tĩnh ngăn chặn trong lòng kinh hãi, đối đãi Vương Diệu thái độ đã mười phần nghiêm túc. Cái này trúc cơ sơ kỳ, không thể nghi ngờ là một cái kiếm đạo thiên tài. Vẫn là vượt qua hắn nhận biết kiếm đạo thiên tài. Ngươi là nhà nào môn nhân? Lý Trường Vũ trầm giọng hỏi. Vương Diệu suy nghĩ một chút, chẳng yêu trừ ma là làm việc tốt, làm tự giới thiệu. Chấm chính là Ngọc Hư Sơn đệ tử. Ngọc Hư Sơn? Lý Trường Vũ hơi biến sắc mặt. Như thế nào chưa nghe nói qua a? Thương Khê Châu còn có hạng này tông môn? Huyền Thiên Ma Tông xem như kim đan cấp bậc tông môn, lại ở vào tương đối vắng vẻ Thương Khê Châu bên trong vắng vẻ chi địa, quả thực liền là thâm sơn cùng cốc bên trong thâm sơn cùng cốc. Ma đạo tông môn lại không tại Vạn Tiên Minh bên trong, thông tin tắc nghẽn, căn bản chưa từng nghe qua tu tiên giới ngũ tuyệt đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng Vương Diệu tôn gia nhà mình tông môn, biểu lộ phía sau hắn vẫn là có đồng bọn. Lý Trường Vũ trong lòng tính toán một phen, Xích Vân quốc việc này bằng không quên đi thôi. Một phàm nhân quốc gia, đối hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì nhất định tranh đồ bật. Đến mức Lý gia huyết mạch, những cái kia tôn tử chết thì chết, gia gia tội gì vì một đám cháu trai treo chọc bực này thiên tài. Ma đạo chủ đánh một cái lấn yếu sợ mạnh, Kim Đan đại đạo sơ thành Lý Trường Vũ, vừa định ra ngoài trang trắc bước, liền gặp được Vương Diệu cái này cọng rơm cứng, giao thủ một hiệp, trong lòng đã nổi lên thoái ý, hắn ho nhẹ một tiếng, gạt ra vẻ mỉm cười, "Tiểu Hữu, hoan gian nên giải không nên kết, không bằng chúng ta." Bụt, kiếm ra như rồng, kiếm quang ngang dọc. Lý Trường Vũ lời còn chưa dứt, lại là một đạo trắng xám kiếm quang đâm thẳng mặt của hắn. Chấm đều nói, "Muốn giết ngươi cửu tộc." Vương Diệu cười lạnh nói, "Cá mập cả nhà ngươi, liền cá mập cả nhà ngươi." "Thiết thiết, ta thích nói điểm lời nói thật." "Không không không." Hắc quang lóe lên, kiếm thứ hai vẫn như cũ bị Lý Trường Vũ miễn cưỡng bóp nát. Cảm thụ được lòng bàn tay đâm nói, Lý gia tiên tổ sắc mặt hết sức khó coi, thầm mắng một tiếng, kiếm tu quả nhiên đều là ngốc hàng. "Hảo tiểu tử, cho thể diện mà không cần." Kiếm tu mặc dù là cùng giai công phạt thứ nhất, nhưng ngươi nhìn không ra bản tọa cùng ngươi trên lệnh cảnh giới sao? Chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, cho bản tọa chết. "Ô ô ô." Nói xong, Lý Trường Vũ trong tay xuất hiện một cái đen nhánh tiểu ấn, mang theo ác quỷ kêu khóc thanh âm ép hướng về sau người. Ma âm mê một lớn. Lý Trường Vũ tế luyện mấy chục năm pháp khí, không chỉ có âm khí ăn mòn năng lực, lượn lờ ác quỷ tà âm càng có thể công tâm thần người. Đến cùng là tại trên ma đạo trà trộn đã lâu tà tu, Lý Trường Vũ đối đấu pháp hết sức quen thuộc, cơ trí suy tư trước mắt vị này kiếm tu nhược điểm. Như bản tọa đoán không sai, nhược điểm của hắn liền là thần hồn. Kiếm tu, chuyên công phạt, tốt cực tốc, nhưng công cao phòng thấp. Hơn nữa trúc cơ kỳ tu sĩ, vừa vặn sinh ra thần thức, sợ nhất thần hồn công kích. Bản tọa chiêu này có thể công thần hồn ma âm mê một lớn, tại trúc cơ kỳ ngang dọc lúc thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Kiếm đạo thiên tài lại như thế nào? Không trưởng thành lên thiên tài, nhưng mà cái gì đều không tính. Sâu kiến ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ô ô ô y y y y, theo hắc cấn bay gần Vương Diệu, cái kia bách quỷ khóc mộ phần thanh âm càng lúc càng lớn, chói tai vô cùng. Gặp cái kia hắc cấn ép đầu, Lý Trường Vũ đã lộ ra người thắng cười lạnh. Đây là thần thức công kích. Vương Diệu biểu lộ có chút cổ quái. Nguyên thần, khởi động. Màu xanh thảm quang mang cùng Vương Diệu trong mắt hiện lên. Lý Trường Vũ không cười được. Chương 174, quá ức hiếp người. Chương 174, quá ức hiếp người. Lam mang bạch qua đôi mắt, ma âm mê hồn ấn mặc dù che cách đỉnh đầu, nhưng Vương Diệu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lấy hắn thần hồn cường độ, bách quỷ khóc mộ phần thanh âm tại trong thai của chẳng qua là khó nghe tạm tâm mà thôi. Lại có hai ngón tay tách ra kiếm quang. Ầm ầm, ầm ầm. Tia kiếm quang thứ ba cùng tia kiếm quang thứ bốn liên tiếp chạm tại ma âm mê hồn ấn bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, trong không khí tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức, hắc sát tiểu ấn bị xa xa vênh mở, ấn ngọn nguồn đều bị chém ra một đạo vết kiếm. Lý Trường Vũ nụ cười cứng đờ, con ngươi trợn to. Thần thức công kích vô dụng. Trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, tia kiếm quang thứ năm đã đánh tới. Bụt bụt bụt, một sấp hắc sắc lá bùa hiện lên ở Lý Trường Vũ trước người, ngăn lại kiếm quang sau đó, cái kia một tá lá bùa thay đổi màu năm, 6 phần 10. Lý Trường Vũ mặc dù là giả đàn tu sĩ, nhưng cũng là vừa vận luyện hóa hoàn thành cái này cái ngoại đan, một thân trang phục đều là trúc cơ tiêu chuẩn, rách nát cực kỳ, căn bản không chịu nổi Vương Diệu kiếm quang. Hắn tối cường địa phương vẫn là cái này giả đàn kỳ tu vi. Pháp khí công kích là cái tiểu ấn, phòng ngự là cái này hắc sắc lá bùa, còn có giả đàn tu vi. Vương Diệu cười cười, nếu là ngươi không có thủ đoạn khác, liền có thể chết rồi. Chỉ thấy Vương Diệu đưa tay một điểm, tam giai pháp thuật, đại hàn tiên linh sát. Rõ ràng còn là mùa hè, vùng trời này lại vì một trong lạnh. Mãnh liệt linh cơ hóa thành một cỗ sơ sát tiêu điều hàn sát, sát cơ nhắm thẳng vào Lý Trường Vũ. Không có khả năng. Tam giai thủ đoạn. Lý Trường Vũ mở to hai mắt nhìn lại kinh ngạc thêm một lần, hắn hét lên một tiếng, đã theo kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Rõ ràng chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, không những sẽ kiếm quang phân cầu đồng, còn có tam giai thuật pháp. Hắc tâm trưởng. Còn lại hắc sắc lá bùa lần thứ hai trồng lên, đồng thời Lý Trường Vũ hét lớn một tiếng, đen sóng mãnh liệt che hướng hàn sát. Hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, kịch liệt linh năng ba động đem kinh thành nóc phòng mảnh ngói đều chấn vỡ nát. Sau đó mây đen bị hàn mang đè xuống. Oanh long long long. Hàn mang hiện lên sau đó, Lý Trường Vũ một thân hắc bào rách tung toé, tóc hai bù xù chật vật đến cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật mạnh. Vì sao lại như thế mạnh? Lý Trường Vũ hét lên một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, co cẳng liền chạy trốn thời điểm, còn tại mở miệng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha ta một mạng. Không đến 10 hiệp, Vương Diệu ở trong mắt Lý Trường Vũ cảnh giới, liền từ sâu kiến cảnh kéo lên là tiền bối cảnh. Kiệt kiệt kiệt, muốn chạy. Vương Diệu quang minh lẫm liệt cười ba tiếng, tam giai độn pháp tung địa kim quang nháy mắt vận chuyển. Thảo. Thần thức quét tới hậu phương, Lý Trường Vũ không cần quay đầu lại cũng biết Vương Diệu theo đuổi không bỏ. Hắn vong hồn đại mạo, cắn răng một cái lại dùng ra nghiền ép khí huyết huyết đột thuật. Chỉ thấy đỏ tươi tia sáng lóe lên, chính là Vương Diệu tam giai độn pháp cũng truy kích không thể. Gặp khoảng cách của hai người một cái kéo dài chút, Vương Diệu híp híp mắt, dưới chân hiện lên một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kiếm khí, chính là đã lâu không gặp tứ giai linh kiếm Thanh Nguyên. Chốc cơ sau đó, Vương Diệu gặp địch còn không có người có tư cách để hắn tế ra kiếm này, một mực đặt ở trong túi chứa vật rơi bụi. Giờ phút này chân hắn đạp phi kiếm, có tứ giai linh bảo trích phần trăm, tốc độ đột nhiên tăng gọn. Oeng! Vương Diệu bên tai vang lên một tiếng nổ vang, sau đó toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống. Tung điệu kim quang phối hợp ngự kiếm đã đột phá vận tốc cấm thành. Phía trước đỏ thấm độn quang bên trong, Lý Trường Vũ còn tại không ngừng giống to cầu xin tha thứ, tiền bối, chúng ta không oán không cửu a, tha ta một mạng. Vương Diệu không nói, vượt qua vận tốc cấm thành, âm thanh cũng bị vùng tại hậu phương, Vương Diệu cái gì cũng không nghe thấy. Vương Diệu trong mắt lóe lên lam mang, thần thức cũng hướng về phía trước lan tràn, mãi đến thần thức bao trùm một vương, Vương Diệu mới lần thứ hai khôi phục đối âm thanh cảm giác. Bất quá hắn tự nhiên không phải là vì nghe Lý Trường Vũ cầu xin tha thứ. Hàn niệm chạm, thần thức hóa thành phong mang hung hăng chém xuống. Chỉ nghe Lý Trường Vũ thống khổ khẽ quát một tiếng, đỏ thấm độn quang một trận bất ổn. Vương Diệu thần thức tuy là tam giai cường độ, nhưng thần thức công kích bình thường chỉ làm phụ công tác dụng, trừ bỏ thần hồn chênh lệch quá lớn, nếu không sẽ không một kích chí mạng. Lý Trường Vũ linh hồn hung hăng sợ run một cái về sau, chấn chỉnh lại cờ chống tiếp tục phi độn đảm mệnh. Hàn niệm trảm, thần niệm công kích lần thứ hai đâm về Lý Trường Vũ thức hải, cái sau lần thứ hai hoảng hốt một cái, lần này triệt để bị Vương Diệu đuổi theo, hai người khoảng cách bất quá 10 trượng. Ngươi đây là bức ta a, ngươi đây là bức ta a. Mắt thấy trốn không thoát, Lý Trường Vũ cười thảm một tiếng, trong mắt xuất hiện ngân lệ. Ma đạo tu sĩ mặc dù lấn yếu sợ mạnh, cũng sẽ không có nói mệnh chơi liều cùng điên cuồng. Lý Trường Vũ cũng không tiếp tục chạy trốn, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, hét lớn một tiếng, "Phái đan!" Theo rắc một tiếng vang dọn, đỉnh đầu hắn kim đan mãnh liệt chấn động một cái, xuất hiện một đạo dữ tợn vết dạng. "Tiểu tử, hắn muốn chơi mệnh." Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở một tiếng, Lý Trường Vũ đây là bỏ qua thiên tân vạn khổ luyện đến ngoại đan, cưỡng ép thôi hóa linh lực. Ngoại đan chi pháp vốn là mai ma tà đạo, đan nát sau đó, Lý Trường Vũ cũng coi là phế đi, trừ phi đoạt xá, nếu không lại không tấn thăng kim đan kỳ có thể. Vỡ vụ ngoại đan tách ra hào quang chói sáng, cái này cái ngoại đan phẩm chất rất cao, là kim đan hậu kỳ yêu đan biến thành. Giờ phút này bốc cháy lên sau cùng tia sáng, linh khí bàng bạc giống như biển. Quần quần linh lực tràn vào Lý Trường Vũ trong thân thể, mặc dù không thể bền bỉ, nhưng lúc này Lý Trường Vũ lực lượng đã vô hạn tới gần kim đan trung kỳ. Lý Trường Vũ biểu lộ giống như khóc giống như cười, giữ tận ở giữa vô cùng quỷ quệ thê lương, ha 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 ha. Hôm nay vừa vận luyện thành ngoại đan, liền bị đàn nát. Thiên ý trêu người, thiên ý trêu người a. Một cái chút cơ sơ kỳ sâu kiến, liền dùng ngươi mệnh đến trả đi. Ta muốn ngươi chết. Lý Trường Vũ hung tận trừng vô rượu, giống như một đầu bị bệnh chó điên thỏ. Dù cho cái này kiếm tu có thông thường tam giai chiến lực, hiện tại cũng chỉ là một con kiến hôi. Vương Diệu ở trong mắt Lý Trường Vũ lần thứ hai rơi xuống làm kiến hôi cảnh. Giết 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 giết. Lý Trường Vũ hô to giết giết thẳng hướng Vương Diệu nhấn ra một trường hắc tâm trường, sắc trời cũng vì đó ảm đạm. Loại này uy năng cùng với linh áp, Vương Diệu cũng không thể xem như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Nhưng hắn vẫn không chút hoang mang, khẽ mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm tam giai cực phẩm phòng ngự phù lục. Thiên thủy thiên chứng phủ. Liều mạng, ngươi có cùng chấm liều mạng tư cách sao? Dầm dầm. Tầng tầng tiên thủy che tại Vương Diệu trước người, Lý Trường Vũ ra sức một trường chỉ đánh ra một cái bọt nước. Từng có lúc, một tấm tam giai cực phẩm phụ lục liền có thể đem Vương Diệu linh lực ép không còn một mảnh. Hiện tại, lấy Vương Diệu linh lực tồn kho thả cái hàng trăm tấm không trở thành đề. Nhìn xem tầng kia tầng trời nước bảo vệ trướng, Lý Trường Vũ trong miệng ném hô hào giết giết giết, nhưng điên cuồng khí thế vì đó cứng lại. Sau đó hắn lại nhìn thấy Vương Diệu lấy ra một nắm lớn tam giai cực phẩm phụ lục, Lý Trường Vũ trong miệng còn tại hô hào giết giết giết, nhưng khuôn mặt dữ tợn đã biến thành vô cùng trắng bệnh. Giết, giết, giết. Lý Trường Vũ lần thứ hai hô to ba tiếng giết, quay đầu liền chạy. Xích Vân Quốc trên không, còn có vận đục chất lòng rơi vãi, đó là Lý Trường Vũ khỏe mắt chọc lệ. Quá ức hiếp người, quá mẹ hắn ức hiếp người. Cái này mẹ hắn là từ đâu xuất hiện như thế một vị trúc cơ tu sĩ a? Chương 175, đăng cơ, Quân Lâm chương 175, đăng cơ, Quân Lâm mười hơi về sau, Vương Diệu mang theo một cái thân thể tàn tạ hắc ý nhân ảnh thong thả hướng hoàng cung bay đi. Hàn niệm trạng phối hợp với cao giai phụ lục, dù cho Lý Trường Vũ đập nồi dìm thuyền, cũng là không chống được hai hiệp. Hắn khí tức yếu đuối, mặt xám như tro. Trước ngực sau lưng các dán vào một tấm tam giai phong linh phù cùng kim tòa phù, khóa cứng hắn tu vi cùng hành động lực. Trúc cơ kỳ khó cầu một tấm tam giai phù lục, Vương Diệu hoàn toàn có thể coi như hạt đậu đến vung. Chính là dùng xong, còn có thể khổ một khổ ngọc hiểu cương. Trong phiên khắc, Vương Diệu liền về tới trên hoàng thành khoảng không. Trên bầu trời Lý Trường Vũ dẫn động ngày mây đen voi còn chưa tiêu tán, trên đường phố còn có không ít kinh thành bách tính quỳ xuống đất lê bái, cầu thương thiên bất giận. Vương Diệu trầm ngâm một chút, đưa tay điểm ra một đạo kiếm quang. Hắn tu vi mặc dù bất lực dẫn động thiên tượng, hô phong hoán vũ, nhưng đánh tan mây mưa vẫn là làm được. Kiếm quang ngang dọc phía dưới, quần quần mây đen đều là tận xé rách, còn có cầu vồng xuất hiện, kinh thành phía trên mù mịt quét sạch sành sanh. Ánh mặt trời vung hướng phía sau lưng của hắn, Vương Diệu hướng ánh sáng mà đi, bay tới Xích Hòa Điện. Chỉ nghe bịch một tiếng, khí tức yếu đuối Lý Trường Vũ bị hắn vẫn đến trước đại điện. Thấp thỏm lo âu triều đình đại thần nhìn cả người rách mướp giống như ăn mày bên trong ăn mày đồng dạng Lý Trường Vũ, dùng sức rủi rủi con mắt. Tam phẩm trở lên quan viên, có không ít người biết được Lý Trường Vũ thân phận. Lý gia tiên tổ, đây chính là truyền thuyết tầm thường tiên nhân. Nhưng bây giờ, cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ Lý gia tiên tổ lại như một đầu chó chết. Hắn là tiền triều tiên tổ. Lý thị hoàng tộc tiên tổ bị bệ hạ làm chết rồi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia mặc huyền y váy đỏ thân ảnh, đón ánh mặt trời chậm rãi rơi. Hắn chói mắt, hơn xa sát trời. Trước chém thượng tông tiên sứ, phía sau bắt được Lý gia tiên tổ, Vương Diệu trong lòng bọn họ hy vọng đã đạt đến đỉnh phong. Trước đại điện, cả triều văn võ bá quan nhìn xem cái kia giống như thần minh tầm thường thân ảnh, quỳ xuống đất đồng thanh hô, vì bách tính phục vụ. Vì bách tính phục vụ. Tiếng hô chỉnh tề mà chính khí, chính năng lượng của quận, điệt hai phát hội. Vương Diệu quân lâm, chân không chạm đất, quan sát chính khí tràn đầy văn võ bá quan, hài lòng nhẹ gật đầu. Chiếu thư đã xong, lại có tiền triều tiên tổ đưa tới trên cổ đầu người, tiền triều hoàng tộc dư nghiệt đến đây một mẹ hốt gọn, đăng cơ nghi thức kết thúc mỹ mãn. Đăng cơ nghi thức kết thúc, đám đại thần đều là lui sạch bên dưới. Sinh hòa điện bên trong chỉ còn lại Vương Diệu cùng Lý gia tiên tổ. Tiên bối, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Tu vi cùng hành động lực đều là tận bị quản chế, chỉ còn một cái miệng còn có thể hơi động. Lý Trường Vũ hung hăng cầu khẩn Vương Diệu. Vương Diệu lần thứ hai trở thành tiền bối cảnh cường giả. Mặc dù ngoại đan vỡ vụn, tiên đạo bị đoạn, nhưng Vương Diệu cũng không phế bỏ Lý Trường Vũ tu vi, cái sau đấy lòng còn có một tia hy vọng. ta có thể đoạt xá hắn người, ta còn có nối liền tiên đạo có thể, ta mới sống hơn 100 năm, ta còn không có sống đủ, ta không thể chết. Vì mạng sống, 100 tuổi lão đang hèn mọn đến cực điểm, tiền bối tha ta một mạng đem. Vương Diệu, tại Xích Hòa Điện bên trong muốn xứng chức vụ, gọi ta bệ hạ. Lý Trường Vũ. Trong lòng thầm mắng Vương Diệu là cái bệnh tâm thần, Lý Trường Vũ ngoài miệng biết nghe lời phải, vậy, bệ hạ, tha ta một mạng, ta nguyện đem toàn thân gia tài dâng lên. Ta lại nơi khác còn có tài sản bảo vật, tha ta một mạng, ta cùng nhau dâng lên. Nghe lấy Lý Trường Vũ cầu xin tha thứ lời nói, Vương Diệu biểu lộ mang lên chút cổ quái. Giống như trước đây không lâu, cái kia Tần Lệ cũng là cái này lời kịch. Lý Trường Vũ ha to miệng, đây đều là Huyền Thiên Ma Tông thống nhất học bổ túc qua cầu xin tha thứ lời nói, đương nhiên đồng dạng. Huyền Thiên Ma Tông môn nhân đều lập qua thiên đạo lời thề, bộ không ra lời gì, Vương Diệu đều chẳng muốn lừa gạt hắn. Hắn lắc đầu nói, tha cho ngươi một mạng, dâng lên bảo vật, ngươi cảm thấy chấm sẽ quan tâm ngươi điểm này rách nát sao? Nghe nói lời này Lý Trường Vũ, sắc mặt càng thêm hôi bại. Đúng vậy à, cái này không biết từ chỗ nào đụng tới kiếm tu, không những tiên phú khủng bố, càng là thân gia kinh người. Tam giai phù lục làm hạt đậu vùng, một cái trúc cơ, vậy mà còn có một thanh tứ giai phi kiếm. Cái này nhà ai tiên nhị đại, ngươi loại này thân phận, làm gì tới đây thâm sơn cùng cốc làm khỉ núi lao đại à? Lý Trường Vũ có chút tuyệt vọng thời điểm, Vương Diệu đưa tay bao trùm tại đỉnh đầu của hắn. Lý Trường Vũ trong lòng giật mình, thống cổ tùy theo truyền đến, hắn lập tức phát ra ôi ôi thống khổ thanh âm. Siêu hồn. Vương Diệu trong mắt lam quang lập lòe, vận chuyển siêu hồn pháp môn, bất quá một hơi phía sau liền buông tay ra. Quả nhiên, cái này Lý Trường Vũ thức hải cũng có cấm chế, cưỡng ép công phá chỉ có thể để hắn hồn phi phách tán. Vương Diệu khẽ nhíu mày, này ngược lại là có chút phiền phức, cấm chế này xem xét liền là ma môn thủ đoạn. Xem như chính đạo huyền môn đệ tử, hắn đối ma đạo thuật pháp hiểu rõ thực tế không nhiều. Tuy có ngọc hiểu cương bản thân, nhưng lão đăng ký ức không hoàn chỉnh, một thiên hữu dụng công pháp đều nói không đi ra. Bất quá lão đăng trung quy là đại thừa lão ma, để ngọc hiểu cương phá giải cấm chế này có lẽ càng nhẹ nhõm chút. Bản tọa cũng có thể dùng trí đạo thủ đoạn giải cái này cấm chế. Vương Diệu suy tư thời điểm, Lý Trường Vũ đến thở dốc hai tiếng liền tiếp tục cầu xin tha thứ, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Vậy hạ ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều có hỏi nhất định đáp. Vương Diệu liếc mắt nhìn hắn, thừ hừ, ngươi cho rằng chấm không biết ngươi còn không thể phản bội tông môn thiên đạo lời thế sao, còn dám lừa gạt tại chấm? Lý Trường Vũ trong mắt vạch qua không cam lòng, cái này chết tiệt Tần Lệ, như thế nào đem cái gì nội tình đều lộ ra đi? Cương sư phụ, hắn giao cho ngươi. Vương Diệu ngón cái xoa xoa âm thần giới, đối Ngọc Hiểu Cương truyền âm nói, dùng trí đạo mạnh biết điều lần công nữa, sợ là muốn phí chút thời gian, trực tiếp bao bên ngoài cho lão đăng liền tốt. Châu ngựa thánh thể Ngọc Hiểu Cương đương nhiên đều có thể. Vậy hạ, vậy hạ, giết ta chỉ là dơ bẩn tay của ngài, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Người ta ở giữa cũng không có thâm cửu đại hận a, coi ta là cái dám thả đi. Lý Trường Vũ còn không hết hy vọng cầu xin tha thứ. Vương Diệu cái này hơn một tháng cũng không gặp tu sĩ, Lý Trường Vũ tuy là địch nhân, nhưng cũng là đồng loại, tâm huyết dâng trào bên dưới Vương Diệu cũng liền cùng hắn nhiều lời hai câu. Ngươi xem như tiền triều hoàng thất tiên tổ, đem một quốc xem như nông trường, tùy ý thu hoạch, làm loạn Xích Vân quốc. Không đúng, là làm loạn ta Xích Vân quốc, nói với ta không oán không cừu. Ngươi chèn ép Xích Vân quốc 400 triệu 100 họ, ta cũng là bốn lực phần có một, ta cũng nhận ngươi chèn ép. Ngươi nói với ta không oán không cừu. Bản tọa tiến đến Huyền Thiên Ma Tông cầu đạo, kém chút bị luyện làm người thuốc, ngươi cũng là Huyền Thiên Ma Tông một trong, ngươi nói với ta không oán không cừu. Trở lên đủ loại, bản tọa lại thân là huyền môn chính phái, chính đạo chi quang, há có thể tha cho ngươi cái này tà tu. Lý Trường Vũ nghe kinh ngạc, cuối cùng tuyệt vọng, cảm thấy chính mình lại không mạng sống hy vọng. Tuyệt vọng Lý Trường Vũ cười thảm hai tiếng, cũng không tại chó vẫy bôi mừng chủ, trừng mắt bắt đầu giận dữ mắng mỏ Vương Diệu. Ha 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 ha. Tu sĩ chính đạo, tốt một cái tu sĩ chính đạo. Nói quang minh chính đại, ta nhổ vào. Cầu đồng dạng đồ vật. Người ta có khác biệt gì? Bất quá là vì bản thân riêng tư, liền các ngươi nói thật dễ nghe. Ta nhìn vừa rồi những đại thần kia đều mang pháp thuật khí tức, đều bị ngươi trồng lên pháp thuật đi. Ngươi thậm chí lên làm Xích Vân quốc hoàng đế, buồn cười. Buồn cười. Bản thân riêng tư. Buồn cười. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chấm cùng các ngươi những này bọn chuột nhắt đồng dạng. Ngươi cho rằng chấm vì cái gì muốn làm hoàng đế, chấm là vì dân. Chủ, vì phú cường. Chấm tới đây chỉ xử lý ba chuyện, công bằng, còn là hắn mẹ công bằng. Chấm, liền là đến vì bách tính phục vụ. Chấm muốn phổ độ chúng sinh. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Vương Diệu ngữ khí lãnh đạm, nhưng trong ngôn ngữ tràn đầy chính năng lượng có thể hóa tan cửu lũ hàn băng. Lý Trường Vũ ha to miệng, chỉ cảm thấy cái này kiếm tu chính phát tà. Chương 176, tại lần lượt lựa chọn bên trong hướng đi chính mình chương 176, tại lần lượt lựa chọn bên trong hướng đi chính mình rất lời, Vương Diệu cùng đồng loại thổ lộ hết muốn vì không còn một nống. Kê Tặc Vương Diệu để ý vì phòng ngừa Lý Trường Vũ chủ động bại lộ tông môn thông tin, xúc phạm thiên đạo lời thể tìm chết. Vương Diệu đầu ngón tay kiếm quang lóe lên, Lý Trường Vũ dây thành cũng không có. Cương sư phụ, con hàng này thức hải cấm chế nhờ vào ngươi. Vương Diệu xoa xoa chiếc nhẫn, Ngọc Hiểu Cương liền cười khẳng khặc quái dị bay ra. Vương Diệu, lão tổ phá giải cấm chế này không khó lắm. Chờ ngươi lục soát xong hồn, đem hắn sinh hồn cho lão tổ đi. Lão đang nhìn hướng Lý Trường Vũ ánh mắt mang theo nồng đậm dục vọng. Từ Lý Trường Vũ biểu diễn thời điểm, hắn liền bắt đầu ngấp nghé cái này mà tu sinh hồn. Không thể không nói, Ngọc Hiểu Cương tuy là lão ma, nhưng liền yêu giết đồng hành, thích ăn nhất ma đạo sinh hồn, thuộc về đen ăn đen. Khác nhìn thấy một cái ma đầu từ trong giới chỉ bay ra, Lý Trường Vũ trừng mắt toàn thân run mạnh. Liền cái này, chăn nuôi ma đầu. Liền cái này còn tu sĩ chính đạo đâu? Vừa rồi thật bị cái này chính phát tà tiểu tử hù dọa. tu sĩ chính đạo quả nhiên đều là một đám quang minh chính đại ngụy quân tử. Lý Trường Vũ ở trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng làm ngạnh hán phẫu thuật hắn, không rên một tiếng. Vương Diệu suy nghĩ một chút, không có ngay lập tức đáp ứng Lao Đăng, ngươi đừng đợi, hắn giữ lại ta còn có chút dùng. Lại đối Ngọc Hiểu Cương bàn giao hai câu, Vương Diệu đưa ánh mắt chuyển hướng án đài bên trên Ngọc Tỷ. Cái này Ngọc Tỷ, Vương Diệu biểu lộ có chút mất tự nhiên. Chiếu thư tuyên bố xong xuôi sau đó, nội các học sĩ đem Ngọc Tỷ đưa đến án đài bên trên, Vương Diệu lúc ấy đã cảm thấy cái kia Ngọc Tỷ phát sinh một ít biến hóa. Ngọc Tỷ này rõ ràng đã bị Vương Diệu bán qua rất nhiều lần, nhưng bây giờ lại đối hắn có một loại lực hút vô hình. Sát vận. Giật mình, kim thủ chỉ vận chuyển, Vương Diệu con mắt mở to một điểm. Chỉ thấy một cỗ quần quần khí vận bốc hơi tại Ngọc Tỷ bên trên. Đây là Xích Vân Quốc quốc vận. Vương Diệu còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh bên ngoài khí vận. Xích Vân Quốc khí vận trực trùng vân tiêu, khí lượng vô cùng khoa trương, mênh mông vô bờ, che đậy hoàn vũ, toàn bộ Xích Vân Quốc cương thổ đều là tại cái này quốc vận bao phủ phía dưới. Trừ bỏ chính Vương Diệu, mặt khác mỗi cái Xích Vân Quốc con dân khí vận đều bao hàm tại cái này quốc vận bên trong. Liên Lý gia tiên tổ Lý Trường Vũ đỉnh đầu hắc tử chi khí cũng bao hàm trong đó. Bốn nước Xích Vân Quốc dân tạo thành cái này nhìn không hết quốc vận. Không, không chỉ là những này, còn có cái khác, Sơn Hà Thiên Địa chuyển cũng ở trong đó. Tinh tế quan chi, Xích Vân Quốc chuyển mặc dù từ vô số khí vận hình thành, nhưng cũng có tự thân nhan sắc, xám trắng đan sen, trong đó còn có một sợi xích hồng cường vận xuyên qua trong đó. Nhìn xem loại này bao la hùng vĩ khí vận cảnh tượng, Vương Diệu trong lúc nhất thời ngây dại, thần sắc cũng xuất hiện hoảng hốt. Bước chân không tự chủ hướng về phía trước mà đi, đưa tay nắm tại ngọc tỷ bên trên. Một cái mắt, Vương Diệu toàn thân chấn động, cả người tựa như điện giật đồng dạng. Hắn cầm Xích Vân Quốc quốc vận. Vương Diệu biểu lộ có chút kích động, đó là một loại phát ra từ nội tâm khát vọng. Giống như cái kia chất lượng càng lớn, lực hút càng lớn, lực vạn vật hấp dẫn định luật đồng dạng, Xích Vân Quốc quốc vận như vực sâu biển lớn, đối Vương Diệu hấp dẫn cũng là vô cùng vô tận. Như vậy khí vận chính là ta tất cả. Đoạt vận, đoạt vận. Toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang thúc giục gấp rút Vương Diệu nhanh đi thi triển đoạt vận, trong đại não mỗi một bó thần kinh đều đang đồn đưa đoạt vận xúc động. Đoạt vận năng lực bắt đầu khởi động. Lúc này, Vương Diệu trong ngực khí vận xúc sắc bắt đầu kịch liệt nhảy lên, điểm số xuất hiện biến hóa. Nhưng cũng không phải là hướng lên trên gia tăng, mà là từ 4 điểm trở xuống hướng 3 điểm. Thuận buồm xuôi gió vận thế quẻ tượng cũng dần dần biến mất, mới quẻ tượng xuất hiện. Đại hung, xúc sắc không ngừng nhảy lên nóng lên, có thể quần quần Xích Vân Quốc chuyển đem Vương Diệu toàn bộ tâm thần đều một mực hấp dẫn lấy, hắn căn bản chú ý không đến đến xúc sắc dị biến. Nuốt vào quốc vận, nuốt vào quốc vận. Bản năng của thân thể một mực đang thúc dục gấp rút điều khiển Vương Diệu đem quốc vận đưa vào trong cơ thể. Nuốt vào quốc vận, nuốt vào quốc vận. Hình như có không hiểu tồn tại ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, Vương Diệu thần sắc càng hoảng hốt. Đoạt vận năng lực đã khởi động, chỉ cần nhất niệm, Vương Diệu liền có thể đem cái này quần quần quốc vận quy về bản thân. Lúc này, trong mắt của hắn xuất hiện một tia kháng cự. Vương Diệu biết, nếu là đoạt được cái này rộng lượng quốc vận, vô tận yếu chuyển sẽ giáng lâm tại mỗi cái Xích Vân con dân trên thân. Dân tộc yếu, sơn hà yếu, quốc gia yếu. Tại hắn nhất niệm phía dưới, Xích Vân quốc ngay lập tức sẽ sụp đổ. Ngọc Hiểu Cương cùng Lý Trường Vu lời nói cũng bắt đầu quanh quẩn tại Vương Diệu trong tim. "Tiểu tử, phàm nhân như cỏ rác, không cần thiết vì bọn họ lo lắng. Trật tự bất quá là ngắn ngủi, hỗn loạn hắc ám mới là vĩnh hằng. Cái này thế đạo chính là như vậy. Người ta có khác biệt gì? Bất quá là vì bản thân riêng tư." Khí vận xúc sắc điểm số lại xuống 1 điểm. 2 điểm. Đại hung, đại hung, đại hung. 2 điểm thậm chí vẫn còn tiếp tục trượt, trong đó 1 điểm dần dần biến mất, muốn biến thành 1 điểm. Tâm thần đều bị quốc vận hấp dẫn, giống như che giấu ngoại giới tất cả, Vương Diệu vẫn không có bất luận cái gì phát giác. Khát vọng cùng bất nhân ngọn lửa trong mắt hắn điên cuồng luận động. Đúng vậy à, phàm nhân như cỏ rác, bất quá là sâu kiến, bản tọa vì bản thân riêng tư có gì không thể. Đây chính là một cái người ăn người thế giới, cường giả vi tôn. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo thiên. Vương Diệu trong lòng hung ác, không do dự nữa, hết sức cắn đầu lưỡi một cái. Kịch liệt đau nhức truyền đến, phốc phun ra một ngụm đậm đặc huyết dịch. Tu sĩ đầu lưỡi chi huyết là vì tinh huyết. Vương Diệu sắc mặt trắng nhợt đồng thời, trong mắt cũng xuất hiện một tia thanh minh. Hắn run rẩy cầm trong tay ngọc tỷ thả lại án đài, Vương Diệu cố gắng ngăn chặn dục vọng trong lòng. Ta và các ngươi không giống, ta và các ngươi không giống. Lớn nhất tự do không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, là nghĩ không làm cái gì, liền không làm cái gì. Chấm trao tặng tiên mệnh, chính là thọ vĩnh xương. Vương Diệu nghiến răng nghiến lợi, tựa như thể chửi động. Cuối cùng, Vương Diệu trong mắt cái kia mạnh thanh minh càng ngày càng nhiều, dục vọng cùng ý nghĩ rằng vậy dần dần biến mất. Cái kia mênh mông Xích Vân Quốc chuyển mặc dù còn đối Vương Diệu có vô tận lực hấp dẫn, nhưng hắn đã không hề bị vây khốn. Tùy theo mà đến còn có một trận cảm nộ. Phu vật đông đảo, các hồi phục gốc dễ. Tuy có ý nghĩ rằng vậy, không cần nghĩ đi áp chế nó, ta chỉ cần giữ vững chính mình nội tâm một mạnh thanh minh liền tốt. Người vẫn là muốn có chính mình kiên trì, nếu không chắc chắn mất phương hướng chính mình, mất phương hướng bản tâm. Người lớn nhất thất bại, liền là mất đi chính mình. Ta sẽ tại lần lượt lựa chọn bên trong hướng đi chính mình. Vương Diệu nhẹ giọng thì thào. Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng vô cùng kiên định. Tiếng nói vừa ra, khoảng thời gian này bởi vì ở vào phạm trần quốc gia, chỉ huy Xích Vân, Vương Diệu một mực có chút táo bạo long đong đạo tâm, tại thời khắc này bụi bặm giết hết, một mảnh thấu triệt, tâm cảnh tăng mạnh. Long có sở ngộ thời điểm, Vương Diệu nhắm mắt ngồi xếp bằng, hồng trần luyện tâm pháp một cách tự nhiên vận chuyển lại. Ý nghĩ sang vậy, tâm niệm, bất thường chi khí, cùng với khoảng thời gian này đủ loại kinh lịch, nhộn nhịp hóa thành hồng trần chi khí, lại tại bí pháp tác dụng dưới chuyển biến làm tinh khí thần chất dinh dưỡng, quần quần tiêu đốt. Trong đan điền linh dịch lấy một loại 10 phần khoa trương tốc độ bắt đầu gia tăng, giống như biển cả thủy triều. Thức hải cũng bắt đầu hướng bên ngoài mở rộng, từ nguyên thần bí thuật tạo thành mơ hồ tiểu nhân cũng bắt đầu lớn lên. Sau một canh giờ, Vương Diệu thở dài một hơi, mở hai mắt ra. Màu xanh thẳm tinh quang thẳng quan mà ra, sau đó lại nội liễm trong đó. Thể lòng linh lực 886 dọn. Sơ kỳ cực hạn là 200 dọn, trung kỳ là 500 dọn, hậu kỳ viên mãn là 1000 dọn. Vương Diệu tại trúc cơ kỳ 4 cũng không có bình cảnh, một bước này trực tiếp vượt qua trung kỳ, bước vào trúc cơ hậu kỳ. Chương 177, trúc cơ hậu kỳ chương 177, trúc cơ hậu kỳ bản tọa vậy mà trúc cơ hậu kỳ. Lại không phải vừa bắt bước vào hậu kỳ cánh cửa, vẫn là đạo hạnh thâm hậu trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ, công lực tăng mạnh. Vương Diệu tin tưởng, nếu là hiện tại chính mình lại cùng Lý Trường Vũ tranh đấu một tràng, chỉ cần hợp lại liền có thể khiến cho cúi đầu. Bất quá tiên tâm vững chắc hậu kình sát thực là có chút lớn, Vương Diệu trong lúc nhất thời tầm cảnh vô cùng ôn hòa, chính là tu vi bạo tăng cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu tâm tình kích động. Chỉ là có chút ở trong lòng cảm khái hai câu, hắn lại lần nữa nhắm mắt, bên trong quan thượng dưới đan điền, cảm thụ được biến hóa của mình. Thượng đan điền thức hải càng thâm thúy hơn, nguyên thần tiểu nhân ở trong đó, bởi vì nguyên thần bí thuật chỉ tu luyện đến cấp độ nhập môn, tiểu nhân ngoại hình y nguyên mơ hồ, nhưng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó thần hồn chi lực lớn mạnh rất nhiều. Dưới đan điền bên trong, 200 giọt nồng đậm đến cực điểm thái hàn linh dịch xoay quanh trúc cơ đạo đài chập trùng lên xuống. Còn có hơn 600 giọt phù ở phía trên, trong suốt, giống như nước giống như khí, 10 phần lực nhẹ, phù phiếm không chịu nổi. Đây chính là bởi vì Sích Vân quốc địa giới linh khí không đủ nguyên nhân. Vương Diệu tu vi tại Hồng Trần luyện tâm pháp đẩy tới bên dưới tiến sâu đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng bởi vì quanh mình linh khí không đủ, mới tăng tiến hơn 600 giọt linh dịch cũng không hoàn toàn ngưng luyện ra đến, chỉ đợi hắn thu nạp đầy đủ linh khí, tu vi liền sẽ vững chắc. Ngoa tạo, tiểu tử, ngươi thật sự là ngưu bức quá độ. Vương Diệu bên tai truyền đến Ngọc Hiểu Cương kinh hô. Một canh giờ phía trước, Ngọc Hiểu Cương nhìn thấy Vương Diệu đột nhiên tại chỗ đả tọa, bắt đầu đột phá, lao đăng liền không có xử lý Lý Trường Vũ, chuyên tâm canh giữ ở Vương Diệu bên cạnh vì đó nhìn công hộ pháp. Bởi vì Sích Vân quốc linh khí mỏng manh, Vương Diệu đột phá lúc cũng không có cái gì thanh thế, nhưng cái kia tu vi tăng lên là thực sự, từ trúc cơ sơ kỳ trực tiếp nhảy đến trúc cơ hậu kỳ. Ở một bên nhìn công Ngọc Hiểu Cương trong lòng kinh ngạc vô cùng. Loại này tốc độ tăng lên, Ngọc Hiểu Cương chưa từng nghe thấy. Gặp Vương Diệu lui ra tu luyện, Ngọc Hiểu Cương đội vàng mở miệng, "Tiểu tử ngươi thật ngu bức, ngươi vừa rồi đã làm gì? Như thế nào đột nhiên liền tu vi tiến nhanh?" Không chỉ là Ngọc Hiểu Cương kinh ngạc trố mắt đứng nhìn, cách đó không xa như chó chết Lý Trường Vũ cũng là trừng lớn mắt. Hắn vốn đã trong lòng còn có tự trí, mất hết can đảm, nhìn thấy Vương Diệu đột phá một màn này vẫn là kích động trong lòng, liền nghĩ gọi thẳng ngoại tạo. Nhưng hắn bị Vương Diệu làm ngạnh hán phẫu thuật, lên tiếng không được một điểm, chỉ có thể trừng mắt bày tỏ khiếp sợ. Cái này Sích Vân quốc tân hoàng đế đến tột cùng là ai? Hắn nói hắn là Ngọc Hư Sơn đệ tử. Ngọc Hư Sơn, Ngọc Hư Sơn. Ngọc Hư Sơn đến tột cùng là cái kia ngọn núi. Loại này tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng, quá không hợp thói thường. Lý Trường Vũ thế nào Vương Diệu tự nhiên không quản, nhìn xem Ngọc Hiểu Cương khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi tới hỏi lui, Vương Diệu suy nghĩ một chút liền trả lời, lòng có cảm giác, đã đột phá. Ngọc Hiểu Cương trừng mắt, ai ra, Hồng Trần luyện tâm pháp hiệu quả có như thế tốt sao? Có thể để cho ngươi loại này căn cơ liên tục vượt hai cấp. Trúc cơ tu sĩ căn cơ chính là nhìn đạo cơ phẩm chất cùng sở tu công pháp. Hai cái này quyết định trúc cơ tu sĩ trong đan điền linh dịch số lượng. Nếu là cắn thuốc trúc cơ, cộng thêm bình thường công pháp, chính là Vương Diệu thường nói gà rừng trúc cơ, linh dịch chất lượng kém, số lượng cũng ít. Tương đối, đột phá cảnh giới tích lũy linh lực cũng không cần quá nhiều, trúc cơ viên mãn đỉnh tiên cũng liền 180 giọt thể lòng linh lực. Mà Vương Diệu là thiên đạo trúc cơ, tu luyện cực phẩm công pháp Thái Hàn Huyền Kim quyết căn cơ thâm hậu, linh lực chất lượng cao. Đột phá cần thiết góp nhặt tu vi cũng có thể nói rộng lượng, cần thời gian tích lũy. Vương Diệu lại một cái cú sốc, một canh giờ đi thẳng đến trúc cơ hậu kỳ, quả thực liền là cất cánh. Linh lực tăng lên 4 lần. Hồng Trần luyện tâm pháp hiệu quả tựa hồ quá mức khoa trương. Vương Diệu trong lòng cũng có chút không hiểu. Hồng Trần luyện tâm pháp pháp môn cùng công hiệu Vương Diệu hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng cùng Vân Mộng trao đổi qua mấy lần, tu luyện phương pháp này cùng bình thường bế quan tu hành hiệu suất, đại thể tại 2:1 trái phải. Mà Vương Diệu lại một khi luyện tâm, tu vi tiến nhanh, ít nhất tiết kiệm mười mấy năm khổ tu công phu. Hồng Trần luyện tâm pháp hẳn là không có khoa trương như vậy mới là. Có thể bản tọa vì sao hiệu quả như thế nổi bật đây? Vương Diệu khẽ nhíu mày, suy tư một phen phía sau vỗ đầu một cái, "Hiểu, ta là một cái tu đạo thiên tài." Nghe đến lời này, Ngọc Hiểu Cương cũng là có chút tán đồng, cũng là, "Tiểu tử ngươi là cái tu đạo thiên tài." Hai người đạt tới chung nhận thức. Cùng Ngọc Hiểu Cương đơn giản làm nhảm hai câu, Vương Diệu móc ra trong lực xúc sắc. Hắn mơ hồ nhớ tới, tại đột phá phía trước, xúc sắc giống như có cái gì dị động, điểm số cùng quẻ tượng tựa hồ cũng biến hóa. Nhưng bây giờ lấy ra xem xét, cái này bạch ngọc thấu tử không có bất kỳ biến hóa nào. Nhan sắc trắng bên trong lộ ra tử hồng, điểm số vẫn cứ là 4, khí vận quẻ tượng cũng là thuận buồm xuôi gió. Vương Diệu hơi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhắc tới, từ năm nay sinh nhật sau đó, kim thủ chỉ các hạng năng lực đều được đến tăng cường, nghịch thiên khí vận cũng là càng hơn một điểm. Vương Diệu khí vận 4 là chập trùng không chừng, một mực tại 3 điểm cùng 4 điểm ở giữa luân chuyển thay đổi. Nhưng nghịch thiên khí vận tăng cường sau đó, xuất sắc điểm số liền ổn định duy trì tại 4 điểm thuận buồm xuôi gió, không còn có trượt xuống qua. Cũng là chuyện tốt. Vương Diệu cảm thấy ổn định phát huy thuận buồm xuôi gió thậm chí so giật mình đại cắt đại lợi, càng thêm thư thái một chút. Đem xúc sắc thu vào trong lực, Vương Diệu nhìn hướng chó chết Lý Trường Vũ, "Cương sư phụ, để ngươi cho hắn mở khóa, ngươi mở một chút không có." Ngọc Hiểu Cương lắc đầu, "Lão cầu hộ chủ, cái này hai canh giờ hắn một mực đang vì Vương Diệu nhìn công hộ pháp. Gặp Ngọc Hiểu Cương còn không có xuống tay với Lý Trường Vu, Vương Diệu dứt khoát cùng Lao Đăng cùng một chỗ cho Lý Trường Vu mở khóa. Một người một hồn đối với Lý Trường Vu đầu một trận nghiên cứu. Nghiên cứu một hồi, Vương, Ngọc đều có chút kinh ngạc. A, cấm chế này lại có tứ giai cấp độ. Bất quá tứ giai cấp độ cấm chế đối với hai người cũng không tính được không giải quyết được phiền phức. Ngọc Hiểu Cương là lâu năm lắm mà, lại là đan khí trận phù đại tông sư, Vương Diệu là nghiên cứu khoa học thánh thể, tam giai lực lượng thần thức lần này đột phá lại phải đến trọng đại tăng cường. Hai người hợp lực, chỉ chốc lát liền đem Lý Trường Vu thức hải cấm chế phá không còn một mảnh. Ba một tiếng, một sợi ma khí dập dờn mà ra, cấm chế tiêu tán. Vương Diệu đưa tay chùm lên Lý Trường Vu trên đỉnh đầu. Cái sau lập tức toàn thân run rẩy, nhe răng trợn mắt đều nhanh mắt trợn trắng, giống như rất thoải mái bộ dáng. Ông, Vương Diệu trong mắt sáng lên một tia lam mang, Lý Trường Vu mảnh vỡ ký ức cũng theo đó bị Thái Nguyên Sổ Kinh sửa soạn xong hết. Một lát sau, Vương Diệu biểu lộ hơi kinh ngạc, có chút phân chấn. T, tình báo hữu dụng thật đúng là không ít. Vậy mà còn có bực này bí mật. Vương Diệu đang muốn nói tại Ngọc Hiểu Cương nghe, cái sau đâu thèm những này có không có. Gặp Vương Diệu lục soát xong hồn hắn liền lưỡn cái mặt mò cầu ném uy. Vương Diệu, ngươi đều lục soát xong hồn, Lý Trường Vu sinh hồn liền cho lão tổ đi. Vương Diệu lắc đầu, ngươi đừng nội, ngươi không có phát hiện cho đến bây giờ, ta đều không có phế đi người này sao? Lý Trường Vu ta còn có chút an bài. Ngươi mau nhìn xem chấm phát hiện cái gì. Ngọc Hiểu Cương cái này mới phân ra tâm thần đến xem Lý Trường Vu ký ức là thế nào chuyện này. Vương Diệu đưa tay một điểm, đem trọng yếu tin tức toàn bộ đều ngưng tụ làm một điểm lam quang, điểm vào Ngọc Hiểu Cương hồn thể. Cái sau một khi xem xét cũng là hai mắt tỏa sáng, thần tình kích động. Vương Diệu, đây thật là ý tứ a. Chương 178, động hư truyền thừa chương 178, động hư truyền thừa năm ngoái, Huyền Thiên Ma Tông gặp phải đại nạn. Lúc đầu Huyền Thiên Tông một môn năm kim đan, cũng coi là thương khê châu xó xỉnh tiểu ca lớn, nhưng một hơi gây bốn cái, sơn môn cũng bị hủy, lập tức không gượng dậy nổi. Thân là Ma Tông, Huyền Thiên Ma Tông tự nhiên có không ít đối đầu, bây giờ chó rơi đồng bằng, càng là khó càng thêm khó. Nguyên bản Mên Mông tiểu tông gần như sắp giải tán, toàn tông trên dưới kém chút biến thành tán tu. Cuối cùng, nguyên khí đại thương Huyền Thiên Ma Tông bị một cái khác tên là Hắc Tâm Tông Nguyên Anh cấp Ma Tông cho hợp nhất, bây giờ thành Hắc Tâm Ma Tông phụ thuộc tông môn, chờ tiếp qua nhiều năm sợ là liền sẽ biến thành một cái nó môn hạ một cái đường khẩu. Trở lên đủ loại đã không còn gì để nói, để Vương Diệu cùng Ngọc Hiểu Cương cảm thấy hứng thú nội dung, chính là Huyền Thiên Ma Tông bị Hắc Tâm Tông hợp nhất tiếp nhận nguyên nhân, cái này đồng thời cũng là Huyền Thiên Ma Tông môn nhân thức hải bị gieo xuống tứ giai cấm chế nguyên nhân. Bọn hắn thức hải sở dĩ bị bố trí tứ giai cấm chế, đúng là vì giữ lại cái này bí mật. Huyền Thiên Ma Tông, vậy mà phát hiện một tòa đại năng tu sĩ phần mộ. Luyện khí tu sĩ, thọ 102, trúc cơ tu sĩ, thọ 200 năm, kim đan chân nhân, thọ 500 có dư, nguyên anh chân quân, thọ nguyên hơn ngàn năm. Trở lên nói về cơ sở thọ nguyên. Tu tiên chi sĩ theo tu vi cảnh giới đề cao, sinh mệnh cấp độ cùng thọ nguyên cũng sẽ không ngừng tăng lên, nhưng không đến đại thừa, đành phải trường thọ, không được trường sinh. Chính là đại thừa tu sĩ, mặc dù thọ so thiên đủ, nhưng cũng sẽ có ngàn năm một lần lượng kiếp, lại đến vạn năm vô lượng kiếp, khó mà vĩnh thế trường tồn tại nhân gian giới. Tranh với trời, cùng người tranh, tranh với mình, cả đời khổ tu, cuối cùng thành cho bụi. Rất nhiều tu sĩ không nỡ chính mình một thân kỹ nghệ, hy vọng chính mình trong phiến thiên địa này lưu lại chính mình ấn ký, hy vọng chính mình cả đời sở tu nói càng có hậu người tới, trừ bỏ lưu lại truyền nhân bên ngoài, cũng có thể sẽ lựa chọn lưu lại truyền thừa. Hoặc tại chính mình trước bộ phận, hoặc là đơn độc mở không gian, cũng có thể sẽ trắng trợn truyền bá công pháp. Đương nhiên, trong đó có thiện ý bảo tàng, cũng có đầy cõi lòng sát cơ hô to. Là phúc là họa, còn muốn người đến sau chính mình thăm dò. Mà Huyền Thiên Ma Tông tình cờ tìm được đến phần mộ, bên trong liền có mộ chủ truyền thừa. Trải qua Huyền Thiên Ma Tông sơ bộ thăm dò, phần mộ chủ nhân tuy là cận cổ tu sĩ, nhưng cảnh giới cao dọa người, chính là động hư cấp bậc đại năng. Lại truyền thừa hiện thế, thần quang thông thiên, Huyền Thiên Ma Tông còn lại tàn binh bại tướng biết chính mình bắt không được phần này ngập trời phú quý, còn sót lại kim đan cao tầng tại một phen suy tư cùng dãy rủa sau đó, đem tin tức này bán cho có chút giao tình Nguyên Anh tông môn, coi đây là công lao gia nhập Hắc Tâm Ma Tông. Truyền thừa thiết lập trung điệp cửa ải, có chút thử thách rõ ràng cần nhân số đến mài, lại duy trì truyền thừa căn bản đại trận bố trí khảo hạch yêu cầu, chỉ cho phép trúc cơ hậu kỳ đến kim đan kỳ tu sĩ tiến vào. Hắc Tâm Ma Tông tuy là Nguyên Anh tông môn, dù sao cũng là cái nông thôn địa phương, trúc cơ hậu kỳ tinh anh cùng kim đan chân nhân cũng móc không ra quá nhiều. Bây giờ thiên địa dị biến, thượng tam cảnh đường đoạn, động hư cấp bậc truyền thừa, có thể nói là cận cổ cận đại đỉnh cấp truyền thừa. Hắc Tâm Tông mặc dù tại cái này nông thôn địa phương mơ hồ xem như là một nhà độc đại, nhưng nếu thật là để lộ thông tin, đừng nói hắn một nhà Nguyên Anh tông môn, Hóa Thần tông môn cũng không giữ được bực này truyền thừa. Nếu là không thể mau chóng đem cái này truyền thừa gầm xuống, một khi để lộ thông tin, toàn bộ Thương Khê Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu, thậm chí mặt khác tứ vực đều muốn quấy rầy. Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai tệ. Hắc Tâm Tông cùng Huyền Thiên Ma Tông ăn nhịp với nhau, cùng hưởng cái này mộ. Vì giữ vững cái này ẩn nấp, Hắc Tâm Tông chủ càng là hao phí đại công phu. Nơi này mộ, Hắc Tâm Tông chủ hao phí cực lớn tinh lực, bố trí một tòa ẩn nấp đại trận, che đậy truyền thừa thần quang. Làm môn hạ đệ tử, hắn không những tổ chức một tràng thịnh đại thiên đạo lời thề đại hội, để tất cả người biết chuyện sinh thể, càng là cho tất cả người biết chuyện thần hồn cùng miệng lưỡi đều hạ cấm chế. Vì để phòng vạn nhất, Huyền Thiên Ma Tông không quản hiểu rõ tình hình hay không, mọi người Hắc Tâm Tông chủ đều cho hạ. Cái này hai hạng đại công trình làm xong, Hắc Tâm Tông Nguyên Anh lão tổ gần như mệt đến thổ huyết. Bất quá tứ giai cấm chế, có thể cam đoan bọn hắn không cách nào để lộ bí mật, Hắc Tâm Tông chủ cái này mới an tâm chút. Huyền Thiên Ma Tông Lý Trường Vu xem như trúc cơ hậu kỳ, tham dự phá giải truyền thừa cửa ải, thuộc về người biết chuyện. Lý Trường Vũ tại phá giải truyền thừa cửa ải lúc được đến chỗ tốt không nhỏ, một lần hành động luyện thành ngoại đan. Xuất quan lúc hừ hừ kim đan ẩn hiện chiếu ma vết tích, gió tanh mưa máu tìm kiếm đạo lý cung u cung chính là chỉ cái này mộ. Bất quá Lý Trường Vũ vừa mới xuất quan, liền phát hiện chính mình quê quán bị trộm, cửu tộc bị giết. Hắn giận liền lén lút chạy ra, nghĩ đến cho Tần Lệ làm một trận liền trở về. Kết quả lật thuyền trong mương, cắm đến Vương Diệu trong tay. Trong đầu tứ giai cấm chế cũng bị Vương Diệu cùng Ngọc Hiểu cương hợp lực mà phá, Hắc Tâm Tông cùng Huyền Thiên Ma Tông tử thủ bí mật lộ ra ánh sáng tại hai người trong mắt. Một người một hồn liếc nhau, Ngọc Hiểu cương trên mặt lộ ra kích động, hắn cười khẳng khặc quá dị. "Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, chúng ta phải chơi hắn một phiếu a. Trong truyền thừa chỉ cho phép trúc cơ hậu kỳ thậm chí kim đan, chúng ta rất có hy vọng. Đến mức cái kia Hắc Tâm Tông Nguyên Anh, tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Để lão tổ nói, đạo này truyền thừa chúng ta nhưng phải đi tranh." "Tranh tranh tranh." Muốn hướng lên trên liền muốn đi tranh. Nghe lấy Ngọc Hiểu cương bá bá một trận, Vương Diệu cao mày nói, ngươi nói chuyện chú ý một chút, không cần nói cùng thổ phỉ đồng dạng. Ta thế nhưng là huyền môn chính phái, chính đạo chi quang. Cái gì gọi là tranh, cái gì gọi là cướp. Cái này mẹ nó rõ ràng liền là truyền thừa của ta. Ngọc Hiểu Cương. Lao đăng hai mắt ngốc trệ, há to miệng, chớp lao mắt nói không ra lời. Chỉ thấy Vương Diệu nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ một chút, đạo này truyền thừa đối tu vi có nhập môn yêu cầu, tu vi thấp nhất trúc cơ hậu kỳ, bản tọa vừa vặn liền là trúc cơ hậu kỳ. Vừa mới trúc cơ hậu kỳ, liền biết được tin tức này. Điều này nói rõ cái gì? Cái này truyền thừa cùng ta hữu duyên a. Truyền thừa người có duyên có được, bản tọa có duyên như vậy, nói rõ đây chính là bản tọa truyền thừa. Ta lấy chính mình truyền thừa, đó là thiên kinh địa nghĩa. Vương Diệu nói quang minh lẫm liệt. Mấy câu xuống, Ngọc Hiểu Cương nghe là thẳng gật đầu, có đạo lý a. Tiểu tử, ngươi nói quả thực quá mẹ hắn có đạo lý. Ngươi chính là người hữu duyên, đây chính là truyền thừa của ngươi. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Vương Diệu lắc đầu, không gấp, từ Lý Trường Vũ ký ức đến xem, Hắc Tâm Tông bọn hắn muốn hoàn toàn mở ra truyền thừa còn có một đoạn thời gian. Chờ chấm lại tốn một chút thời gian. Đem Xích Vân Quốc cái đuôi thu thập một chút, chúng ta liền xuất phát. Nghe Vương Diệu nói như vậy, Ngọc Hiểu Cương có chút cúi lên, "Tiểu tử, chậm thì phát sinh biến cố." Vương Diệu cảm thụ một cái chính mình khí vận quẻ tượng, thuận buồm xuôi gió. Hắn vung vung tay, "Đi đến sớm không bằng đi đúng dịp, ngươi nghe ta là được rồi. Như đồ đạo này động hư truyền thừa, chúng ta còn phải kế hoạch một cái. Hơn nữa ta tu vi cũng cần một đoạn thời gian vững chắc. Cái khác không để cập tới." Ngọc Hiểu Cương nghe đến Vương Diệu nói muốn củng cố tu vi lập tức không lời nói. Vương Diệu lần này đột phá cảnh giới, tu vi tăng mạnh mức quá lớn, chúc cơ linh dịch đều không có cô đọng hoàn toàn. Sát thực cần thời gian đến bước chắc một cái, để phòng thai hoàng ẩm. Hắn nghĩ tới Vương Diệu thân là Ngọc Hư Tiên môn chân truyền đệ tử, sư tôn liền là độc hư, trợ lý là đại thừa, còn có chính mình vị này vô địch thiên hạ phích lịch tốt đại thừa lao tổ thiếp thân phụ đạo, đem tự thân tu vi từng bước một thật tốt đi, so cái gì đều mạnh. Chính là có ngập trời cơ duyên, nếu là thương tổn tới căn cơ, cũng là được không bù mất. Thế là Ngọc Hiểu Cương tán thành nói, tiểu tử ngươi nói có đạo lý. Chương 179, chỉ là Nguyên Anh, không đáng nhắc đến chương 179, chỉ là Nguyên Anh, không đáng nhắc đến đột phá trúc cơ hậu kỳ, biết được động hư truyền thừa. Vương Diệu không có vội vã xuất phát, mà là không nhanh không chậm đè xuống chính mình tiết tấu đi. Hắn để Ngọc Hiểu Cương bày ra một cái nhị giai tụ linh trận, tận khả năng đem mỏng manh tiên địa linh khí tụ tập đến dưỡng tâm điện, giúp ích chính mình củng cố tu vi. Rất nhanh tụ linh trận liền bố trí xong, Vương Diệu tay cầm linh thạch, trong đó tu hành. Vương Diệu luôn nói lao đăng ngu xuẩn, Ngọc Hiểu Cương cũng hiểu hồn phách không được đầy đủ sẽ ảnh hưởng trí lực, hắn biết chính mình tỉnh lại sau đó dưa một nhóm, nhưng hắn liền là không muốn thừa nhận. Vương Diệu gặp gỡ chuyện gì, Ngọc Hiểu Cương trung quy phải tố lên một câu, đến chứng minh thông minh của mình. Vương Diệu tu vi đã đến, chỉ là đem linh dịch cô đọng mà thôi, không cần giống tu luyện tăng tiến tu vi như vậy nhập định ngưng thần. Một bên Ngọc Hiểu Cương liền cùng Vương Diệu làm nhảm cứng rắn cắn, tiểu tử, chúng ta muốn cầm về thuộc về chúng ta động hư truyền thừa, ngươi không phải nói muốn mưu đồ một phen sao? Ngươi muốn làm gì? Vương Diệu suy nghĩ một chút nói, căn cứ Lý Trường Vũ ký ức, cái kia động hư phần mộ có động phủ kỹ thuật, chủ thể là vũ đạo đại trận, là một cái độc lập tiểu không gian. Hắc Tâm Tông tuy có nguyên anh tu sĩ, nhưng chỉ có chút cơ hậu kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ có thể tiến vào phần mộ truyền thừa. Chỉ cần chấp có thể đi vào truyền thừa, lấy quả nhân tu vi hiện tại, một chút càn quét những cái kia tạp mao kim đan không thành vấn đề. Ngọc Hiểu Cương gật đầu, chứng chặt đàng hoàng phân tích nói, ngươi muốn lo lắng sự tình liền là thế nào tiến vào Hắc Tâm Tông chủ bố trí tứ giai đại trận, cái kia Hắc Tâm Tông chủ tuy là tại trước đại trận thời khắc trông coi, nhưng nếu là chúng ta ở phía ngoài cưỡng ép công trận, hắn khẳng định sẽ có cảm ứng. Vương Diệu lung lay ngón tay, cái này cũng không cần lo lắng. A. Ngọc Hiểu Cương có chút không hiểu. Vương Diệu sắc mặt có chút cổ quái, bất quá ban cái nút, cô tự có diệu kế tiến vào trận này. Chấm hiện tại chủ yếu cân nhắc chính là cái này truyền thừa thử thách trong thời gian ngắn nên khó mà công lược hoàn thành. Ở bên trong thẻ quan vượt qua một tuần liền sẽ bị truyền ra bí cảnh bên ngoài, khi đó khẳng định liền cùng Hắc Tâm Tông đối mặt. Ngọc Hiểu Cương khạc khạc cười to, ta chính là đại thừa lao tổ, chỉ là động hư truyền thừa khảo hạch, gì giá trị nhất lên, có lao tổ xuất mã, cái này truyền thừa chúng ta nhất định cầm xuống. Nhìn Ngọc Hiểu Cương tràn đầy tự tin bộ dạng, Vương Diệu cũng không có nói thêm cái gì, thương nghiệp lẫn nhau thổi nói, cũng đúng, ta là tu đạo thiên tài, động hư truyền thừa khảo hạch xác thực không đáng giá nhất tới, bất quá chính là chấm chiếm truyền thừa, nhất định cũng sẽ gặp phải Nguyên Anh ngăn cửa. Ngọc Hiểu Cương vui vẻ, hắn mới vừa rồi còn lo lắng Hắc Tâm Tông Nguyên Anh vấn đề, lúc này lại nghĩ đến chính mình xem nhẹ Vương Diệu một lá bài tẩy, tiểu tử, ngươi quên sao? Ngươi còn có Linh Hy cô nương kia cho ngươi thiên kiếm độn không phủ đánh không lại chúng ta cũng trực tiếp truyền đi nha. Vương Diệu nhíu mày, truyền cái gì truyền, truyền đi chấm còn thế nào một năm Hà Đông một năm Hà Tây. Chấm nhưng là muốn Long Vương trở về, giết sạch Huyền Thiên Ma Tông đám xuất sinh này. Ngọc Hiểu Cương trừng trừng mắt, tiểu tử, cầm truyền thừa ngươi còn không chạy, còn muốn đại sát Hắc Tâm Tông cùng Huyền Thiên Ma Tông. Ngươi cùng cái kia Huyền Thiên Ma Tông cái gì thủ cái gì oán a? Vương Diệu vung vung tay, cái gì thủ không thủ, chấm giống như là lòng dạ hẹp hòi người sao? Cô chỉ là thân là huyền môn chính phái, chính đạo chi quang, Ngọc Hư Tiên môn chân truyền đệ tử, quả nhân không muốn nhìn đám này vai ma tà đạo làm ác thế gian. Chấm hướng tới, liền là chính nghĩa. Vương Diệu sắc mặt nghiêm một chút, một mặt chính khí. Ngọc Hiểu Cương, Diệp Ngạo Thiên chỉ vì chọc Vương Diệu một lần, bị hắn chỉnh đến phân mất. Cấm, nổi danh tứ hải, đến bây giờ cũng không có cái gì tốt trái cây ăn. Lý Ngộ cùng Từ Tử Tiên chào phúng Vương Diệu một lần, cũng là bị hung hăng hao lông dê. Nhưng hắn không thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hòi, hắn chỉ là thích dũng tuyển tương báo mà thôi. Nói xong, Vương Diệu lại cười lạnh hai tiếng, tiệt kiệt kiệt, tu tiên phía trước ta giết không được Huyền Thiên Ma Tông cả nhà, trúc cơ sau đó ta còn không giết cả nhà của hắn, vậy ta mẹ nó không phải trắng trúc cơ sao? Ngọc Hiểu Cương, ngươi mẹ nó cái này không phải là muốn tìm thù a? Vương Diệu liếc Ngọc Hiểu Cương một cái, lao đăng ngu xuẩn, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là Ma Tông, nơi đó thế nhưng là có rất rất nhiều ma đạo tu sĩ sinh hồn a, ngươi mỗi ngày la hét cái gì sinh hồn, cái này cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Ngọc Hiểu Cương trầm mặt một chút, ho khan nói, khụ khụ, cái gì sinh không sinh hồn, lao tổ chỉ là, lao tổ chẳng qua là cảm thấy ngươi nói rất có lý. Cá mập cá mập cá mập, cá mập cá mập cá mập, thân là sư phụ của ngươi, lao tổ cũng không muốn nhìn đám này vai ma tà đạo làm ác thế gian. Ngọc Hiểu Cương lau nước miếng, đầy mặt hèn mọn, kích động sau đó lại chắc chắn tại vấn đề thực tế, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, cứng rắn nguyên anh. Lao tổ cảm thấy đừng đùa. Vương Diệu chật chật lưỡi, chính là hắn tu vi tăng nhiều, phối hợp một thân ngoại vật, dám nói chính mình có thể giết tất cả tạp mao kim đan. Nhưng nguyên anh chân quân, dù cho tính đến hoặc Vương Diệu cũng không có cái gì nắm chắc. Nhị giai đối tứ giai, bước chân quá lớn khẳng định sẽ kéo tới trứng. Bất quá Vương Diệu rất nhanh liền nghĩ đến đối sách, khoe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, Vương Diệu bày mưu nghĩ kế, tràn đầy tự tin, chỉ là nguyên anh, không đáng nhắc đến. Ngọc Hiểu Cương mặt lộ kinh ngạc, ngoa tạo, chỉ là nguyên anh. Tiểu tử ngươi lại nghĩ tới biện pháp. Vương Diệu ha ha nói, người và động vật khác nhau, ở chỗ người sẽ sử dụng công cụ. Công cụ người cũng là công cụ, đánh không lại nguyên anh, chấm giao động công cụ người liền tốt. Lại nhìn chấm gọi đến Vân Mộng cứu giá, nho nhỏ nguyên anh, sư tỷ ta tất giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Dứt lời, Vương Diệu liền tạm dừng cô đọc linh lịch, lấy ra thông tin ngọc giản cho công cụ người Vân Mộng phát thông tin. Ngọc Hiểu Cương nhìn xem Vương Diệu thi triển giao động người chiến pháp, trầm mặc một lát cảm thán nói, giao động người. Mẹ nó, tốt mẹ nó có đạo lý a. Vương Diệu phát đi thông tin, rất nhanh cùng Vân Mộng liên lạc lên. Sư tỷ, đã lâu không gặp, chấm, khục, ta lần này núi lịch luyện có cái tin tức tốt. Đúng đúng, động hư truyền thừa. Đương nhiên, ta nhưng là đánh gãy xương liền với gần quan hệ, có chuyện tốt gì ta khẳng định ngay lập tức nghĩ đến ngươi a, ta tốt sư tỷ. Mới vừa biết tin tức này ta liền lập tức liên hệ ngươi, đó là động hư truyền thừa mà thôi, nào có chúng ta tình cảm sâu. Có ân tất báo, liền là ta nhẫn đạo. Hai ta thế nhưng là tình cảm so với vàng còn kiên cố. Hai người hàn huyên vài câu, Vân Mộng nghe đến Vương Diệu nói có động hư truyền thừa, rất là kinh ngạc. Lại nghe Vương Diệu nói như thế chi kỷ, trong lòng ấm áp. Hi hi, tiểu vương ngươi tốt nhất, sư tỷ thật không có bạch thương ngươi. Vân Mộng bị Vương Diệu đùa cười khinh khách, bất quá gần nhất là thế nào, sao lại có một cái truyền thừa như thế? Vương Diệu, cái gì gọi là lại? Thông tin ngọc giản một đầu khác Vân Mộng nói, Vạn Tiên Minh truyền đến thông tin, Bách Lê Châu bên này cũng xuất hiện một cái bí cảnh truyền thừa, còn có Đông Hải, nghe nói cũng có hai cái bí cảnh hiện lên. Cái này đều đuổi cùng nhau. Bất quá cấp bậc không có động hư như thế cao. Ta đang chuẩn bị đi Bách Lê Châu nguyên anh truyền thừa nhìn xem đâu, hiện tại cũng nhanh đến Bách Lê Châu. Ta hiện tại liền trở về, kịp sao? Vương Diệu, đến cùng, cái này động hư truyền thừa công lược tiến độ còn thấp vô cùng, trong vòng mấy tháng những này Ma Tông khẳng định không đến được hạch tâm truyền thừa vị trí, ngươi nắm chắc tới liền tốt. Dứt lời Vương Diệu lại hỏi, sư tỷ à, ta tu tiên thời gian ngắn, tu tiên giới truyền thừa có như thế nát đường phố sao? Vân Mộng nói, tu chân giới truyền thừa là không ít, bất quá thật cũng không hướng năm nay như thế thường xuyên, khoảng thời gian này không biết tại sao đột nhiên nhiều. Vương Diệu, động hư truyền thừa, ta cho sư phụ cũng nói một tiếng thôi, nàng nếu là tới, cũng tỉnh ngươi đi đường. Vân Mộng suy nghĩ một chút, cũng được, bất quá sư tôn đối với mấy cái này có lẽ không có hứng thú. Vương Diệu lại nói, sư tỷ ngươi có Hàn Thanh sư tỷ thông tin sao? Ta xuống núi phía trước liền không có liên hệ đến nàng. Nghe Vương Diệu nhắc lên Hàn Thanh, Vân Mộng trong lòng hơi động, khuôn mặt nhỏ nghiêng một chút. Chương 180, Vương người thừa kế chương 180, Vương người thừa kế thông tin ngọc giản. Vân Mộng nhẹ nhàng lắc đầu nói, này ngược lại là không đúng dịp. Hàn Thanh sư muội xuất quan về sau, đúng lúc gặp Bách Lê Châu truyền thừa bí cảnh mở ra, nàng cùng Ngọc Hư Tiên môn nhóm đầu tiên đệ tử tinh anh dẫn đầu bước vào trong đó, hiện tại khó mà liên hệ. Vương Diệu nghe vậy nhẹ gật đầu, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó cho Hàn Thanh phát tin tức, Ngọc Giản biểu thị kết nối thất bại, quả nhiên không có tín hiệu. Ngọc Hư Tiên môn Ngọc Giản đưa tin mặc dù rất cường đại, cũng chỉ có thể tại Trùng Châu phạm vi bên trong sử dụng, bí cảnh, động phủ, phúc địa đầu tiên đều có thể tính toán làm không gian độc lập, khó mà vượt giới đưa tin. Cuối cùng, Vương Diệu lại đi cho mỹ nữ sư phụ phát đi thông tin, sư phụ, ta tìm tới một phần động hư truyền thừa, Têu Vân Mộng sư tỷ. Đúng, là cái Nguyên Anh Ma Tông, bọn hắn công lược rất chậm, ngược lại là còn rất dài thời gian. A, a, cũng thế. Ân, rất tốt, chỉ là khoảng thời gian này không có nhận đến sư tôn dạy bảo, không cảm giác được sư tôn yêu mến, đồ nhi thật là nhớ, đêm không thể say giấc. Nhìn một cái, Đồ Nhi bất quá là nhiều lời hai câu, liền chọc cho sư phụ bộ dáng này, được rồi, ngược lại là Đồ Nhi lắm mồm. Ta như thế nào không có chính hình, ta đương nhiên có chính hình, đều là sư phụ dạy tốt, Đồ Nhi một lời chính khí. Sư phụ yên tâm, ta không có mặc Ngọc Hư Tiên môn y phục, tuyệt đối không cho tông môn mất mặt. Hàn Huyên một hồi, Linh Hy chân nhân thông tin giật máy. Biết được là cận cổ động hư truyền thừa, Linh Hy chân nhân liền bất quá đến rồi, đến nàng như vậy cảnh giới bình thường ngoại vật đã là vô dụng. Chờ Vân Mộng đi qua, đạo này động hư truyền thừa chủ quyền đã xem như là 10 phần chắc chín. Truyền thừa nội bộ, Vân Mộng Kim Đan hậu kỳ tu vi tuyệt đối vô địch, phong tỏa cái này Mộ Nguyên Anh cấp ma tông, Vân Mộng cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Vương Diệu lúc này cũng phát hiện, đối Ngọc Hư Tiên môn đệ tử đến nói, vượt biên nghịch phạt khó khăn nhất giai đoạn, ngược lại là luyện khí vượt cấp trúc cơ. Tu vi quá mức nông cạn, linh lực quá ít, cho dù tiên môn truyền thừa cường đại tuyệt luân, cũng khó có thể thi triển ra thủ đoạn gì. Chờ tu vi tăng lên, vạn tiên minh ngũ tuyệt đệ tử đối với phổ thông tu sĩ, đó chính là nghiền ép tồn tại, gần như tất cả môn nhân đều có càng nhỏ cấp khắc địch năng lực. Đến mức đứng hàng đầu nội môn cùng với chân truyền đệ tử, càng lớn cảnh giới nghịch phạt cũng là tay cầm đem bóp. Dao động tốt công cụ người, động hư truyền thừa đã là 10 phần chắc chín, mặt khác mưu đồ tạm thời để, phía dưới thời gian Vương Diệu tiếp tục cô đọng linh dịch, củng cố tu vi, đồng thời là Xích Vân quốc trị quốc đại nghiệp kết thúc, làm một chút cuối cùng muốn làm sự tình. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Nếu ta thân là Xích Vân quốc thiên mệnh, làm hoàng đế, nên dùng lê dân trường thọ, quốc vận vĩnh cửu hưng thịnh. Bất quá hắn đã không tại hao tâm tổn trí vào chiều sớm, chính là hiện tại Xích Vân quốc điều lệ không tính là rất hoàn thiện, nhưng cả triều văn võ đều là theo điều lệ làm việc, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quốc gia tài chính cũng là lên như diều gặp gió. Giết Lý thị cửu tộc thời điểm, hoàng thân quốc thích vốn liếng toàn bộ bị tịch thu, còn có Xích Diệu đế hoàng bạc bên trong nô, đây không thể nghi ngờ là cực lớn một bút tài phú. Còn có trong triều văn võ, Vương Diệu bố trí tài sản chỉ rõ phát đầu, bị Vương Diệu thấy. Sau đầu đại thần nhộn nhịp đem những năm này hắc sắc thu vào màu xám thu vào nộp lên cho Xích Vân quốc, còn có một chút chống cự cải cách địa phương hào cường cũng bị mãnh liệt trị. Căn cứ kinh tế 28 phát tác, liền có thể biết những ngày này triều đình là bao nhiêu giàu có. Trung ương tập quyền xong xuôi, cả triều văn võ đồng lòng, tài chính giàu có, cải cách đâu vào đấy, nông nghiệp khoa học kỹ thuật cải tiến, phát triển giáo dục sự nghiệp chính sách cũng tại dần dần chắc chắn, tất cả đều tại hướng Vương Diệu dự tính phương hướng phát triển. Vương Diệu lẩm bẩm nói, có thể làm cũng kém không nhiều, còn lại một chuyện cuối cùng. Trong triều văn võ bị tẩy, nào sau đó khó xử chức trách lớn. Tư duy cứng nhắc, Xích Vân quốc triều đình nhất định phải có người dẫn đạo cùng sửa chữa sai cơ chế. Vương Diệu, nên bồi giữa người thừa kế. Ngọc Hiểu Cương nghe nói như thế trong lòng giật mình, Vương Diệu, ngươi muốn tại Xích Vân quốc trong hậu cung lưu giống. Vương Diệu nhíu mày, lão đăng ngu xuẩn. Xích Vân Thái học viện. Thái học viện bên trong những kiến thức này phân tử, đều là triều đình dự trữ nhân tài, bọn hắn còn không có giống đương triều đại thần đồng dạng, bị Vương Diệu một phát lớn tẩy. Nào thuật tẩy luyện tư duy cố hóa, đều là chút có thể tạo chi tài. Đồng thời bọn hắn còn chưa tham gia khoa cử, không bị quan trường đánh đập, còn có lý tưởng cùng khát vọng. Vương Diệu khoảng thời gian này đối Xích Vân quốc cải cách chính sách, những này chưa tham chính học sinh độ chấp nhận tương đối cao một chút. Vương Diệu tự nhiên sẽ không chính mình sinh một cái hoàng tử kế thừa đại nghiệp, Xích Vân quốc tương lai người dẫn đạo, ngay tại những này người bên trong tuyển chọn. Trong điện dưỡng tâm, Vương Diệu ánh mắt ôn hòa, đảo qua 6 tên tinh thần phân chấn thái hòa học sinh. Bọn hắn chính là Vương Diệu từ thái học viện bên trong tuyển ra người thừa kế, tâm tính, lý tưởng, năng lực lãnh đạo, thậm chí khí vận đều là bên trên tuyển chọn. Rời đi Xích Vân quốc phía trước sau cùng khoảng thời gian này, Vương Diệu liền muốn đem bọn hắn bồi dưỡng được tới. Vậy hạ trước mắt, 6 người kích động không thôi. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, dập đầu đến, phủ phục ở giữa kính sợ hô to, Thái học viện học sinh bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Huynh thân. Vương Diệu khẽ động tâm niệm những học sinh này liền bị niệm lực nhấc lên, hắn động viên nói, "Tốt, các ngươi 6 người đều là chấm tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tốt, nói cho chấm, các ngươi lý tưởng là cái gì?" Đều chuyên môn hiện tại bệ hạ là tiên nhân tại thế, quả là thế. Cảm nhận được cái kia không cho kháng cự lực vô hình, Thái học viện học sinh trong lòng kính sợ càng lớn, bọn hắn đồng thanh nói, "Bệ hạ, chúng ta lý tưởng liền là đền đáp Xích Vân quốc, vì bách tính phục vụ." Thái học viện tư tưởng phẩm đức khóa tại Vương Diệu chính sách phía dưới dần dần đổi mới, hiện tại mỗi cái học sinh đều biết rõ Xích Vân quốc hiện tại tôn chỉ liền là pháp chế dân chủ vì bách tính phục vụ. 6 người này đều là đối tư tưởng mới độ cao nhận đồng hạt giống tốt, không sai, các ngươi đều là ta tỉ mỉ tuyển ra tốt. Vương Diệu hài lòng gật đầu, các ngươi có lý tưởng, có khát vọng, Xích Vân quốc liền cần các ngươi dạng này mới, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng các ngươi. Nghe xong tiên nhân hoàng đế muốn bồi dưỡng chính mình, đám này Thái học viện học sinh đều là thụ sủng nước kinh, kích động cùng kêu lên đáp, cảm ơn bệ hạ. Vương Diệu ép tay, chúng ta cũng là vì kiến thiết Xích Vân quốc mà cố gắng, từ giờ trở đi, về sau cũng không cần xưng hô ta là bệ hạ, chúng ta liền lấy đồng chí tương xứng. Đồng chí, cùng chung chí hướng, chí thú giống nhau người. Nghe đến loại này xưng hô, Thái học viện học sinh càng thêm kích động, phải. Bệ hạ đồng chí. Vương Diệu, các đồng chí, các ngươi đối chấm khoảng thời gian này hành động thế nào đối đãi? Bệ hạ đồng chí ngài làm đúng a. Đến dân tâm người được thiên hạ. 6 vị Thái học viện học sinh con mắt đều không mang nháy một cái, tất cả đều là khen ngợi. Còn có người thật sự nói Vương Diệu công trạng và thành tích, hoàng thượng ngài bình tam thiên, thu bị biển, ổn định bắc địa phản loạn. Hoàng thượng ngài là ta Xích Vân quốc đệ nhất đại anh hùng. Ha ha, đệ nhất ba đồ lỗ. Vương Diệu cười nói, chấm năm nay mới vừa phong chính mình là Ngọc Hư ba đồ lỗ, còn là lần đầu tiên nghe người ta nói, chấm là Xích Vân ba đồ lỗ. Thái học viện học sinh thông minh hơn người, mặc dù chưa từng nghe qua cái gì là ba đồ lỗ, nhưng kết hợp trên dưới ngữ nghĩa, lập tức liền lý giải đến đây cũng là đại anh hùng ý tứ. bọn hắn tiếp tục hô to, bệ hạ là ta Xích Vân quốc đệ nhất đại anh hùng. Bệ hạ là ta Xích Vân quốc đệ nhất đại anh hùng. Nghe lấy giấm cầu đồng, Vương Diệu cười lắc đầu, ố hát, nồ, không cần dạng này. Hắn đưa ra ngón tay cái, đối với 6 vị người thừa kế động viên nói, mà các ngươi, ta đồng chí, các ngươi mới thật sự là anh hùng. Chương 181, quà tặng cùng gò bó chương 181, quà tặng cùng gò bó đối 6 người động viên một trận, Vương Diệu liền để bọn hắn chuẩn bị một chút, tập huấn từ ngày mai bắt đầu. Gặp Vương Diệu xử lý xong sự tình, lão cầu hướng Vương Diệu đòi hỏi chó chết. Vương Diệu, cái kia Lý Trường Vũ hiện tại liền là chó chết một đầu, ngươi còn giữ làm gì? Cho lão tổ thật tốt. Nhìn xem dán đầy phong linh phù cùng kim pa phù, thoi thóp không thể động đậy Lý Trường Vũ, Vương Diệu cười cười, hắn đương nhiên hữu dụng, còn cần hắn cái này Xích Vân quốc tội nhân vì ta Xích Vân quốc chuộc tội đây. Cương sư phụ, ngươi đi chắc điện bố trí một cái thiên quỷ tế hiến trận. Ngọc Hiểu Cương sững sờ, ngươi muốn làm gì? Vương Diệu nhắm mắt, tiếp tục cô đọng linh dịch, chung quy phải cho người thừa kế lưu lại chút tài sản. Hôm sau, giờ thịnh. 6 tên người thừa kế sớm đi tới hoàng cung, từ quản sự thái giám lĩnh được dưỡng tâm điện trong gian điện phụ. Đây là thật kỳ quái quan mang. 6 người vừa tiến vào cửa điện liền thấy đá cẩm thạch trên mặt đất khắc rõ vô số màu đỏ sẫm đường vân, thỉnh thoảng có đỏ tươi quang mang lập loè trong đó. Cung điện bên trong bầu không khí bị cái này đỏ tươi tia sáng chiếu rọi có chút quỷ dị âm trầm. Cung điện trung ương, Vương Diệu một thân đế hoàng thượng phục, nhìn xem bọn hắn khẽ mỉm cười. Nhìn thấy bệ hạ đồng chí quang minh lẫm liệt mỉm cười, 6 vị thái học viện học sinh bất an trong lòng toàn bộ biến mất. Bái kiến bệ hạ. Bình thân. Vương Diệu ánh mắt ôn hòa, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là chấm người thừa kế. Từ nay về sau, Xích Vân quốc triều đình liền muốn nhìn các ngươi. Nghe vậy, 6 vị thái học viện học sinh cực kỳ hoảng sợ, tất cả đều là khiếp sợ không có kinh hỉ. Bọn hắn hoảng loạn, mới vừa vặn bình thân, lại bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Vương Diệu bệ vệ ngồi ở trên ghế, ta ý tứ chính là, ta muốn thả quyền, các ngươi liền là người thừa kế của ta, Xích Vân quốc Giang Sơn, ta muốn các ngươi 6 người cộng trị. 6 người mồ hôi đầm địa, cho rằng Vương Diệu là đang trêu chọc vui, sợ chính mình đáp lời một tiếng, tiên nhân bệ hạ liền miệng méo cười một tiếng, ngươi thật đúng là dám muốn a. Bọn hắn đầu cũng không dám ngẩng lên, thành thần nói, chúng thần tuyệt không cái này tâm, Xích Vân quốc là ngài Giang Sơn a. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng thần tuyệt đối không dám làm a. Vương Diệu chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn, các đồng chí, các ngươi muốn kháng chỉ sao? 6 người trầm mặc nửa ngày, run giọng nói, chúng thần không dám. Vương Diệu động viên nói, lên tinh thần một chút, đừng ném phần, tốt. Gặp Vương Diệu không có câu cá chấp pháp ý tứ, 6 người cũng không có kinh hoàng như vậy, nộn nhịp bắt đầu tại chủ lòng ân. Cảm ơn hoàng thượng tín nhiệm, thần nhất định quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chúng thần tuyệt sẽ không phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Vương Diệu, như thế nào còn gọi ta hoàng thượng? 6 tên người thừa kế đồng chí hai mặt nhìn nhau, có một cái lá gan tương đối lớn người thừa kế, cắn răng cao giọng hô to, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thần mẹ nó phụ hoàng. Vương Diệu kém chút không có kéo căng ở dùng to mồm quát hắn, tức giận nói, cái gì mẹ nó phụ hoàng, ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Chúng ta cũng là vì kiến thiết Xích Vân quốc mà cố gắng, tất cả mọi người là đồng chí. Chấm không những sẽ cho các ngươi quyền, sẽ còn truyền các ngươi lực. Các ngươi theo thứ tự đứng ở chỗ này. Thiên Quỷ tế hiến trận sớm đã bước tốt, Vương Diệu đem bọn họ thu xếp tại trận pháp chuyển vận cuối cùng. Hắn chính là muốn mượn trận này, đem 6 vị người thừa kế chế tạo thành luyện khí lao tổ. Sau đó hắn từ trong túi trữ vật lấy ra phía trước để Ngọc Hiểu Cương luyện chế khai mạch đan cho 6 vị người thừa kế một người phát xuống một cái. Uống vào đan dược. Luyện khí 3 cửa ải, nhập định, dẫn khí, luyện khí. Khai mạch đan liền là phá cái này cửa thứ hai, dẫn khí nhập thể đan dược. Chỉ là dùng loại này cắn thuốc phương pháp phá con người, đối với linh khí khống chế độ phải lớn suy giảm. Bất quá linh căn không đủ người, không cảm giác được linh khí, căn bản là không có cách dẫn khí nhập thể. Cái này 6 cái người thừa kế 5 cái đều là bát phẩm phạm nhân tư chất, còn có một cái thất phẩm đấy tạp linh căn, vốn là tu hành vô vọng, khai mạch đan đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt. Một viên khai mạch đan đi xuống, 6 người cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó Vương Diệu trong tay bấm niệm pháp quyết, mở ra thiên quỷ tế hiến trận. Ở vào trận pháp tế hiến bị người, tự nhiên là trúc cơ viên mãn Lý Trường Vũ. Bù bù, theo trận văn phát ra từng đợt đỏ tươi quang mang, Lý Trường Vũ bắt đầu là Xích Vân quốc hiến thân. Tinh khí thần bị trận pháp tế hiến, bàng bạc linh lực cùng tu vi chuyển đổi đến 6 tên người thừa kế trong cơ thể. Ôi ôi, đây là cái gì? Có khai mạch đan dược lực, 6 người kinh mạch tự khai, tu vi tràn vào, bọn hắn hít một hơi linh khí, tự thân khí tức bắt đầu tăng vọt, thân thể cũng dần dần biến thành cường tráng. Một canh giờ sau, bị một mảnh vải đen đang đắp Lý Trường Vũ đã là vì nước vì dân đèn cả dầu. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Lạc Hồng không phải vô tình bật, hóa thành xuân bùn càng bảo vệ hoa. Vì chỗ tội, hắn cam tâm tình nguyện đem một thân tu vi hiến cho Xích Vân. Trận pháp cuối cùng, Vương Diệu 6 tên người thừa kế tại Lý Trường Vũ truyền công bên dưới hóa thành luyện khí kỳ đại năng. Vương Diệu hài lòng gật đầu. Sau đó đưa tay một điểm, vệ sinh thuật cùng hỏa cầu thuật thả ra, 6 người này tẩy cân phạt tùy lễ vật toàn bộ cán quét trống không. Đây là, ta trở nên thật là cường tráng. Ta cảm giác đầu óc đều thanh tỉnh rất nhiều. Luyện khí hậu kỳ, hai trong mắt sáng, thân như linh viên, đấu bỏ chi lử. Cảm nhận được biến hóa của mình, 6 người ngạc nhiên hô to gọi nhỏ. Vương Diệu ở một bên cười nói, các ngươi 6 người bị ta chuyển 100 năm tu vi, một hồi ta tại ban cho các ngươi một chút kéo dài tuổi thọ đang dược, các ngươi sống đến 180 tuổi không thành vấn đề. Tạ bệ hạ đồng chí ban cho pháp. Tạ bệ hạ đồng chí ban cho pháp. 6 vị đồng chí kích động đến cực điểm. Thiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Bọn hắn bản còn đối Vương Diệu người thừa kế một chuyện nửa tin nửa ngờ, hiện tại xem ra, tiên nhân hoàng đế là thật muốn đem bọn hắn xem như người thừa kế đến nuôi dưỡng, quả thực liền là một bước lên trời. Ngọc Hiểu Cương chép miệng một cái, chật chật có âm thanh, tiểu tử, ngươi thật đúng là đem bọn hắn cải tạo thành tu sĩ. Vương Diệu trong lòng trả lời, dù sao cũng là người thừa kế, Sích Vân Quốc muốn giao đến trong tay bọn họ. Không đề cập tới tu chân giới tu sĩ làm loạn, chính là Sích Vân Quốc bổn quốc bên trong, còn có những cao thủ võ lâm kia, phân kim đoạn sát, lực như long hổ. Ta cũng không thể để người thừa kế của ta tay trói gà không chặt. Ngọc Hiểu Cương chững chạc đàng hoàng phân tích nói, thế nhưng là ngươi dạng này, cũng có chút không khôn ngoan à, ngươi không sợ bọn họ được quyền lực lại phải lực lượng, đọa là sao? Tiểu tử, không có người đến chế ước bọn hắn, cái này sẽ cùng ngươi dự tính ban đầu đi ngược lại. Quyền lực tuyệt đối mang đến tuyệt đối mục nát. Bại, chính là tu sĩ đạo tâm, cũng sẽ bị tuyệt đối lực lượng chỗ ô uế và mèo. Vương Diệu lần này Sích Vân Quốc luyện tâm hành trình liền rõ ràng cảm ngộ đến điểm này, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Đương nhiên sẽ có chế ước, trừ bỏ bọn hắn 6 người lẫn nhau chế hành bên ngoài. Ta còn có chút ý khác. Vương Diệu trong lòng khẽ cười nói, bọn hắn cái này một thân tu vi, đã là quà tặng, cũng là gò bó. Ngọc Hiểu Cương trừng mắt nhìn, không hiểu Vương Diệu là có ý gì. Vương Diệu nghiêm mặt nhìn hướng 6 người, các ngươi là ta tỉ mỉ tuyển ra đồng chí tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Sích Vân Quốc cao nhất 6 người ban chấp hành. Hai người một tổ, chia làm 3 tổ, phụ trách đem khống triều đình vận chuyển 3 cái phương diện. Tư pháp, lập pháp, hành chính. Đệ nhất trọng chế ước, tam quyền phân lập, cân bằng quyền lực. 6 người còn không có nghe hiểu loại này chính trị hệ thống, liền nghe Vương Diệu tiếp tục nói, các đồng chí, ta tại các ngươi quyền lực, ban cho các ngươi trường thọ, chỉ hy vọng các ngươi không làm trái kiến thiết tổ quốc lý tưởng, không quên vì bách tính phục vụ dự tính ban đầu. Nói cho ta, các ngươi lý tưởng là cái gì? 6 người đầy ngập nhiệt huyết, cùng kêu lên hô to, đền đáp Sích Vân Quốc. Vì bách tính phục vụ. Vương Diệu khẽ mỉm cười, nói tốt, hiện tại, ta muốn các ngươi lập xuống thiên đạo lời thề. Nhị trọng chế ước, thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề. Âm thần giới bên trong, Ngọc Hiểu Cương chậm rãi trừng lớn mắt, nói có đạo lý a. Chương 182, bệ hạ rời đi chương 182, bệ hạ rời đi thiên đạo lời thề. Đây chính là Vương Diệu đem bọn họ chế tạo thành tu sĩ nguyên nhân thứ hai. Người phàm không thể tu tiên, không chạm đến tiên đạo, liền không cách nào lập xuống thiên đạo lời thề. Vương Diệu nhất định muốn cam đoan theo luật trị quốc, quyền lực nhất định phải đặt ở trong lòng. Trừ bỏ tam quyền phân lập, Vương Diệu chính là muốn dùng thiên đạo chi pháp đến chế ước bọn hắn. Tại Vương Diệu hướng dẫn phía dưới, 6 người rất nhanh lập thật lớn thể. Đền đáp tổ quốc, theo luật trị quốc, không thể lấy quyền nhu tư, kiên trì vì bách tính phục vụ. Ban chấp hành 50 năm một giới, bồi dưỡng tân nhân, dân. Chủ tuyển chọn đại biểu, đồng thời hướng chuyển ra tu vi. Như làm trái cái này thể, liền toàn thân tê liệt, ốm yếu nhiều bệnh, tu vi từ những người khác thu hồi. Lần tiếp theo ban chấp hành cũng muốn như vậy lập thể. Những ngày tiếp theo, Vương Diệu trừ bỏ củng cố tu vi, chính là cho bọn hắn tập huấn, người xuyên việt khai minh tư tưởng toàn bộ hướng quán thâu. Đương nhiên còn phối hợp trí đạo pháp môn, vì đó lưu lại chút tâm lý ám thị. Chỉ có 6 người, Vương Diệu thi triển trí đạo liền làm rất nhắm mịt, cam đoan bọn hắn vì dân vì nước đồng thời sẽ không tư duy cứng nhắc. Liên quan tới trị quốc chính sách cùng với dân chủ thể chế, Vương Diệu cũng cử đi đủ loại ví dụ, tam quyền phân lập, năm quyền phân lập, chế độ đại nghị độ, nhân dân đại biểu đủ loại. Vương Diệu đem chính mình biết dân chủ chế độ đều nói một lần, vì bọn họ chống trải tầm mắt. Dân chủ chính trị chế độ, chính trị cơ cấu, chính trị lý niệm đều muốn rơi xuống thực tế, phải cùng quốc gia văn hóa lịch sử, xã hội phát triển mục tiêu, xã hội giai đoạn phát triển tương liên hệ. Hắn đối với 6 vị người thừa kế chân thành nói, thực tiễn là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ta hiện tại lấy xuống chính sách đều là lý luận cùng phương hướng, các ngươi nhất định muốn đem gốc rễ theo Sích Vân Quốc quốc tình kết hợp, nhất định muốn kiên trì bách tính chủ thể địa vị. Cải cách lớn nhất chỗ khó liền là triều đình như thế nào cho bách tính càng lớn dân chủ, như thế nào cho bách tính càng lớn giám sát quyền. Còn có thông tin kỹ thuật không tiện vấn đề, các ngươi phải nhớ kỹ tăng cường giáo dục cùng biết chữ dẫn đầu, xây xong dịch trạm hệ thống, luyện khí đại năng hai trong mắt sáng, lại thêm Vương Diệu trí đạo pháp môn, tâm lý ám thị, 6 cái luyện khí đại năng rất nhanh liền đem những này chính trị hệ thống dân chủ tư tưởng toàn bộ tiếp thu, trở thành hợp cách dân chủ người lãnh đạo. Trừ bỏ tư tưởng giáo dục phương diện, Vương Diệu còn truyền thụ cho bọn hắn một bộ qua loa đến cực hạn luyện khí truyền công chi pháp. Công pháp đơn sơ đến cực điểm, hoàn toàn không cách nào tăng cao tu vi, chỉ có 2 loại hiệu quả. 1. Linh khí hao tổn về sau, ngưng tụ thiên địa linh khí bổ sung. 2. Truyền công. Mặc dù vô cùng rắc rối, nhưng chính là Vương Diệu là 6 người này chế tạo riêng. Lấy 6 vị người thừa kế loại này khó mà điều động linh khí tư chất, cũng có thể học được, lại phối hợp Vương Diệu cho bọn hắn lưu lại khai mạch đan, từ đó cam đoan 6 người ban chấp hành truyền thừa. Vương Diệu đây coi như là bố trí một cái đặc thù chế độ quyền lực tập trung. 6 người này ban chấp hành đại biểu là một loại quá độ thời kỳ đặc thù an bài, chỉ đang vì Sích Vân Quốc đặt vương dân chủ cộng hòa cơ sở. Lấy như vậy luyện khí hậu kỳ tu vi, phối hợp với Vương Diệu chuyển xuống giản lược chuyển công chi pháp, ước chừng có thể đem cái này ban chấp hành chuyển xuống 4 vòng đến 5 vòng, lại sau đó chính là luyện khí tầng 1 tu vi cũng chuyển không nổi nữa. Xã hội chuyển hình cần dài thời gian chu kỳ, bất quá nghĩ đến chừng 200 năm thời gian, đủ để đem dân chủ tư tưởng tại Sích Vân Quốc toàn diện trải rộng ra. Từ Vương Diệu đột phá đến hôm nay, đã có 10 ngày. Chúc cơ hậu kỳ tu vi hoàn toàn vững chắc, 886 giọt thể lỏng linh lực cô đọng xong xuôi, Vương Diệu đối người thừa kế tập huấn cũng kết thúc. Trong lòng khát vọng đã tùy ý xong xuôi, Sích Vân Quốc có chính mình đường, Vương Diệu cũng có chính mình đạo. Là thời điểm rời đi. Một ngày này, Vương Diệu đối với 6 vị người thừa kế tuyên bố chính mình muốn rời khỏi thông tin, tốt, có thể dạy ngươi nhóm cũng dạy không sai biệt lắm, quyền lực giao tiếp chính lệnh cũng đã phát xuống, ta cũng nên rời đi Xích Vân Quốc. Sáu vị người thừa kế ngạc nhiên, bệ hạ đồng chí, ngài muốn rời đi. Quốc không thể một ngày không có vua a bệ hạ. Khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Vương Diệu vung vung tay, quốc không thể một ngày không có vua, cho nên ta đã tuyển ra các ngươi làm người thừa kế. Ta cũng không từ đi hoàng vị, Xích Vân Quốc hoàng đế vẫn như cũ là ta. Vương Diệu đăng cơ chính là vì cái này nguyên nhân, đem hoàng vị đặt ở trong tay người khác nói không chừng sẽ còn đế chế phục hồi. Nhưng ta sẽ dẫn đi Xích Vân Quốc hoàng đế danh hiệu. Từ đây, các ngươi sáu người này ban chấp hành, liền là Xích Vân Quốc cao nhất quyền lực. Chờ mấy chục năm sau, các ngươi đem người quân chủ này ký hiệu lao đi là được. Năm nay, ta đem Xích Vân Quốc niên hiệu đổi thành Khai Minh, mặc dù cải cách phải từ từ đến, nhưng ta hy vọng các ngươi sáu người về hưu phía trước, có thể đem niên hiệu biến thành Cộng Hòa. Vương Diệu cười cười, nhìn hướng sáu vị người thừa kế, các đồng chí, nỗ lực à, các ngươi mới thật sự là anh hùng. Sáu người quỳ lạy đồng thanh nói, vậy hạ đồng chí anh minh thần võ, quản lý quốc gia có phương, chúng thần thâm thụ dạy bảo. Chúng thần ổn thỏa tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, không phụ bệ hạ đồng chí nhờ vả. Dứt lời, nhưng không thấy đáp lại. Bọn hắn lại lúc lần đầu, tiên nhân hoàng đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại 16 tấm phủ lục lưu tại nguyên chỗ. Còn có Vương Diệu âm thanh quen quẩn, ta tại Xích Vân Quốc sinh sống 16 năm, hôm nay lưu lại 16 tấm kiếm hồng phân quan phủ. Nếu có tu sĩ dám đến nhúng chàm Xích Vân Quốc, các ngươi có thể rút kiếm chẳng chết. Vương Diệu cũng là nhận đến trên thân tấm kia thiên kiếm độn không phụ dẫn dắt. So với bình thường pháp thuật phụ lục, loại này kiếm đạo phụ lục hạch tâm nhất chính là ẩn chứa trong đó kiếm ý, đối linh lực yêu cầu cũng không có rất cao. Chính là cái này 6 vị đồ ăn đến không thể lại đồ ăn luyện khí hậu kỳ, cũng có thể đem kích phát thành công. 16 tấm kiếm hồng phân quan phủ, mỗi một tấm đều có thể chém kim đan. 6 người nhìn xem 16 tấm giấy vàng bạc lục, đối với chân trời lại bái 3 lần. Cùng tiến bệ hạ, cùng tiến bệ hạ. Vương Diệu ở không trung phi hành, rất nhanh liền đến Xích Vân Quốc biên giới. Ngọc Hiểu Cương nuốt Lý Trường Vu hồn phách, tàn hồn lại ngưng thật một điểm, hắn chợt chợt có tiếng nói, "Vương Diệu, ngươi làm cái này hình thái quốc gia, lão tổ thật đúng là chưa từng gặp qua, ngược lại có chút giống là tông môn chế. Hiện tại ngươi rời đi, ngươi cảm thấy cái này cái cực khổ con dân. Chủ quốc gia, có thể thành công sao?" Vương Diệu chỉ là lắc đầu, muốn làm sự tình, có thể làm sự tình, đều làm xong, làm gì buồn lo vô cớ tăng thêm phiền não mà thôi. Xích Vân Quốc sự tình đến đây là kết thúc, hiện tại nên cân nhắc động hư chuyển thừa sự tình. Cuối cùng nhìn lại một cái Xích Vân Quốc, kiếm quang chói mắt vạch qua chân trời, thiếu niên mặc áo lam thân ảnh biến mất không thấy. Hắc Phong Sơn Mạch, một tên làn da tối đen trúc cơ tu sĩ chân đạp phi kiếm, tự lẩm bẩm, cái này Lý Trường Vũ như thế nào còn không có xuất quan. Hai tháng trước hắn liền phát tới thông tin, nói không mặt trời mà quan, chuẩn bị gia nhập tổ kế tiếp chuyển thừa công lược đội ngũ, đều cho hắn báo lên, sao đến bây giờ còn không có lời nhắn. Hắc Tâm Tông cùng Huyền Tiên Ma Tông cùng nhau thăm dò công lược đạo này động hư chuyển thừa, cái này chuyển thừa sẽ ước thúc cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ đến kim đan hậu kỳ, phiến địa vực này chung quy là tu tiên giới xó xỉnh. Hắc Tâm Tông tăng thêm Huyền Thiên Ma Tông, cũng không bỏ ra nổi quá nhiều cảnh giới cỡ này môn nhân. Lại thăm dò truyền thừa một lần, chịu bên trong khảo hạch ảnh hưởng, cùng một cái tu sĩ ít nhất phải tu dưỡng một tháng mới có thể lại lần nữa tiến vào. Hai cái Ma Tông liền quy định môn nhân phân tổ lần tổ đội tiến vào, đồng tâm hiệp lực càng tốt công lược truyền thừa khảo hạch. Mặt đen trúc cơ bay đến Lý Trường Vu đỉnh núi, rất nhanh liền có Lý Trường Vu đệ tử đi ra đón lấy. Giao lưu một phen phía sau Lý Trường Vu đệ tử nói ra, Lưu Hộ Pháp, sư tôn lão nhân gia ông ta sớm liền xuất quan, ngược lại không cùng chúng ta nói muốn đi đâu. Mặt đen trúc cơ lông mày cao chặt, sắc mặt càng đen hơn, cái này Lý Trường Vũ là muốn chết sao? Như thế nào lúc này còn lén lút đi ra ngoài? Lúc này, đột nhiên có hồn hương các đệ tử đội vàng đến báo. Lưu Hộ Pháp, có Lý Hộ Pháp tin tức. Mặt đen Lưu Hộ Pháp hử lạnh nói, có tin tức. Mẹ nó, hậu thiên liền muốn lại dò xét của mộ, lúc này làm yêu tiêu thần, chết bên ngoài mới tốt. Hồn hương các đệ tử ngẩn người, Lưu Hộ Pháp thật sự là liệu sự như thần. Lưu Hộ Pháp, hồn hương các đệ tử, Lý Hộ Pháp hắn hồn hương diệt. Hắn chết rồi. Lưu Hộ Pháp, cái này Lý Trường Vũ như thế nào thật đúng là chết rồi. Hắc Phong Sơn mạch sương mù nồng nặc nhất chi địa, một tòa phần mộ lớn hư ảnh tại chỗ này hiện rõ, tiên quang bốn phía, như không có đại trận ngăn trở, sớm đã đột phá chân trời. Phần mộ hư ảnh phía trước, một tên Hắc Tâm Ma Tông Kim Đan đạo nhân nhíu mày nhìn xem trước người 9 người, cái này một nhóm như thế nào chỉ có 9 cái trúc cơ hậu kỳ. 9 vị trúc cơ hậu kỳ một trong chính là Lưu Hộ Pháp, nghe đến Kim Đan trưởng lão đặt câu hỏi, hắn vội vàng không người nói, Kim trưởng lão, nguyên bản tham gia lần này dò xét mộ một tên hộ pháp, tại bên ngoài bỏ mình. Chết rồi. Chết cũng không biết nói một tiếng. Kim Đan Ma Tu cười lạnh một tiếng, mẹ nó, các ngươi Huyền Thiên Ma Tông người, thật sự là mệnh lại tiện lại không đáng tin cậy. Chính là chịu được mạng, Lưu Hộ Pháp cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải cười ngượng ngùng hai tiếng. Thôi được, chúng ta cái này một đội thiếu một người liền thiếu đi một người đi. Kim Đan Ma Tu âm thanh lạnh lùng nói, bổ sung thần hồn chi lực đan dược đều mang tốt sao? Cái này chuyển thừa thử thách một trong chính là mại thần hồn, cũng đừng ở bên trong như xe bị tuột xích. Chín trúc cơ theo nhau gật đầu, một người trong đó mở miệng hỏi thăm, Kim trưởng lão, ta nghe nói cái này động hư chuyển thừa khảo hạch có biến hóa. Kim trưởng lão khẽ gật đầu, không sai, ưu tỉnh, ưu ban. Hai cái trúc cơ hậu kỳ ma tu lập tức ra khỏi hàng, tại. Kim trưởng lão nhìn hướng tu sĩ khác, chúng ta đã ở bên trên một vòng bí cảnh thăm dò bên trong lấy được nhảy vọt tiến độ, cái này trong mộ lớn đạo thứ nhất truyền thừa, đã bị chúng ta hoàn toàn công lược. Đạo thứ hai truyền thừa thử thách, đều là cùng luyện đạo có quan hệ, lần này thăm dò, các ngươi toàn lực tương trợ ưu tỉnh, ưu văn hai người, bọn hắn cùng bản tọa đều là đối luyện đạo có chỗ tạo nghệ. Lời này lượng tin tức cực lớn, chúng tu ngạc nhiên, đạo thứ hai truyền thừa. Luyện đạo. Chẳng lẽ cái này mộ nặng bao nhiêu truyền thừa, chúng ta phía trước thăm dò công lực chỉ là một trong số đó. Kim trưởng lão gật đầu, không sai, ta tông đã lộ ra, cái này mộ truyền thừa tổng cộng có 3 đạo, phía trước chúng ta công lực cửa ải chỉ là thứ nhất. Cũng là tại toàn bộ tiếp thu cái này đạo thứ nhất truyền thừa sau đó, ta tông tài biết được cái này truyền thừa chủ nhân danh hiệu. Tòa này của mộ chủ nhân chính là cận cổ một tên đại năng tu sĩ, tên gọi Hoàng gia Tam Quỷ. Chương 183, không quên sơ tâm. Chương 183, không quên sơ tâm. Như không có vấn đề gì, chúng ta liền tiến vào. Gặp chín vị trúc cơ không người mở miệng, Kim trưởng lão tiểu kỳ run lên. Theo trận kỳ khai trận, bốn phía bị sương mù dày đặc bao phủ cảnh tượng đều xuất hiện vặn vẹo chịu tượng cảm giác, tựa như cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt nước, nổi lên từng cơn sóng gợn. Cổ mộ phủ hư ảnh bắt đầu vặn vẹo tiêu tán. Hắc Tâm Ma Tông chỉ là nguyên anh tông môn, căn bản là không có cách chấn áp ảnh hưởng phần này động hư truyền thừa. Như thủ đoạn quá mức khích lệ, liền sẽ gây nên cái này truyền thừa bí cảnh phản vệ. Hắc Tâm Tông chủ có thể tu luyện tới nguyên anh lão quái cảnh giới, hiển nhiên không phải người ngu. Hắn cấp tốc suy tư ra phương án, từ giữa tiếp ảnh hưởng đến hạ thủ. Hắc Tâm Tông chủ tại Hắc Phong Sơn mạch bày ra trong trận pháp nhu hòa nhất mê tung loạn thần trận, không chạm đến cổ mộ bản thân, mà là ở xung quanh bày ra hoàn cảnh, đem tiên quang vặn vẹo đến hắn chỗ, từ đó gián tiếp che lại cổ mộ phủ vết tích. Vì phòng ngừa cổ mộ bí cảnh phản vệ, cái này mê tung loạn thần trận cũng chỉ là tứ giai ra mặt. Theo Kim trưởng lão dùng trận kỳ đẩy ra huyễn cảnh, quanh mình quy về chân thật, cổ mộ phủ cao trăm trượng ngọc chất cổng trào ngược lại hóa thành bốn tôn cực lớn thi khôi. Thi khôi con mắt trống rông không ánh sáng, hốc mắt hắc ám bên trong mơ hồ thoáng hiện hai điểm u lục sắc quang mang lập lòe. Chỗ khớp nối quấn quanh lấy hắc sắc xích sắt, ngực thì là một cái hình tròn lỗ lớn. Đây chính là Hắc Tâm Ma Tông vô tâm ma khôi. Ngoại trừ tham dò bí cảnh người, Hắc Tâm Ma Tông còn tại Hắc Tâm Sơn mạch đóng giữ ba vị kim đan tu sĩ. Mà mê tung loạn thần trận sinh môn ở trung tâm, cũng là để cái này bốn tôn thi khôi. Bốn tôn núi nhỏ tầm thường thi khôi, mỗi một cái đều tương đương với kim đan đại viên mãn, phối hợp với mê vết tích loạn thần đại trận, chấn áp lén xông vào người. Hắc Tâm Tông vì giữ nghiêm cái này mộ, đem nội tình đều móc ra. Đi theo lão phu phía sau, mười trượng ở giữa, không muốn tụt lại phía sau. Dứt lời, Kim trưởng lão lại lần nữa lay động tiểu kỳ, pháp lực chàng tự động hướng về phía trước tụ tập, vạch phá chừng 50 mét hư ảo. Mười người dựa vào trận kỳ chỉ dẫn, lại phi hành thời gian một nén hương, phần mộ phủ hư ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này liền không phải là mê tung loạn thần trận vặn bẻo ra huyễn tượng, có thể thấy được cao ngất ngọc chất cổng trào, thần đạo sau đó chính là một cái từ ông ngọc tinh điêu khắc mà thành cửa mộ. Cả tòa đại mộ tản ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn, cảm ứng được có người đến, quang mang kia càng hơn, trực tiếp tạo thành một đạo bao trùm cả tòa đại mộ hư ảnh của sáng. Ông, theo 10 tên ma tu cất bước mà vào, của sáng cũng biến mất theo. Đang lúc hoàng hôn, tà dương như máu, màu đỏ sậm trên trời cao, Ngọc Hiểu Cương chuyên tâm mở ra phi thuyền, Vương Diệu ở một bên yên tâm tu luyện. Hai người khoảng cách Hắc Phong Sơn mạch càng ngày càng gần, có thể thấy được núi non trùng điệp hình dáng. Đỏ tươi mặt trời vung xuống cuối cùng một vệt tà dương, chìm vào phía sau, sắc trời ảm đạm xuống. Vương Diệu thu hồi phi thuyền cùng cương tử, từ trên cao dần dần bên dưới bay. Hắn một thân hắc bảo, khí tức thu lại, lấy không nhanh không chậm tốc độ tới gần nơi này mảnh sơn mạch sương mù dày đặc. Đi đường trên đường, Vương Diệu sớm đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Thái Hàn Huyền Kim Quyết bên trong Tam giai Liễm Tức Pháp môn Hàn Tức Pháp đã tu luyện hoàn thành, lại để cho Ngọc Hiểu Cương làm xong một đạo chuẩn tứ giai Liễm Tức phù. Chuẩn tứ giai chính là Ngọc Hiểu Cương hiện tại có khả năng chế tạo đẳng cấp cao nhất đạo cụ. Vận thế 4 điểm, thuận buồm xuôi gió. Hắc tử khí vận tồn kho cũng tương đối đầy đủ. Nhắc tới vì dân vì nước Lý Trường Vu toàn thân là bảo, tại trong tay Vương Diệu hắn có thể nói là một chút cũng không có lãng phí. Tu vi cùng tinh huyết bị tế hiến, túi chứa vật tích góp bị vui vẻ nhận, sắp chết đến nơi hắc tử khí vận cũng bị nghiền ép trống không. Chùi lùi đến, chân chùi trắng chợt đi. Một lát sau, Vương Diệu mở ra Hàn Tức Pháp đã lặng lẽ mèo, mèo âm thầm vào Hắc Phong Sơn mạch. Căn cứ Lý Trường Vu ký ức, hắn rất nhanh liền thông qua khu vực an toàn đi vòng qua mê tung loạn thần trận biên giới chỗ. Mỏng manh sơn vụ bắt đầu từ nơi này lan tràn. Vương Diệu đem thần thức cảm giác lực toàn bộ triển khai, tinh tế tra xét phía dưới, liền cảm nhận được một tia trận pháp khí tức. Nếu không phải Vương Diệu biết cổ mộ phủ truyền thừa chính là ở đây, thật đúng là không phát hiện được nơi đây kỳ lạ. Vương Diệu cũng không có lô mang tiến vào, mà là trước liên thông Vân Mộng thông tin ngọc giản. Sư tỷ, ta đã đến, liền là ta cho ngươi tiêu ký vị trí. Lúc này Vân Mộng còn tại Bách Lê Châu đi đường. Cửu Châu tuy chỉ là năm vực một trong, cũng là vô cùng bao la, kim đan tu sĩ khó mà cấp tốc xuyên qua. Hai người giao lưu ở giữa, Vương Diệu thả ra cương tử. Trận đạo đại tông sư cương tử đối với sương mù tinh tế cảm giác một phen, đối Vương Diệu truyền âm nói, theo bên ngoài vây cảm giác được tin tức có hạn, chỉ có thể nhìn ra một điểm nội tình. Cái này mê tung loạn thần trận tựa hồ là lâm thời bố trí nguyên nhân, tương đối thô ráp, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là tứ giai cấp độ nhập môn đường. Vương Diệu học theo đem Ngọc Hiểu Cương phán đoán nói tại Vân Mộng. Cái kia ma tông che đậy bí cảnh mê tung loạn thần trận chỉ là tứ giai cấp độ nhập môn đường, sư tỷ, ngươi ra hỏa sự tình mang đủ đi. Ngọc Giản một đầu khác Vân Mộng gật đầu nói, tiên môn trận mạch tiểu mới nhất phá vọng trận bàn, còn có tứ giai phá mạch châu, chính là tứ giai thượng phẩm đại trận cũng có thể tùy tiện trừ bỏ. Ngươi đợi thêm 10 ngày, ta liền đến. Vân Mộng xuyên qua hai địa phương lúc cần mượn dùng truyền tống đại trận, đi qua không ít Ngọc Hư Sơn môn hạ phường thị tiên thành. Biết được cần phá trận vào truyền thừa, Linh Hy chân nhân dù chưa đích thân rời núi, cũng là cho hai người cung cấp hỗ trợ, cho nàng điều hai kiện phá trận linh vật, đi qua phường thị lúc liền có thể lấy dùng. Nếu không lấy tứ giai đại trận uy năng, không thế nào tinh thông trận đạo vận động, muốn phá trận mà vào 10 phần không dễ. Nghe nói Vương Diệu nhếch miệng lên một tia đường cong, cùng bản tọa dự tính không sai, thời gian này thẻ vừa bạn. Hắn truyền âm nói, sư tỷ, ngươi còn có 10 ngày mới đến, chờ ta đi vào trước cho người thăm dò đường.
Thăm dò đường?
Vân Mộng nhíu mày, Vương Diệu, ngươi muốn làm gì? Không có phá trận linh vật ngươi như thế nào vào trận?
Vương Diệu cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, ta thành tôn không phải liền là.
Vân Mộng.
Vương Diệu tăng hắng một cái giải thích nói, ta là đan khí trận phù yêu đế chi tư, biết hay không cái này hàm kim lượng.
Vân Mộng tắt tiếng, một trận hoài nghi nói, ngươi thật muốn chính mình xung trận?
Ngươi đừng làm ẩu, lại thế nào cả rừng, cái kia cũng có nguyên anh tu sĩ a.
Vương Diệu, yên tâm, trong lòng ta biết rõ.
Gặp Vương Diệu không phải nói đùa bộ dạng, Vân Mộng cũng lên, ngươi cái dám à, ngoan ngoan chờ ta, đừng chờ ta tiến đến, ngươi đã thân chịu trọng thương bị thiên kiếm phá không phủ chuyển về tông môn.
Vương Diệu cười ha ha nói, vậy ta nếu là thật bị chuyển về tông môn, sư tỷ ngươi nhất định muốn chém cái kia ma tông nguyên anh tu sĩ báo thủ cho ta a.
Dứt lời, Vương Diệu không lại chờ Vân Mộng quyết bảo, trực tiếp treo thông tin để bày tỏ tâm ý đã quyết.
Sau một khắc, ngọc giản khẽ chấn động, Vương Diệu lòng có cảm giác là Vân Mộng đánh trở về.
Vương Diệu cười cười, không tiếp.
Liên tiếp hai cái thông tin đều bị Vương Diệu cúp máy, Vân Mộng liền ngược lại phát giọng nói tin tức.
Vương Diệu, ngươi cái giày thối không thể chờ chờ ta sao?
Ngươi còn không kết nối tin tức,
muốn chọc giận chết ta?
Ngươi muốn chết à?
Ngươi đợi ta trở về thu thập ngươi.
Không có dinh dưỡng thông tin Vương Diệu đều chẳng muốn nghe.
Vân Mộng liên phát mười mấy đầu, lập tức yên tĩnh chỉ chốc lát.
Cuối cùng liền thấy Vân Mộng lưu âm nói, ngươi nếu là thật bị trọng thương bị chuyển về tông môn, ta nhất định báo thù cho ngươi.
Vương Diệu gửi đi giọng nói, hắc hắc.
Vân Mộng, hắc cái đầu của ngươi.
Thu hồi ngọc giản, Vương Diệu lấy ra liễm tức phủ dán tại trên thân, đã là chuẩn bị vào trận đi.
Lúc này Ngọc Hiểu Cương có chút hiếu kỳ mà hỏi, tiểu tử, ngươi đều đem sư tỷ của ngươi giao động tới, vì cái gì không đợi chờ cô nàng kia?
Hai người đi vào chung, ngươi cũng không đến mức có trọng thương nguy hiểm a.
Nếu là hắn dứt khoát không có thông báo Vân Mộng Linh Hy đám người, còn có thể giải thích là Vương Diệu có một người độc chiếm cái này truyền thừa ý nghĩ.
Rõ ràng đã thông báo sư môn, Vương Diệu còn muốn độc sông hiểm cảnh, cái này để Ngọc Hiểu Cương lý giải không thể, không biết rõ Vương Diệu náo mạch kín.
Ngươi biết cái gì, cầm truyền thừa chỉ là trong đó một cái mục đích.
Vương Diệu nụ cười có chút quỷ dị, không quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối.
Bản tọa lần này xuống núi lớn nhất mục đích, thế nhưng là Huyền Tiên Ma Tông Long Vương trở về.
Bản tọa còn muốn diệt Huyền Tiên Ma Tông cả nhà đây.
Chương 184, sụp đổ tín ngưỡng lại lần nữa huy hoàng. Chương 184, sụp đổ tín ngưỡng lại lần nữa huy hoàng.
Ngọc Hiểu Cương ngẩn ngơ.
Lão đang không nghĩ tới Vương Diệu đối Huyền Thiên Ma Tông chấp niệm như thế sâu, cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng.
Từ lục soát Lý Trường Vu hồn sau đó, Vương Diệu liền bắt đầu kế hoạch.
Huyền Thiên Ma Tông mặc dù quy về Hắc Tâm Ma Tông bên dưới tông, nhưng thời gian ngắn ngủi, còn chưa hoàn toàn rèn luyện, trên mặt nổi còn là hai nhà.
Thiên Ma Tông các đệ tử đều tạm ở tại Hắc Phong Sơn mạch khu vực an toàn.
Mà Hắc Tâm Tông Nguyên Anh lão tổ, không tiện một mực cần hiện tại Hắc Phong Sơn mạch, phần lớn thời gian đều tại tổng đàn.
Mặc dù lấy Nguyên Anh lão quái tốc độ, lui tới hai địa phương không cần đến quá lâu công phu,
nhưng ở giữa lệch giờ, liền là Vương Diệu thời cơ lợi dụng.
Vương Diệu khẽ cười nói, Vân Mộng tính cách có chút nhân từ, năm ngoái tại Huyền Tiên Ma Tông trừ ma cũng chỉ là phá thiên huyền sơn mạch, chém ma tông cao tầng. Nếu là cùng nàng cùng một chỗ trừ ma vệ đạo, ta diệt cả nhà khó tránh khỏi bó tay bó chân, nói không chừng đến sẽ còn bị Vân Mộng trách mang sát tâm quá nặng, chịu nàng ngăn cản. Hiện tại nắm thời gian này liền vừa vặn, Vân Mộng còn có 10 ngày tới. Ta hiện tại có thể thử nghiệm xông một cái mê tung trận. Nếu là có thể phá trận, ta trước hết đi đem Hắc Phong Sơn mạch Huyền Tiên Ma Tông thanh lý một đợt.
Huyền Tiên Ma Tông chỉ còn lại một cái kim đan trung kỳ, còn lại mười mấy cái trúc cơ rất rưỡi, càng diệu chính là bởi vì điểm rửa cái này mê tung trận, Huyền Thiên Ma Tông không có khác thiết lập bảo vệ tông pháp trận.
Ngọc Hiểu Cương nghe ngẩn người, còn có Hắc Tâm Ma Tông đóng giữ tại chỗ này ba cái kim đan.
Mới vừa nói xong hắn liền kịp phản ứng, là Hắc Tâm Ma Tông Nguyên Anh lão tổ không ra ba cái gà rừng kim đan, lấy Vương Diệu bây giờ tu vi đủ để chấn áp, lại thêm hắn một thân xa hoa trang bị, mấy tấm tứ giai phủ lục vung xuống đi, ba cái kim đan thật không đủ hắn giết.
Vương Diệu nụ cười càng thêm băng lãnh, Hắc Phong Sơn mạch loại này phối trí, ta có nắm chắc thời gian uống cạn nửa chén trà đem bọn họ toàn diệt.
Đợi bọn hắn Nguyên Anh lão tổ chạy đến thời điểm, bản tọa sớm đã tiến vào động hư truyền thừa bên trong.
Cái này động hư truyền thừa chỉ cho phép trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ tiến vào.
Ngọc Hiểu Cương chật chật lưỡi, đã có thể tưởng tượng đến vị kia Nguyên Anh chạy đến thời điểm phẫn nộ.
Vương Diệu tiếp tục nói, cái này động hư truyền thừa ngắn nhất đi vào một tuần, dài nhất ở bên trong nửa tháng.
Cái kia Nguyên Anh tiểu bối tám thành sẽ chắn bản tọa cửa ra vào,
mà chấm có thượng tướng Vân Mộng định giết hắn cái không chừa mảnh giáp.
Chờ Vân Mộng tiến vào truyền thừa lúc, ta cũng nên ra truyền thừa. Cái kia Nguyên Anh tông môn rắn mất đầu, ta vừa vặn tới cửa thanh lý một phen.
Vương Diệu kế hoạch không chỉ là đánh một cái đối Hắc Tâm Tông chủ trên lệnh thời gian, đồng thời cũng đánh cùng Vân Mộng trên lệnh thời gian.
Gặp Vương Diệu đã đem hai cái ma tông an bài rõ ràng, Ngọc Hiểu Cương chừng hai mắt gọi thẳng Ngọa Tào.
Lập tức hắn hỏi, Ngọa Tào, Hắc Tâm Ma Tông tiểu tử ngươi cũng muốn diệt?
Vương Diệu rất là kinh ngạc, cái gì Hắc Tâm Tông? Đó là Huyền Thiên Ma Tông thượng tông.
Ngọc Hiểu Cương,
lão đang im lặng sau đó, trong mắt tràn đầy đều là thưởng thức. Tê,
tiểu tử ngươi thật đúng là mẹ hắn hung ác a, lão tổ thích.
Hung ác,
ngươi ít đánh dám.
Vương Diệu quang minh lẫm liệt, bản tọa chỉ là quá mức chính nghĩa.
Ngọc Hiểu Cương mặc dù thưởng thức Vương Diệu cái này không muốn mặt thái độ, hay là hỏi, ngươi cái này, nghĩ thật đúng là trộm.
Có thể bạn nhất thất bại, ngươi thế nhưng là liền động hư truyền thừa cũng vào không được, bạch bạch trọng thương một chàng.
Vương Diệu cảm thụ một cái chính mình xôi gió xôi nước và thế, nếp miệng, ta vẫn là rất có nắm chắc.
Chính là thật thất bại.
Ta không phải giao động người sao, có Vân Mộng tới ổn truyền thừa, bên trong bảo vật, để nàng thay ta cầm liền tốt.
Nàng liền là ta.
Ngọc Hiểu Cương chép miệng một cái, được thôi.
vậy ngươi tính toán như thế nào phá mê trận này đâu? Ngươi nếu để cho lão tổ cứng rắn phá tan trận này, thật không bằng chờ sư tỷ của ngươi tới. Vương Diệu cười lạnh nói, lão phế vật, ta không đã sớm cùng ngươi nói qua sao? Sơn nhân tự có diệu kế. Ngọc Hiểu Cương, vê đút giờ nở mở giờ thẳng mãi danh. Hàng tức pháp vận chuyển không ngừng, Vương Diệu lại thôi động lên tấm kia chuẩn tứ giai liễm tức phủ, sau đó một bước bước vào mê tung trận sương mù bên trong. Tứ giai mê tung trận bên ngoài chính là mê vết tích. Một bước bước vào sương mù bên trong, nguyên thần khởi động, cảm giác lực toàn bộ triển khai, Vương Diệu lập tức liền phát giác hoàn cảnh có một chút không cân đối. Phương hướng cảm giác tựa hồ bị bóp méo. Tứ giai mê trận hoàn cảnh, càng có thể mê hoặc ngũ giác, vặn vẹo thần thức. Thị giác, hữu giác, xúc giác toàn bộ mất đi hiệu lực. Tỷ như phía trước rõ ràng là núi đá, thực tế lại là chính xác sinh môn. Nếu là thông thường phá trận, chỉ có thể dùng linh giác tuần tra linh lực ba động, lại dùng trận pháp chi đạo suy tính trận văn cùng sinh môn, 10 phần phiền phức. Thật muốn để Ngọc Hiểu Cương đến phá mê trận này, ít nhất cũng phải mấy ngày công phu. Mà Vương Diệu chỉ là thúc dục kim thủ chỉ, dò xét cơ duyên. Chói mắt cơ duyên chi quang nháy mắt ở trước mắt xuất hiện, giống như trong đêm tối dâng lên một vòng mặt trời. Mê tung loạn thần trận lại thế nào mê vết tích, cũng mê không được hắn kim thủ chỉ. Vương Diệu cười ha ha, xác định chỗ cần đến, cậu cầu tùy tùy hướng cơ duyên kia chi quang tiến công. Đương nhiên, nếu chỉ bằng cơ duyên chi quang chỉ dẫn, cũng rất khó phá trận mà ra. Bất quá dò xét cơ duyên chỉ là kim thủ chỉ phụ thuộc năng lực, hạch tâm năng lực vẫn là nghịch thiên khí vận. Có cơ duyên điểm sáng tên điểm kết thúc, ở giữa quá trình, Vương Diệu liền dựa vào vận khí đến che. Ngũ giác mất linh, hắn thậm chí trực tiếp đem con mắt đều đóng lại, đi theo đáy lòng đạo kia chói mắt cơ duyên chi quang, liền là hướng thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối đáng tin cậy. Vương Diệu, ngươi đây là cái gì phá giải trận pháp a? Ngươi chạy nhanh như vậy có thể tính ra sinh môn vị trí sao? Ngọc Hiểu Cương bất khả tư nghị trừng mắt, nhìn kỹ Vương Diệu vậy mà hai mắt nhắm nghiền, đồng thời không có nửa điểm thần thức phóng ra ngoài dấu hiệu. Ngọc Hiểu Cương đầu ông một cái, ngậm bước. Vương Diệu, ngươi đang làm gì? Tại mê tung trận bên trong mù mấy cái chạy, ngươi đây không phải là muốn chết sao? Mau dừng lại a! Vương Diệu xì một tiếng, cái gì tự tìm cái chết? Đây là lực hấp dẫn pháp tắc, chỉ cần ta vẫn nghĩ cổ mộ truyền thừa, ta tự nhiên là sẽ đi đến nó bên cạnh. Tin tưởng chính là cương tử ứng kích, tin tưởng liền là lực lượng, tin tưởng liền sẽ thành công. Ngọc Hiểu Cương theo thói quen buột miệng nói ra, có thể nói vừa xong trong mắt xuất hiện hoài nghi. Lão đang gần nhất một mực đang thu nạp sinh hồn, mấy ngày nay thôn phệ giả đàn tu sĩ Lý Trường Vu hồn phách sau đó, tàn hồn càng khỏe mạnh, chỉ số thông minh giống như cũng có một chút tăng lên. Cái này đột nhiên liền đối với chính mình tin tưởng không nghi ngờ lực hấp dẫn pháp tác sinh ra một chút hoài nghi. Tin tưởng liền sẽ thành công. Cái này cũng quá mẹ hắn không hợp thói thường đi. Ngọc Hiểu Cương càng suy nghĩ càng cảm thấy nói nhảm. Từng có lúc, lão đang mỗi ngày tín ngưỡng lực hấp dẫn pháp tác, một mực lẩm bẩm chính mình muốn sinh hồn, muốn sinh hồn. Hiện tại thực sự đến sinh hồn, lại ngược lại bắt đầu chất vấn lên lực hấp dẫn pháp tác. Ngọc Hiểu Cương dùng giọng hoài nghi hỏi, chỉ cần tin tưởng liền sẽ thành công. Lão tổ như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Vương Diệu nhắm hai mắt lửa gần nói, ngươi không tin lực hấp dẫn pháp tắc ngươi còn không tin ta sao? Chẳng lẽ ta còn không đáng tin cậy sao? Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Ngọc Hiểu Cương trong mắt hoài nghi càng lớn, như thế nào cảm giác tiểu tử này một mực tại lừa gạt lão tổ? Nhưng vẫn là câu nói kia, một ngày vi sư cả đời làm nô. Vương Diệu khăng khăng như vậy, Ngọc Hiểu Cương tự nhiên tất cả lấy Vương Diệu làm chủ. Lão đang trong lòng âm thầm nghĩ tới, lão tổ lúc này nhất định muốn xem thật kỹ một chút, cái này lực hấp dẫn pháp tắc đến cùng thế nào. Sau đó không lâu, Vương Diệu nhận biết cơ duyên kia chi quang đã gần trong gang tấc. Ngọc Hiểu Cương ngơ ngác nhìn cổ mộ ưu quang. Cùng nhau, tin tưởng liền sẽ thành công. Chương 185, Evan, thể dục tiên dục tử chương 185, Evan, thể dục tiên dục tử trên đường đi, Ngọc Hiểu Cương cũng tại thay Vương Diệu suy tính sinh môn, nhưng Vương Diệu tiềm hành tốc độ quá nhanh, cương tử căn bản không kịp suy tính hoàn thành. Mặc dù không có tính ra sinh môn, nhưng hắn ít nhất có thể nhìn ra, Vương Diệu đi nhất định không phải sinh môn. Hoàn toàn liền là đỉnh lấy mê vết tích loạn thần sông về phía trước. Mà Vương Diệu dựa vào vững vàng nhân phẩm, trên đường đi không biết tránh đi bao nhiêu cửa ải. Cơ duyên chi quang càng ngày càng gần, hắn cũng dừng bước. Ngọc Hiểu Cương trừng mắt, chỉ thấy một tòa cực lớn của mộ phủ hư ảnh xé rách huyết cảnh, lóe ra u quang, xuất hiện tại hai người phía trước. Vương Diệu mỉm cười nhìn cổ mộ hư ảnh, là nơi này không sai. Căn cứ Lý Trường Vu ký ức, mê tung trận đem thông thiên tiên quang vặn vẹo, thậm chí vặn vẹo ra một cái giả dối cổ mộ hư ảnh. Nhưng huyễn cảnh cùng chân thật mộ phủ vẫn là có khác biệt. Chân thật động hư mộ phủ, khí tức rộng lớn thần bí, còn có một loại cùng mê tung trận hoàn cảnh không hợp nhau cảm giác. Chính như nơi này, lại thêm dò xét cơ duyên năng lực xác nhận, mộ phủ truyền thừa không thể nghi ngờ chính là ở đây. Tin tưởng liền sẽ thành công. Lực hấp dẫn pháp tắc. Ngọc Hiểu Cương trí lực tăng lên vẫn là không quá đủ, đã là lại lần nữa trầm luân tiến lực hấp dẫn pháp tắc bên trong. Vương Diệu thì là nhịn xuống hiện tại liền tiến vào truyền thừa suy nghĩ, suy tư kế hoạch tiếp theo. Quả nhiên có thể phá trận. Từ trận pháp bên ngoài đến nơi đây, đại khái dùng hơn nửa canh giờ thời gian. Nhưng đây là bởi vì tiềm hành, tốc độ bay không thể quá nhanh, nếu là ta dùng tung địa kim quang lại thêm ngự kiếm phá không, tốc độ có thể tăng lên cái hơn 10 lần, phi độn đến nơi đây chỉ cần 5 phút đồng hồ. Lại thêm miệng méo thời gian uống cạn nửa chén trà, chính là Nguyên Anh chân quân có thuấn di năng lực cũng khó có thể từ tổng đàn chạy tới nơi này. Như vậy bước kế tiếp, liền nên Long Vương trở về. Vương Diệu khép cười một tiếng, quay đầu hướng mê tung trận bên ngoài tiềm hành mà đi. Xuất trận cùng phá trận nguyên lý đồng dạng, lấy mộ phủ truyền thừa cơ duyên chi quang làm mục tiêu điểm, hướng phương hướng ngược tiến lên, luôn là có thể xông phá mê trận. Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài, tiến vào mê tung loạn thần trận chủ lối vào thông đạo, cũng là trận này mấy cái sinh môn điểm. Hắc Tâm Tông phái hai tên trúc cơ sơ kỳ, mang theo một ít luyện khí ma tu tại vào trận cửa ra vào bảo vệ. Lúc này, xếp bằng ở trên tảng đá trúc cơ đột nhiên khẽ giật mình, đứng dậy, kinh ngạc nhìn hướng vào trận cửa ra vào. Giống như có người đi ra. Lần này thăm dò như thế nào nhanh như vậy? Một tên khác trúc cơ ma tu cũng từ hang đá trong động phủ đội vàng chạy tới. Chỉ thấy mê tung trận xuất hiện từng trận chập trùng, xuất hiện một tên hắc bảo thiếu niên thân ảnh, từ đang từ mê trận bên trong đi ra phía ngoài ra. A, không đúng, không phải người của mình. Xa lạ tu sĩ, khí tức đoán không ra. Hắn là ai? Tông môn phái bọn hắn tại chỗ này phòng thủ, phòng ngừa có người xung trận. Có thể cái này có người xuất trận là tình huống như thế nào? Hai tên trúc cơ ma tu có chút choáng váng, cũng có chút cảnh giác. Đang chuẩn bị có hành động thời điểm, chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh, trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, vốn là nồng đậm cảnh đêm cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Đông, đông, hai tiếng ngột ngạt dập đầu tiếng vang lên. Sau đó cái này hai tên không nghĩ ra trúc cơ ma tu, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chết rồi. Cái này xuất trận lộ tuyến như thế nào mò lấy ma tông cửa ải tới? Hắc bảo thiếu niên chính là Vương Diệu, hắn hạ thủ lưu loát đến cực điểm. Tự nói thời điểm, kiếm quang trong tay chưa tiêu, tiếp tục chém về phía còn lại luyện khí tu sĩ. Kiếm khí phân hóa, kiếm quang như mưa. Còn lại luyện khí tu sĩ đang muốn thét lên, còn chưa phát ra âm thanh cũng là mắt tối sầm lại, đều bị kiếm quang chôn xé rách. Vụt 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 vụt. Một hơi ở giữa, phòng thủ tại mê tung loạn thần trận Hắc Tâm Tông tu sĩ toàn diện. Vương Diệu thì thào một tiếng, tay nhỏ du lên, nhân hoàng kỳ xuất hiện, bọn hắn sinh hồn toàn bộ hóa thành ngọc hiệu cương đồ an bản. Nơi này sông cửa ải, ma tông sợ là rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Bọn hắn ma tông đóng quân vị trí. Ở bên kia, Vương Diệu căn cứ Lý Trường Vu ký ức, một nháy mắt liền tìm được mục tiêu của mình. Hắn bóc liễm tức phủ, dừng lại hàn tức pháp, khí tức lại không ẩn tàng. Ầm. Thôi động tam giai đột pháp, chân đạp thanh nguyên kiếm, cực lớn không khí tiếng nổ đùng đoảng xuất hiện. Một nháy mắt, Vương Diệu đột phá vận tốc âm thanh, cấp tốc hướng Huyền Thiên Ma Tông đóng quân khu vực tiến đến. Âm bạo thanh vang vọng tại sân mạch, rất nhiều người đều có thể nghe đến tịch một tiếng tiếng vang. Trúc cơ tu sĩ, ngự không mà đi. Tốc độ không đến mức vượt qua vận tốc âm thanh. Mà kim đan tu sĩ, khống chế độn quang mà đi. Có siêu việt âm thanh cực tốc, nhưng độn quang trạng thái kỳ lạ, cũng không hơi nén, tạo thành âm bạo. Mà Vương Diệu thân là trúc cơ tu sĩ, là bằng vào tam giai độn pháp điệp ra ngự kiếm phá không, cứ thế mà đem tốc độ tăng lên tới tình trạng như thế, sinh ra tạm âm cũng là cực lớn. Mang theo điếc hai lôi đỉnh tầm thường âm bạo thành, Vương Diệu tại chỗ này giáng lâm, sau đó phiến khu vực này liền bị một cỗ quần quận thần thức nơi bao bọc, tất cả ma tu đều ở Vương Diệu cảm giác bên trong. Hơn trăm tên luyện khí, hơn 10 vị trúc cơ. Hàn Niệm Trạm, Hàn Niệm Trạm, Hàn Niệm Trạm. Một phát đau đầu, hai phát đầu thật là đau, ba phát đầu không đau. Ba đạo Hàn Niệm Trạm sau đó còn không có sinh ra thần thức luyện khí kỳ mà tu toàn bộ thất khiếu chảy máu, liền kêu to đều không có kêu to một tiếng nằm xuống liền ngủ. A a, kêu to đều là chút trúc cơ kỳ ma tu. Mười mấy tên trúc cơ thống khổ chu lên, mắt trợn trắng, thức hải phảng phất muốn xé rách đồng dạng. Vụt vụt vụt, kiếm khí ngang dọc. Vương Diệu thiện tâm, nhìn không được người khác đau đầu. Vài đạo kiếm khí phân hóa sau đó, bọn hắn cũng không nhức đầu. Theo Vương Diệu thần niệm khẽ động, túi chữ vật cùng ma tu sinh hồn từ bốn phương tám hướng hướng hắn bay tới. Phương nào hôn trướng, thật sự là thật can đảm. Vương Diệu chính thu lấy sinh hồn cùng túi chứa vật thời điểm, bên cạnh ngọn núi truyền đến quát to một tiếng. Quay đầu nhìn, ba tên ma tu chính cực tốc hướng hắn bay tới. Vương Diệu không che giấu chút nào tập kích, tự nhiên kinh hãi ra Hắc Phong Sơn mạch kim đan ma tu. Vương Diệu, một tên kim đan sơ kỳ, hai tên kim đan trung kỳ. Ngọc Hiểu Cương mười phần hiểu chuyện thông báo bên địch cảnh giới. Nhìn xem cái kia ba đạo cực tốc bay tới đột quang, Vương Diệu khẽ nhíu mày. Căn cứ Lý Trường Vũ ký ức, Hắc Phong Sơn mạch kim đan ma tu tổng năm người. Bốn người là Hắc Tâm Ma Tông kim đan, một người chính là Huyền Thiên Ma Tông còn sót lại kim đan ma tu. Nơi này cũng chỉ có ba vị. Bất quá, Vương Diệu ánh mắt nhìn chăm chú về phía tối hậu phương tên nam tử kia. Con tốt, Huyền Thiên Ma Tông kim đan tới. Vương Diệu vui mừng miệng méo cười một tiếng. Thời gian cấp bách, không kịp bước bước lại lại. Dù sao Long Vương trở về, trọng yếu nhất chính là miệng méo. Hiện tại miệng cũng sai lệch, đem người giết liền có thể rút lui. Nghĩ như vậy, Vương Diệu từ túi trữ vật lấy ra một tá phù lục. Bên kia, mắt thấy một cái trúc cơ hậu kỳ tà tu tại chính mình trọng điểm chiến lược cái bệ làm càn, tàn sát đệ tử, rút ra sinh hồn. Hắc Tâm Tông kim đan tu sĩ giận tím mặt đồng thời cũng tương đối nghi hoặc không hiểu. Rõ ràng là một cái trúc cơ kỳ tà tu, vì sao vừa rồi thần thức ba động lại là tam giai? Chẳng lẽ là tu sĩ cấp cao đoạt xá trung sinh? Còn có hắn là ai? Từ đâu xuất hiện? Làm gì đến? Cổ mộ phủ truyền thừa bại lộ sao? Ngươi, ba tên ma đạo kim đan có vô số vấn đề muốn hỏi, có thể đã không kịp. Một cái ngươi chữ mới vừa vặn xuất khẩu, liền thấy cái kia miệng méo thiếu niên đốt lên 30 tấm phủ lục. Nguyên bản đêm tối một mảnh sáng rõ, 30 tôn cỡ nhỏ trước nhật mang theo quần quần liệt diễm rơi vào chỗ này sơn mạch. Tam giai cực phẩm phụ lục, đại nhật bạo viêm phù 30. Ngoa tạo. Ba mảnh này địa giới bị mặt trời nhỏ tránh thành ban ngày, mặt trời chân viêm cực nóng đến cực điểm. Ba tên kim đan ma tu lại là hai mắt tối đen, nội tâm ba lạnh. Chương 186, Long Vương trở lại chương 186, Long Vương trở lại. Vương Diệu thật không hổ là chính đạo chi quang, hắn là ma tông mang tới ánh sáng. Một mấy mắt, trong bầu trời đêm xuất hiện 30 cái điểm sáng. Tia sáng chói mắt mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, cho dù là 100 km bên ngoài cũng có thể rõ ràng thấy được cái kia vệt ánh sáng phát sáng. Ngay sau đó 30 cái điểm sáng nối thành một mảnh, cấp tốc bành trướng, giống như một viên hành tinh sinh ra. Mặt trời chân viêm cùng sóng xung kích hướng bên ngoài quét tán, kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt thôn vệ ngọn núi này. ngoa tạo. Ba ầm 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 ầm. Vài giây đồng hồ về sau, tiếng nổ mạnh to lớn cùng ba tiếng ngoa tạo cùng nhau vang vọng sân mạch. Núi giao động động đất, bạo tạc tiếng nổ nối thành một mảnh. Ma môn đóng quân nơi đây một năm, đại bộ phận môn nhân tu luyện pháp môn đều là âm khí ma khí một loại, dẫn đến cái này vài tòa đỉnh núi bầu không khí đều rất là ấm lãnh. Hiện tại 30 đạo mặt trời chói chang đủ rơi, mặt trời chân viêm đốt cháy phía dưới, ma quỷ khí âm hàn quét sạch sành sanh. Chói mắt bạo tạc sau đó, cả tòa ngọn núi tựa như bị chó gặm qua đồng dạng. 30 đạo đại nhật bạo viêm phủ, mỗi một tấm đều tương đương với kim đan đại viên mãn một kích toàn lực. Lấy Ngọc Hiểu Cương hiện tại tàn hồn thân thể, mỗi ngày cũng chỉ có thể vẽ một đạo. Hiện tại cương tử một tháng thành quả lao động, bị Vương Diệu tiêu xài trống không, hiệu quả cũng là 10 phần rõ rệt. Ở đây 3 tên kim đan, 1 tên sơ kỳ, 2 tên trung kỳ, đều là loại kia hàng thông thường, thân gia không tính là giàu có, thủ đoạn cũng có hạn. Nhất là tên kia kim đan sơ kỳ, tấn thăng tam giai không lâu, tam giai con bài chưa lật đều không có. Hộ thân pháp thuật vừa vỡ, vậy mà trực tiếp cho mặt trời chân viêm nổ chết. Thân thể trực tiếp bị sóng nhiệt bốc hơi, liền gái cho bụi đều không có còn lại. Mặt khác 2 vị kim đan trung kỳ, dù cho bảo mệnh con bài chưa lật toàn bộ dao, cũng là cho đánh dụng nửa cái mạng. Thân thể bể tan cảnh, máu thịt bé bét, tóc cũng đều đốt không có. Kim đan chân nhân không đến mức nhẹ nhàng như vậy liền bị diệt, tiếp tục vung phủ. Đại nhật bạo viêm phủ uy năng biến mất thời điểm, Vương Diệu lẩm bẩm liền hơi nhíu mày, hơi có chút nghi hoặc. Không đúng, thật đúng là nổ chết một cái. Cái kia kim đan sơ kỳ, hơi yếu quá mức đi. Trong lòng suy nghĩ thời điểm, Vương Diệu công kích nửa điểm không mang ngừng, trong tay lại lần nữa hiện lên một tá phù lục. Tiếp tục tùy ý cương sư phụ mồ hôi. Khá xa chỗ, cái kia Hắc Tâm Ma tông kim đan trung kỳ cháy đen khuôn mặt đầy mặt dữ tợn. Chỉ là một cái đối mặt, một cái đồng môn sư đệ liền bị nổ chết, hắn bản mệnh pháp bảo cũng cho làm tàn phế. Chết tiệt. Một cái trúc cơ hậu kỳ sâu kiến. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra a. Con trồn trưởng lão, đừng để ý tới hắn lai lịch gì, người này xuất thủ liền là 30 tấm phù lục, nhất định là được ăn cả ngã về không. Một lần thả ra 30 đạo tam giai cực phẩm phù lục, khẳng định linh lực hao hết ta, con trồn trưởng lão theo ta cùng một chỗ bắt giết cái này đều. Cho lão tử chết qua đến. Mắng to ở giữa, Hắc Tâm Ma tông kim đan trưởng lão ngang nhiên xuất thủ, trong miệng phun ra một trận lạnh thấu xương âm phong. Pháp thuật vừa vặn bật lên, lập tức liền bị 5 tấm phù lục ép trở về. Tam giai cực phẩm phù lục hấp tử huyền quang. Vương Diệu trúc cơ sơ kỳ linh lực, liền đủ để thôi động hàng trăm tấm tam giai cực phẩm phù lục. Hiện tại trúc cơ hậu kỳ, nếu là Ngọc Hiểu Cương không cần cù chăm chỉ công tác, căn bản không đủ Vương Diệu đốt. Năm đạo hắc tuyến giống như hắc xà, những nơi đi qua tất cả đều bị thôn vệ. Hắn như thế nào còn có linh lực? Đã là lớn tàn trạng thái Hắc Tâm tông ma tu, cái kia còn trải qua được cương sư phụ 5 ngày lựa công việc. Hắn mắt lộ tuyệt vọng thời điểm, 2 đạo hắc tuyến hiện lên hắn trên dưới đan điền. Tên này Hắc Tâm ma tông trưởng lão kim đan bị nát, thức hải bị hủy. Sinh hồn cùng túi chữ vật bị Vương Diệu một cái vứt đi. Mặt khác 3 đạo hắc quang cũng đem lấy sét đánh tốc độ đột phá một tên khác ma tu hộ thân phòng ngự, đem bắn toi thoát. Còn lại tên này ma tu chính là Huyền Thiên Ma Tông Kim Đan, hạt chân nhân. Hắn mới vừa đăng tràng thời điểm, đã cảm thấy cái này Hắc Bảo thiếu niên 10 phần kỳ lạ. Trúc cơ hậu kỳ, dám đến Hắc Phong Sơn mạch làm càn, nhất định có chuẩn bị ở sau. Thế là hắn hơi nhíu mày, lặng lẽ lui đến 2 người sau lưng, đem Hắc Tâm Ma Tông 2 tên Kim Đan bảo vệ đến trước người. Nhưng vẫn là vô dụng, một cái đối mặt liền bị 30 tấm cực phẩm phụ lục đánh lỡ tàn. Hắc Tâm Ma Tông trưởng lão gọi hắn đồng loạt ra tay thời điểm, hắn càng là bắt đầu chạy trốn. Nhưng vẫn là vô dụng, đối diện phụ lục công kích liền không ngừng. Hắn mới vừa cất bước liền bị Hắc Tử Huyền Quang bắn trúng. Lần thứ 2 trọng thương sau đó, đã là thoi thoát, tung bay ở trên không cũng khó khăn. Hạc Chân Nhân ánh mắt đều có chút tan rã, kinh ngạc nhìn Vương Diệu. Người này rõ ràng chỉ là một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, vậy mà linh lực dồi dào đến loại này tình trạng. Cao giai phù lục cũng cùng bãi đầu, thân gia tương đối khá. Đối phù lục chi pháp khống chế cũng 10 phần tinh diệu, thi pháp sắc bén đến cực điểm. Hắc Tâm Ma Tông đây là từ nơi nào trêu chọc đến Ma Nhị Đại? Hạc Chân Nhân cơ hồ là theo bản năng liền đem Vương Diệu coi như là đến Hắc Tâm Ma Tông trả thù Ma Nhị Đại. Hắc Phong Sơn mạch hiện tại liền là Hắc Tâm Ma Tông địa bàn, tên tiểu ma đầu này không biết thế nào xông vào Hắc Tâm Ma Tông mê tung loạn thần trận, đi vào về sau không nói hai lời, liền là giết người, rõ ràng liền là đến trả thù. Ta Huyền Thiên Ma Tông đây là bị dính líu a. Hạc Chân Nhân trong lòng hối hận đến cực điểm. Hắn tuy là ma tu, nhưng niên kỷ không nhỏ, không có đột phá nguyên anh hy vọng, hiện tại liền nghĩ an ổn qua sinh hoạt. Tìm đến động hư truyền thừa, phát giác không có năng lực phong tỏa truyền thừa chi quang, hắn lập tức hai tay giơ lên, tìm Hắc Tâm Ma Tông quy hàng, không phải liền là cầu một cái an ổn sao? 2 năm này thật sự là cùng chúng ta liên tiếp bị cuốn vào hai bay vạ gió. Đầu tiên là tông môn bệ tan cảnh, kém chút biến thành tán tu, uy hàng sau đó lại gặp phải có người trả thù Hắc Tâm Ma Tông. Thật mẹ nó, Hắc Tâm Ma Tông làm hại ta. Hạc Chân Nhân trong lòng oán trách thời điểm, đã mở miệng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha ta một mạng, ta tại nơi khác còn có tài sản, tha ta một mạng, ta cùng nhau dâng lên. Vương Diệu nhíu mày, thật sự là quen thuộc lời nói, tông môn văn hóa a. Hạc Chân Nhân điên cuồng truyền âm, Huyền Tiên Ma Tông nhất mạch tương thừa cầu xin tha thứ lời nói sau đó, lại bắt đầu xin thể, rũ sạch cùng Hắc Tâm Ma Tông quan hệ, để cầu đến mạng sống sinh cơ. Tiền bối, ta cũng không phải là Hắc Tâm Ma Tông người a. Tiền bối ta nguyện phát đạo tâm lời thề, ta là Huyền Tiên Tông. Tiền bối ngài tha ta một mạng, tuyệt đối không muốn giết nhầm người, giơ bẩn tay của ngài. Ta thật sự là Huyền Tiên Tông. Vừa dứt lời, đã thấy cái kia Hắc Bảo tà tu sững sờ, miệng đều không sai lệch, giết nhầm người. Bản tọa giết liền là Huyền Tiên Ma Tông. Huyền Tiên Tông Hạc Chân Nhân, cho ra chết. Hạc Chân Nhân hai mắt tối sầm. Nguyên lai là hướng bản tọa đến. Không phải, hắn là ai a? ngắn ngủi một mấy mắt, Hạc Chân Nhân rơi vào đèn kéo quân, có thể hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra ở đâu có thể trêu chọc đến như thế một vị ma nhị đại. Cũng dung không được hắn suy nghĩ, lạnh thấu xương kiếm quang lướt qua, Hạc Chân Nhân trong mắt sau cùng cảnh tượng chính là một thanh đen nhánh tiểu kỳ theo gió tung bay. Lúc này, 30 tấm đại nhật bạo viêm phù tạo thành ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục. Bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao thể khí nhanh chóng tăng lên, mang theo xung quanh bụi bặm cùng khói cùng một chỗ tạo thành một cỗ hơi nóng lưu. Cây nấm lớn khói lên thẳng lên thời điểm, Vương Diệu đã ngự kiếm rời khỏi nơi này, bay về phía một ngọn núi khác. Hàn niệm chẳng ba, lại tiếp kiếm khí phân hóa, thần niệm rút hồn. Một bộ quá trình nước chảy mây trôi, thần thức bao trùm chi địa, ma khí đều bị đánh diệt. Âm thần giới bên trong, Ngọc Hiểu Cương đã là vui mừng nở hoa. Nhiều như thế sinh hồn, lão tổ quá vui vẻ. Cái này nhất định chính là lực hấp dẫn pháp tắc lực lượng. Vương Diệu nói không sai, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Lão tổ tâm tâm niệm niệm sinh hồn, đến, toàn bộ đều đến rồi. Đem ngọn núi này cũng càn quét xong xuôi, Vương Diệu đứng ở trên không vui sướng cười to ba tiếng. Tích thủy tri ân, dũng truyền tương báo. Huyền Tiên Ma Tông, lý do đáng chết. Long Vương trở về, đại thù được báo. Vương Diệu chỉ cảm thấy suy nghĩ một trận thông suốt. Tại phàm nhân quốc độ lúc, Vương Diệu mặc dù sáng bản tâm, nhưng loại kia tâm cảnh dị hóa lệ khí, còn có chút ít dấu ở trong lòng. Hiện tại toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Lần xuống núi này mục tiêu đã coi xong thành, khoái ý ân cửu phía dưới, Vương Diệu cảm giác tâm cảnh lại có đột phá. Bất quá bây giờ không có thời gian tĩnh tâm tiêu hóa. Kỳ thật Hắc Phong Sơn mạch ma tu, hắn cũng không có tận trừ bỏ. Căn cứ Lý Trường Vũ ký ức, Ma Tông chủ yếu nơi đóng quân chính là cái này hai tòa đỉnh núi. Còn có một chút tiểu phong đầu có chút vụn vặt lẻ tẻ ma tu, Vương Diệu không có rảnh siêu độ. Hắc Tâm Ma Tông Nguyên Anh lão tổ lúc nào cũng có thể tới. Chuyến này đã giết thoải mái, nên chạy trốn. Âm bạo thanh lại vang lên, Vương Diệu lại lần nữa đóng chặt hai mắt, suy yếu ngu giác, thẳng tắp bay vào mê tung trận khu hệ tâm, dựa vào cơ duyên chi quang chỉ dẫn cùng lịch thiên khí vận, nhanh chóng hướng về hướng của mộ phủ truyền thừa. Sau 5 phút, mê tung loạn thần trận chỗ sâu sáng lên một đạo u quang, bàng bạc cổ sáng phóng lên tận trời. Ông Vương Diệu một bước đi, liền bị truyền vào động hư truyền thừa bí cảnh. Thiếu niên thân ảnh biến mất lúc, cổ sáng cũng theo đó tiêu tán. Bị Vương Diệu phổ độ cái kia hai tòa ngọn núi, một mảnh âm vũ đầy tử khí. Trong động phủ, lầu các bên trong, còn có đường núi, giữa rừng núi, gần ngàn tên ma tu nằm ngáy ho ho bọn hắn ngủ rất chết, liền hô hấp đều không có, thậm chí không ít người trực tiếp liền là trợn tròn mắt ngủ. Lúc này, trong đó mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đã dần dần băng lãnh thân thể đột nhiên rung động hai lần, lại đột nhiên vặn vẹo cái cổ, gương mặt hướng Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, không có chút nào sinh cơ, con mắt nổi lên một tia u quang. Trong mắt u quang lập loại hai lần, lập tức dần dần tiêu tán, biến mất tại trên không. Thi thể lần thứ hai yên tĩnh lại. Chương 187, hắn lời thề son sắt chương 187, hắn lời thề son sắt của mộ phủ bí cảnh. Toàn bộ cổ mộ truyền thừa liền là độc lập với đại thế giới một chỗ cỡ nhỏ không gian, Thiên Thâm Đông. Thiên địa bên ngoài có thể thấy được thâm thúy lại mênh mông hư không, tiểu thế giới này chính là từ hư không mở mà ra, cũng là dựa vào hư không pháp tắc vững chắc. Để bảo đảm bí cảnh trường tồn, từ trời xuống đất đều là từ trăm ngàn đại trận pháp vờn quanh ra cố. Toàn bộ thế giới đều tại đại trận bao trùm phía dưới, lại bị trận pháp chia cắt được không cùng cấp độ. Huyền diệu trận văn khắp nơi có thể thấy được, ở vào đại trận bên trong, thần hồn chi lực liền sẽ từng giờ từng phút trôi qua. Trận văn sẽ còn thỉnh thoảng lấp lánh một cái, hiện lên một cô thôn vệ chi lực, sẽ làm hao mòn bí cảnh người một đại cổ thần hồn. Một chỗ tế đàn bên trên, ở trung tâm đang đứng một đạo cực lớn bia đá. Trên viết, Hoàng gia Tam Quỷ chi mộ. Dưới tấm bia đá phương, 6 cái thạch điêu cánh tay giống như là từ trong tấm bia đá mọc ra. Hoặc kết ấn bấm niệm pháp quyết, hoặc điểm hướng thương thiên, ở giữa tay thì là kéo lên một tôn tiểu đỉnh. Dẫn đội Kim trưởng lão cùng U Ban, U Tỉnh hai người nằm ở trung tâm, ba tôn đan lô xuất hiện tại bọn họ trước người. Nhưng chỉ có Kim trưởng lão tại luyện đan, U Tỉnh phụ trách khống hỏa, tinh luyện dược liệu, phụ trợ Kim trưởng lão. Mà U Ban liền tại một bên ngốc đứng. Đến mức còn lại 7 tên trúc cơ hậu kỳ thì là canh giữ ở bốn phương. Như phát hiện có trận văn lập lòe, cái kia thủ hộ 7 người liền lập tức chủ động hướng về phía trước, đem thôn phệ chi lực miễn cưỡng tiếp nhận, phòng ngừa trung ương hoàn thành truyền thừa khảo nghiệm 3 người chịu ảnh hưởng. Kim trưởng lão cong ngón đúng ra, một cái hiện ra u quang đan hoàn từ đan lô nhảy ra, sau đó liền bị trận pháp chi lực hấp dẫn, chìm vào tế đàn bên trên trong chiếc đỉnh nhỏ. Tiểu đỉnh lập loại 2 lần, cái kia cực lớn mộ bia phía dưới lại hiện ra cái khác chữ biết. Âm thần đan, độ hoàn thành, thứ phẩm. Đến đan kinh một thiên, quán thâu một điểm đan đạo chân ý tiếp tục luyện chế đan dược, đem âm thần đan độ hoàn thành luyện chế là hợp cách. Trên tấm bia đá tách ra một điểm huỳnh quang, tràn vào Kim trưởng lão mi tâm bên trong. Ở một bên khống hỏa, hiệp trợ luyện đan lưu tỉnh, cũng được chia một sợi chân ý, hai người nhắm mắt trầm tư, đối đan đạo lý giải tựa như cùng thể hồ quán đỉnh, như lộ nhập tâm. Lại lần nữa mở mắt về sau, Kim trưởng lão mở miệng nói, đạo thứ hai truyền thừa luyện đạo khảo hạch cửa ải, xem ra hoàn toàn cùng luyện khí không có ý tứ quan hệ, chỉ là đan đạo. Đã như vậy, Ú Văn, ngươi cũng gia nhập hộ pháp đội ngũ, hiệp trợ lão phu cùng Ú Tỉnh. Ú Văn mặc dù 10 phần ghen tị cái này truyền thừa khảo hạch mang tới diệu dụng, nhưng không dám nhiều lời. Đồng ý phía sau cũng hướng đi bên ngoài, nuốt vào vững chắc thần thức bổ sung thần hồn đang lượng, nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh là có phải có trận văn lấp lánh. Chính giữa tế đàn, Kim trưởng lão cùng cái kia tên là U Tỉnh trúc cơ hậu kỳ, lại bắt đầu luyện chế tên này là âm thần đan đan dược. Đột nhiên, Kim trưởng lão trong mắt hiện lên một tia u quang, trong miệng lẩm bẩm nói, chết rồi, kim đan sơ kỳ này mầm trùng chết một cái khác trùng kỳ hạt giống cũng không có. Lại cần bổ sung. Phụ trách phụ trợ luyện đan U Tỉnh, nghe đến Kim trưởng lão thì thảo âm thanh vị đó sững sờ. Hắn vội vàng hỏi, trưởng lão, ngài mới vừa nói muốn bổ sung cái gì? Đan hạt giống, cái này âm thần đan còn cần cái gì hạt giống sao? Kim trưởng lão trong mắt u mang tiêu tán, nếu mày nhìn hướng U Tỉnh, cái gì trùng không trồng, lão phu lúc nào nói chuyện của ngươi? Chuyên tâm luyện đan cứu hỏa. U Tỉnh lại là sức sở, cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. A, Kim trưởng lão khả năng là đang lẩm bẩm lầu bầu suy tính đan phương. U Tỉnh suy tư thời điểm, lại là một đạo trận văn hướng hắn cắt tới, một tên ma tông trúc cơ vội vàng ngăn tại phía trước, thay hắn chống được thôn vệ thần hồn chi lực. Chính là hắn sư minh, U Văn. U Tỉnh giật mình, không nghĩ thêm 78, chuyên tâm cứu hỏa. Hắc tâm bán đạo. Một cái mang theo nửa bên mặt nạ đồng xanh mùi ưng lão giả chính nghiên cứu môn nhân lấy ra truyền thừa, đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn vội vàng gọi ra bốn cái lệnh bài, chỉ thấy trong đó hai cái đã nứt ra. Hắc tâm tông chủ biến sắc, tâm cũng đi theo nứt ra. Thân hình lóe lên, lão nhân trực tiếp thoáng hiện đến Hắc tâm ma tông hồn hương các. Nguyên anh tu sĩ, có thuấn di năng lực. Chỉ thấy trên pháp đàn dâng lên mảng lớn hồn nhân khí, mỗi một tia mỗi một sợi đều đại biểu cho một cái Hắc tâm môn nhân mệnh số đã hết. Tầng thứ 2 hồn hương dập tắt 2 cây. Tầng thứ 3 trúc cơ hồn hương thì tiêu diệt vô số kể. Đều là đóng giữ tại Hắc Phong Sơn mạch cổ mộ truyền thừa môn nhân. Hắc Phong Sơn mạch cổ mộ truyền thừa có biến. Hắc Tâm tông chủ sắc mặt âm trầm như nước, vẻn vẹn lộ ra cái kia con mắt hiện lên che lấp, ba tên trấn thủ trưởng lão, một tên vượt quan trưởng lão, mệnh bài chỉ nát 2 khối. Không tính vượt quan trưởng lão, phòng thủ trưởng lão bên trong, ta cái kia tu vi cao nhất bên ngoài sinh cũng không có bỏ mình. Có thể đi qua tìm đòi. Vẫn là câu nói kia, Hắc Tâm tông chủ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh, có thể không phải rất thông minh, nhưng khẳng định không phải rất đần. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, người độ thứ nhất. Tu sĩ bố trí trận pháp cũng sẽ có điểm yếu, đây chính là sinh môn. Đương nhiên, cũng có không chứa sinh môn trận pháp, nhưng như thế trận pháp liền sẽ tương đối bình thường. Mà Hắc Tâm tông chủ vì tại có hạn uy năng bên trong, trình độ lớn nhất kích phát cái này tứ giai cấp độ nhập môn pháp trận, mê tung loạn thần trận tiềm lực, tự nhiên giữ lại sinh môn. Đương nhiên, hắn cũng tại sinh môn vị trí, đều bố trí khôi lỗi phòng ngự. Trung ương trận pháp lớn nhất sinh môn trung tâm, càng là để 4 tôn kim đan viên mãn thi thôi. Dạng này đã không bởi vì trận pháp uy năng quá mức, dẫn đến cổ mộ phủ truyền thừa phản vệ, cũng sẽ không bởi vì sinh môn lỗi thủng quá lớn bị đạo trích chui chỗ trống. Hắc Phong Sơn mạch hiện tại phối trí, đủ để ngăn lại Hắc Tâm tông chủ dự tính phá trận quân địch giả. Loại này phối trí hạ Hắc Phong Sơn mạch nếu là bị người trộm, chắc hẳn cũng không cần lại chống cự. Đến nhất định là Nguyên Anh tu sĩ. Dù cho hắn đích thân đến, cũng không để lại một lòng muốn đi Nguyên Anh chân quân. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm ứng được chính mình thiết lập khôi lỗi phòng ngự, hoàn toàn không có bị kích phát. Có thể phòng thủ trưởng lao chết rồi 2 cái. Cũng may chính mình tên kia Kim Đan hậu kỳ bên ngoài sinh không có xảy ra chuyện. Sự tình đến cùng thế nào còn không rõ ràng lắm, nhất định phải tới nhìn một chút. Trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Hắc Tâm tông chủ thân ảnh lại một lần nữa lập loè không thấy. Hắc Phong sơn mạch, lão nhân thân ảnh lập loè mà ra. Mê tung loạn thần trận tự nhiên sẽ không vệ chủ, Hắc Tâm tông chủ mang theo màu đỏ thâm độn quang bay về phía Ma tông đóng quân đỉnh núi. Nhìn xem cái kia vạn mét cao mây hình nấm, chó gặm đồng dạng ngọn núi, Hắc Tâm tông chủ nửa mặt tâm trầm. Thần thức đảo qua mảnh này địa giới, cũng không có thể phát hiện tung tích của địch nhân, thần thức cảm ứng bên trong, chỉ có Ma tông môn nhân từng cố thi thể lạnh băng. Hắc Tâm tông chủ không tại nhìn nhiều, âm nửa bên mặt bay về phía một tòa khác núi nhỏ. Vị cuối cùng trấn thủ trưởng lão, chính là ở đây. Tụ linh trận tuyệt thần trận, chắc không được bên ngoại sinh không có chuyện gì. Hắc Tâm tông chủ là cái trận đạo hảo thủ, hắn bên ngoại sinh cũng theo hắn. Hắc Phong Sơn mạch các trưởng lão khác cùng hộ pháp, bởi vì tại mê tung trận uy năng bao phủ xuống, khó mà bố trí động phủ pháp trận. Cũng chỉ có giống Hắc Tâm tông chủ bên ngoại sinh, loại này trận đạo tạo nghệ cao thâm tu sĩ, mới có thể ở chỗ này bày ra hợp lại trận trong trận. Cảm nhận được tuyệt thần trận ngăn cách tra xét cùng thủ hộ hiệu quả, Hắc Tâm tông chủ cũng không có mạnh phá trận này, mà là lấy ra bên ngoại sinh mệnh bài, độ tiến một sợi linh lực, lại gõ mấy cái. Mệnh bài truyền đến chấn động cảm giác, hiển nhiên là có phản ứng. Thế là Hắc Tâm tông chủ đối với đại trận truyền âm, "Hắc Lam, đi ra." Trận pháp ở giữa chói buộc linh cơ, tại Nguyên Anh chân quân truyền thanh bên dưới nhấc lên từng trận gợn sóng. Năm hơi sau đó, trận pháp mở rộng, một cái khuôn mặt hồng nhuận ma tu bộc ra. Hắc Lam một mặt mê hoặc, con mắt xung quanh sương mù, một cái bã rượu mũi, toàn thân mùi rượu nồng đậm gây mũi. Rõ ràng là cái uống nhiều tiểu mông tử. "Cứu cứu, ngươi sao đến? Đến thị sát của mộ phủ bí cảnh tình huống sao?" Đang lúc nói chuyện Hắc Lam ở rượu, mùi rượu càng lớn. "Ai nha, tất cả bình thường. Yên tâm đi lão cứu, có ngươi mê tung trận, cộng thêm ta tại chỗ này trấn thủ, Hắc Phong Sơn mạch không có sơ hở nào." Hắc Lam lời thề son sắt. Hắc Tâm tông chủ mặt như than đen,